Chương 33, hỗn chiến trên mạng vì luật mới Chen và Edit, gặt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụp đặt trên đoạn mặt nhờ ụp gà 1128 và đọc lên, không gì ụp dưới mọi hình thức. Sau khi chương trình giới thiệu quy cách mới nhằm giảm lượng phiếu bầu của thí sinh, cư dân mạng chưa chi đã chửi ầm lên rồi. Đùa nhau đấy à? Có bị điên không thế? Internet đã trở thành một bãi chiến trường. Cái lũ này thực sự điên rồi. Rồi nhớ mấy cái đứa án tín nó quyết dìm rồi hạ phiếu của thí sinh nào đó có tài thật sự chỉ vì ghét người ta thì sao? Cái vụ này không vui đâu à nha, ngay bắt đầu giống địa ngục rồi đấy. Cao đến mức không muốn xem tập vòng loại tiếp theo luôn, lũ khốn này. Tính làm gì với mấy em ấy hả? Giờ tẩy chay tuổi này, sâu, có kịp không? Các bài đăng chỉ trích team sản xuất và chương trình đứng tốt trên tất cả diễn đàn, mạng xã hội, phò dùm và website. Nay cũng là phản ứng bình thường thôi, nhưng sau khi làn sóng chửi bới này thành ý kiến xu hướng, các loại tiêu đề báo khác bắt đầu xuất hiện. Lịch các thí sinh sẽ hưởng lợi vụ bỏ phiếu loại trừ này và những người có khả năng thua cuộc GMTG bài báo này đánh giá những thí sinh tham gia sâu. Thực ra nội dung khá tiêu cực, nhưng cũng có rất nhiều bài báo khác cũng bôi nhọ những thí sinh mà họ ghét. Ừm. Tôi xem qua mấy bài đăng nổi nhất trên mục tin tức ngắn chưa đầy 7 phút. Khi kéo xuống dưới, tôi cũng đã thấy cái tên mình cần tìm. Nguy cơ ác muốn đi bị hạ thứ hạng trong lần xếp hạng tới mỗi lần nhắc đến anh chàng này, luôn có một cuộc tranh cãi nổ ra giữa án thì và fans về tính cách thật sự của cậu ta. Nhưng ngay cả khi mấy tên thần kinh đang cố gắng hạ bệ cậu ấy, tôi không nghĩ rằng số lượng cổ phiếu của cậu ấy sẽ không giảm quá nhiều đâu. May là chỉ hai sao. Tôi đã từng nghĩ qua bản thân mình là trường hợp được miêu tả như một tiểu nhân vật cực đoan trên sâu, người xem chỉ có hai lựa chọn, thích tôi hoặc ghét tôi. Vụ video TA với team bạ tổ lần đầu được edit khá ổn, chắc mình cũng không đến nỗi nào đâu. Những thành viên khác của Atobe 31 sau đó cũng xuất hiện trong mục bất lợi này. Có nghĩa là cả đám chúng tôi sẽ đều không tránh được các ý từ những phẹn đồn của các thí sinh hàng tốt khác. Khi tôi cuộn xuống để đọc tiếp bình luận, tôi thấy rằng tất cả mọi người ngoại trừ Kính Sẻ Dìn đều có nguy cơ bị hạ thứ hạng. Nhưng cũng không thể tin hết mọi thứ bài này nói. Thực tế là bài báo này không bị cư dân mạng bỏ xó, nó còn khá phổ biến, có nghĩa là các luận điểm nó đưa ra giống với ý kiến số đông, và tất nhiên là không thể thiếu được mấy vụ chửi nhau ỉ xèo dưới phần bình luận rồi. Thằng chủ thất bỏ công sức bỏ thời gian để ba cái mớ lý luận này chỉ để tỏ ra mình là chuyên gia về ý thị cờ. Mục đích của mày là thao túng dư luận trên mạng, đúng không? Nhìn mấy thứ này làm tôi mệt mỏi quá đi. Có thể ngưng út mấy cái thứ sàm le này được không? Tụi kia đang run lẩy bẩy vì sợ thua hả? Tụi nó nhận ra rồi đấy. Tụi nó chỉ đang đi liếm gót mấy thằng khốn không xứng đứng trong top thôi hả hả hả. Mỗi tôi nghĩ những gì bài này nói là đúng họ. Chấp nhận thực tế đi mấy bé ơi, hả? Những bình luận khác thì mọi người đang bàn tán về những thí sinh còn lại. Những người này đang công kích các thí sinh tàn bạo và hào hứng thú trước khả năng các thí sinh sẽ bị hạ thứ hạng và bị loại. Có một sự thật ai cũng thấy là Lee Se-jin sẽ sớm phớt lọc lại thôi. Giả hệ bình thì sao? Cậu ta sẽ còn giảm thứ hạng nhiều nữa, các fan của cậu ta cố mà vui vẻ lên nhỏ. Tất nhiên, cũng có không ít nỗ lực điều hướng dư luận theo kiểu không hiểu đám đó nghĩ gì mà đoán mấy đứa này sẽ được đỡ tốt. Ngừng đăng bài về giải luật chỉ ẩu ngủ ca ngợi cậu ta như thể cậu ta là một vận động viên tuyệt vời của đội tuyển quốc gia dù mới. Mấy đứa fans với cái lũ biên tập viên đang rất là bất công đấy nhé, tập nào cũng edit cho cậu ta như thánh sống ấy. Tao cá là có kha khá người định tống tháo cổ phiếu đi vì quá khó chịu với cậu đấy. Bây giờ thì lại viết mấy thứ bào chữa cho hành động của mình. Và tất nhiên cũng có khá nhiều nhận xét về tôi. Bị hy vọng mấy đứa người hay hạ thấp muốn đi thôi cái trò tiêu chuẩn kép đi. Tụi nó nói không thể tin vào kỹ năng của em ấy vì có thể vụ cản cũng qua chỉnh sửa, nhưng sau đó tụi nó lại cố tình tung ra mấy thứ bằng chứng về nhân cách của em ấy dựa trên chính mấy thứ chỉnh sửa đó L rõ ràng, lũ ngu đó chỉ tin thứ tụi nó muốn thôi. Chương trình cho ăn gì đâu đấy, tin mấy cái thứ cắt ghép rồi phán xét chắc địch là nhân cách thằng bé không ổn thế thì tụi mày cũng chả cần nghe mấy cưng sủa bậy làm gì cả. L em ấy rất tốt, đấy là phật luôn rồi đấy. Cứ nghe em ấy hát không cần nhạc đệm trong video live TA là rõ. Em ấy hát chay còn hay hơn trong chương trình nhiều. Tại sao có người chỉ tin vào mấy cuộc phỏng vấn đã qua chỉnh sửa và giả vờ không thấy cách muốn đi đối xử với những thí sinh khác dịu dàng như nào chứ? L ngồi đó mà sảng tiết đi, này bà cô, đừng có mà ngu ngục vì thằng đó nữa. L đã dễ vọt đây thật xin lỗi. Tôi không nói nên lời khi thấy mọi người đang cố gắng trong khổ sở như thế nào chỉ vì muốn cải thiện hình tượng chẳng ra gì của tôi. Chỉ vì tôi giỏi ở một lĩnh vực nào đó không có nghĩa là tôi có thể thay đổi mọi chuyện theo ý tôi muốn. Thực ra mình muốn biết sẵn rồi mà. Việc giới thiệu bỏ phiếu loại trừ này gây tranh cãi rất lớn. Vì vậy ngay cả tôi, người tiền kiếp là một công chức, cũng biết về nó. Có một vài lần công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết, tự hủy do đột nhiên bổ sung một nội dung điên rồ nào đó, và đây là vụ đầu tiên. Mà dù sao thì nhìn vào hướng đi hiện tại, tôi nghĩ không cần phải quan tâm quá đến nó vì tôi không nghĩ mình sẽ bị loại ngay cả khi số phiếu ủng hộ mình giảm đi khá khá. Vẫn còn rất nhiều người đang ủng hộ các muốn đi này. Hy vọng mọi người đừng quá căng thẳng. Do dự một lúc, tôi mở một cửa sổ khác. Thực ra, tôi đã định xem dư luận phản ứng như thế nào về tập 6 mới phát sóng vừa rồi thay vì coi mấy cuộc tranh cãi vụ bán cổ phiếu, nhưng không có nhiều cảnh xuất hiện của team tôi trong tập này. Họ thậm chí còn trả cho mình lên hình mấy tập này. Nguyên phần của đội tôi đã được ấn định sẽ lên sóng ở tập sau. Màn chọn team và chọn bài hát chỉ được chiếu một chút nên chẳng có phản ứng gì hay ho hết. Tại sao gõ mở lại cùng đội với Dạ Ẹ Một Bin? Kim Dạ Ẹ Một Bin, làm ơn đừng có đi từ thiện nữa. Đội trước của em cũng toàn lũ ăn xin không thôi đó. Ngoài khuôn mặt em ra chị chẳng thấy có gì đáng xem hết, ôi trời ạ, tại sao em lại chọn đám đó? Mùn đi, đừng bén bảng gần dù gì nữa. Đi CHTT đi hầu hết các bình luận này đều được viết bởi fans hâm mộ xấu tính. Không, tôi cũng chẳng rõ mình có thể gọi loại người này là fans hâm mộ được không nữa. Nghĩ lại thì đám này cũng như đang chửi cả dạ hệ bình đấy. Họ giống với kiểu người mà tôi từng thấy, hồi tôi còn bán ảnh và video về thần tượng. Tôi không biết tại sao họ lại chửi rủa và tự nhận mình là fans được phần lớn bình luận tôi thấy ở đây là những lời chất vấn ghét bỏ em ấy, dạ hệ bình, ở cùng team với tôi, Moody, chứ không phải là bình luận ủng hộ. Chết, lũ này để tâm đến người tụi nó an thì hơn là để tâm đến người tụi nó thích. Ngay cả những ai ủng hộ tôi cũng thấy tiếc khi tôi không thể ở chung team với các thành viên nhóm đầu. Hờ, tôi quanh tay lại mỉm cười. Tôi đang băn khoăn không biết dư luận sẽ thay đổi thế nào khi tập thứ 7 phát sóng. Phân dự thi của chúng tôi chắc chắn quá tốt, đến nỗi các biên tập viên cũng khó mà thay đổi nó, kiểu gì cũng không chỉnh nổi. Cho đến lúc đó, mình sẽ sắp xếp lại cửa sổ trạng thái và xem mình đã đạt được những thành tích gì. Tu Du Dùn. Đang ngồi nghĩ thì điện thoại tôi đổ chuông. Tôi nghĩ đó có lẽ là tin nhắn từ nhóm chat các anh chàng đồng niên nên tôi cứ thế mà mở điện thoại liền kiểm tra tin nhắn. Không biết thằng bé có viết sẵn ra rồi copy lại không mà tôi nhận được hai tin nhắn gần như liền kề. Kim Dạ Hệ Bình, Kỳ Ủng, anh khỏe không ạ? Em là thực tập sinh Kim Dạ Hệ Bình đây. Lý do em nhắn tin cho anh như này là vì em có chuyện muốn hỏi anh ạ. Kim Dạ Hệ Bình, em và cha dụ gìn dự định ra ga gặng nằm vào ngày mai để xem biển quảng cáo do các fans đặt làm, và em nghĩ liệu Hỷ Ủng có muốn cùng tham gia với chúng em để xem quảng cáo, đọc thêm. Mấy người đặt cả biển quảng cáo cho tôi ở ga gặng nằm luôn á. Tôi tìm thử và thấy một bài đăng trên mạng xã hội nói rằng điệu bổ của tôi sẽ được treo lên bắt đầu từ hôm nay. Không thể tin được, Kim Dạ Hệ Bình giỏi lục lọi tìm tòi ghê nhưng đây không phải là thời điểm tốt để ra ngoài đi cùng với hai đứa nó. Họ mới chỉ cho ra mắt cái vụ bán cổ phiếu hôm nay thôi, mình đừng làm gì nổi bật thì hơn. Nếu tôi đi chơi vui vẻ với Dạ Hệ Bình và Dù Dịn, chắc chắn sẽ có mấy người soi mói và đăng những điều như ác muốn thì có vẻ rất tự tin rằng cậu ta sẽ không bị loại trên mạng xã hội mất. Với cả, đi ra ngoài với Dạ Hệ Bình và Dù Dịn á. Chưa chi tôi đã có thể mường tượng được cơ số những lời chửi rủa mà tôi sẽ phải nghe khi ở cùng với cả hai đứa rồi. Tôi cá là cậu ta đang hái vai kẻ vụ bán cổ phần, thế nên cậu ta bắt đầu giả vờ làm thân với những thực tập sinh nổi tiếng hơn hạ rõ ràng là không cần phải làm mọi chuyện rối tung lên như vậy. Tôi phải bảo vệ tất cả những fans hâm mộ của mình nhiều nhất có thể. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đợi cho đến khi tập thứ 7 phát song song. Sau khi suy nghĩ, tôi nhắn tin trả lời ngay Park Moon đi, hôm nay thì chắc hơi khó vì anh còn có việc phải làm. Hẹn nhóc lần sau nhé Kim Dạ Hệ Bình, ok Hỉ Ủng vậy em sẽ nhắn tin lại cho anh sau nhé ạ. Tôi không muốn ra ngoài, tôi nghĩ mình sẽ gặp lại cậu ấy ở phim trường. Tôi làm nóng người à vươn vai trước khi bắt đầu tập luyện. Mình phải tập luyện cho tốt để tăng sức đề kháng. Cho đến thời điểm đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Dạ Hệ Bình sẽ gửi tin nhắn chào hỏi tôi mỗi ngày cho đến tận lần quay cái đó. Đấy không phải là lời chào hỏi đơn giản, cậu ấy gửi cho tôi những hình ảnh sặc sỡ sắc màu những câu từ giống như thứ người lớn tuổi sẽ thường gửi. Kim Dạ Hệ Bình, nếu anh mỉm cười phước lành sẽ đến với anh hãy khiến ngày hôm nay tràn đầy hạnh phúc bắt đầu bằng một buổi sáng vui vẻ nhé. Có lẽ do tôi mới bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật này thôi, nhưng có vẻ như mỗi cậu bé mà tôi gặp gần đây đều có những khả năng nhạy cảm độc đáo riêng biệt. Và cuối cùng, thứ 6 đã đến. Kim Dạ Hệ Bình, chúc anh ngày thứ 6 vui vẻ với tất cả trái tim của em ẩn chứa trong những bông hoa hồng này, mong anh hạnh phúc và mạnh khỏe. Mấy cái GIF cũ kỹ của ông cụ non này ấy thế mà được cập nhật rồi nè. Giờ nó có cả hiệu ứng lấp lánh mới ghê chứ. Hát buồn đi, em cũng vậy nhé, nhớ chăm sóc bản thân. Kim Dạ Hệ Bình, em cảm ơn anh rất nhiều. Nếu cậu ấy mong tôi có một ngày thứ 6 vui vẻ và khỏe mạnh như cái câu trong GIF mà em ấy gửi tôi thì chúng tôi phải thể hiện cực tốt trong tập phát sóng tuần này mới được, và thế là tôi bắt đầu xem sâu trong khi uống địa. Có lẽ tôi và đồng đội đến cuối tập mới xuất hiện, vì biên tập viên hẳn sẽ đẩy đội có trung bình xếp hạng cao nhất đến cuối chương trình. Đúng như dự đoán, các đội khác lần lượt ra quân. Tôi không quan tâm đến mấy team này cho lắm, nhưng tôi cũng xem kỹ để liệu chừng biết đâu có điều gì quan trọng thì sao. Không có gì đặc biệt. Không có những edit nào đặc biệt thân thiện hoặc gây thù quá mức. Đây chỉ là một câu chuyện kể về cách các thí sinh vượt qua những xung đột và việc thiếu kỹ năng của mình. Sau đó, vào nửa cuối tập, team của Choi Hoàn chịu xuất trận. Đây là đội có hầu hết thí sinh từ cùng một team mà cậu ta đã tham gia trong vòng đầu tiên, bao gồm cả Sae Eun, Ah Hee-un và Kim Se-jin. Và chính với những nhân tố này, team Tờ Giờ đã khai thác hết công suất hết tiềm năng luôn. Choi Hoàn chịu, em không biết tại sao họ lại làm thế với em Ha Hiểu Rồng, cái gì cơ? Đoạn phỏng vấn Choi Hoàn chịu đang khóc và hình ảnh hoang mang của các thành viên trong nhóm của được gộp lại với nhau. Choi Hoàn chịu, nhìn vào, muốn đi Hee-un. Anh có đang quá đáng quá không vậy? Các biên tập viên đã khiến Đoàn Trịu trông giống như một thằng khốn. Ồ, họ đã phát sóng đoạn phim theo cách tồi tệ nhất. Biên tập viên thậm chí còn chỉ ra thái độ bất hợp tác của Choi Đoàn Trịu ở vòng 1. Thành thật mà nói, cậu ta đúng là có chút khó chịu trong vòng đầu, nhưng tôi không ngờ họ sẽ sử dụng tư liệu của cậu ta trong sở tỏ gì lìn với team mới này. Chắc là vì cậu ta chỉ toàn năng lượng tiêu cực. Nhưng đống nghiệp chướng này không phải do tôi. Cún Hy Dễ Ẳng, là vì em không đồng tình với ý kiến của cậu ấy. Khi chúng tôi còn ở chung một đội, lời nói của Vàng Hai chưa bao giờ được Đoàn Trịu coi trọng. Vàng Hai cũng khá kiệm lời mỗi khi không có camera. Cún Hy Dễ Ẳng, có lẽ vì em là Mạc Ni và xếp thấp nhất, thứ hạng. Tất nhiên, đoàn làm phim đã chiếu cảnh bắt gặp cậu ta phớt lờ đồng đội của mình quay bằng camera cố định, và thái độ cư xử của Choi Bẩn chỉ khiến người ta khó chịu. Chứng kiến cách cậu ấy ta xử với đồng đội theo thứ tự xếp hạng quá sức khủng khiếp. Tên xe gìn, nào, Bẩn chịu ha. Anh hiểu cảm giác của em mà, ngồi xuống chút nào. Như Á Hỉ Ùn đã kể với tôi, Xe Dìn phụ trách việc trấn an các chàng trai và giải quyết xung đột theo cách tốt nhất. Choi Eun Chiu, em đúng là có hơi chút cảm tính. Mọi chuyện kết thúc tại đó, với hình ảnh đoàn kết ấm áp động lòng người. Nhóm tiếp tục tập luyện chăm chỉ và cuối cùng đã trình diễn tuyệt vời trên sân khấu, nhưng không có khán giả nào bị ngu ở đây hết. Tất cả các trang internet đầy những lời chế giễu. Hóa ra đó là con người thật của Choi Eun Chiu à? Có chút quá khích thôi á ha ha ha. Cậu ta mỗi vấn đề là kiểm soát bản thân còn trả xong. SL điều tồi tệ nhất là cậu ta đóng vai nạn nhân tỏ vẻ trà xanh trong khi thực tế cậu ta mới là người đối xử tệ hại với mấy em bé tốt bụng khác, bố có thấy lúc nó lờ hì rẻ ảng đi không? Hồi xưa lúc ở trường tôi suýt nữa bị đỡ tờ SL, chết, dối loạn xỉ trẻ xe hậu sang chấn, tôi cũng từng trải qua một khoảng thời gian khó khăn lúc ấy, giờ thì tụi bây nhìn nhận lại con người bác mùn đi tốt như nào chưa? Cậu ấy hẳn là đoán được thằng kia là người như thế nào rồi, thế mà cậu ấy vẫn chia mặt của mình cho nó chậm, khúc này mà không kéo tôi vào so mới là lạ đó. Vì các biên tập viên cứ mặc sức vẽ nên tính cách của chúng tôi theo cách họ muốn, chỉ cần họ thấy hài lòng, nên bất cứ khi nào có chuyện xấu gì xảy ra, họ sẽ làm quá lên gấp đôi và cũng khiến người xem chửi rủa chúng tôi nhiều gấp đôi luôn. May mắn thay, màn trình diễn của đội này khá tốt, đủ để khơi gợi những cảm xúc tốt đẹp cho người xem, vậy nên chủ đề về vẫn chịu bị quẳng sang một bên. Nếu lúc trước tâm trạng cậu ta vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ cậu ta sẽ suy sụp bấy nhiêu. Tôi tặc lưỡi sau khi đọc một số bình luận về tên nhóc ấy. Vì còn lại hai đội nên sẽ sớm đến lượt tôi xuất chiến thôi. Mặc dù tất nhiên tất cả phụ thuộc vào ý định của biên tập viên. Bởi vì còn có rất nhiều cậu trai ở thứ hạng cao hơn. Tôi nghĩ mình nên hạ thấp kỳ vọng xuống rồi tiếp tục ngồi xem cho đến khi có cảnh làm tôi sốc đến tận óc. Du 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 du. Trên màn hình, đoạn phim phỏng vấn của Kim Dạ Hệ Bình được edit với BGM, bản New Zip, hoành tráng. Phụ đề lấp lánh ánh vàng như thể đây là một câu chuyện huyền thoại đáng được vinh danh. Kim Dạ Hệ Bình, người đầu tiên em muốn mời vào đội của mình là Park Moon đi. Tôi phun ra cốc bia đang uống. Chương 34, phản ứng sau tập 7 Chance và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ út đặt trên đoạn mặt nhờ ốc gà 1128 và đọc lên, không gì út dưới mọi hình thức, tôi nhìn Kim Dạ Hệ Bình đang bình tĩnh giải thích lý do nhóc ấy cho tôi. Kim Dạ Hệ Bình, bác muốn đi Hi ủng hát rất hay nên sẽ không có gánh nặng về việc lựa chọn bài hát. Kim Dạ Hệ Bình, hơn nữa, em thấy anh ấy rất linh hoạt và biết lắng nghe các thành viên trong team mỗi khi có người nêu ý kiến. Hi ủng ấy sẽ là thành viên đầu tiên trong team mới của em. Ngay sau đó là cảnh Kim Dạ Hệ Bình thắng mini game và chọn tôi. Và rồi tiếp đến là một cuộc phỏng vấn của tôi với vẻ mặt trống rỗng. Park Moon-ri. Park Moon-ri, cảm ơn nhé, nhưng... Tại sao? Nhờ có nhạc nền và cả phụ đề bổ sung, đoạn cắt cảnh tôi cúi đầu và tiến lại gần Dạ Hệ Bình để gia nhập team trông tiểu như tôi Park Moon-ri, có vẻ đang xấu hổ. Các biên tập viên đã chiếu thêm một số khác, cảnh Kim Dạ Hệ Bình nắm chặt tay và thể hiện sự chiến thắng. Đây không phải là lần đầu tiên nhóm sản xuất chỉnh sửa nhằm tạo phản hồi tốt, nhưng chắc chắn là lần đầu họ xác định và thể hiện đúng cảm xúc của chúng tôi. Kim Dạ Hệ Bình, em sẽ chọn Cha Dụ Dìn vào team của mình. Kim Dạ Hệ Bình, em chọn thực tập sinh giải của Chi Ông Ngủ. Dạ Hệ Bình chọn tìm mà không chút do dự với lo dịp của riêng nhóc ấy và cảnh các thành viên trong nhóm bối rối gia nhập tiếp tục xuất hiện sau đó. Họ đã chỉnh sửa mọi thứ khiến nhóc ấy có vẻ rất đáng yêu theo xì thai riêng của mình. Họ có vẻ đang cố gắng cứu Dạ Hệ Bình. Bản chỉnh sửa này đã xóa bỏ hình tượng xấu của Dạ Hệ Bình trong trận đấu đội đầu tiên. Tuy nhiên, nó cũng chẳng kéo dài được lâu. Sau khi phụ đề nhưng xuất hiện trên màn hình, một cảnh tượng ngoạn mục chỉ toàn tiếng ồn trắng được chiếu. Vài ngày sau, tại buổi đánh giá tạm thời Giang Dìn, ai là người biên soạn lại bài hát? Kim Dạ Hệ Bình xuất hiện, đang cúi thấp đầu, một vài thành viên thì quay đầu nhìn về phía em ấy. Một phụ đề mới xuất hiện. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Và quảng cáo. Hơ mờ mờ tôi nốc sạch chỗ bia còn sót lại trong lon. Họ cố gắng tìm mọi cách để nâng dạ tìm của chương trình lên nỗ lực đến mức làm tôi kinh ngạc. Team biên tập của Easy Cơ thật sự rất được. Tôi tranh thủ thời gian chiếu quảng cáo để kiểm tra ý kiến của dư luận trên internet, có đủ loại suy đoán. Bình luận được chia sẻ nhiều nhất là Dạ Hệ Bình lại tiếp tục làm hỏng mọi chuyện à? Kể từ khi cậu ta chọn Park Moon-ri thì tôi đã biết cậu ta không có mắt nhìn rồi. Ơ, họ đang trách tôi vì tôi là người đầu tiên được chọn đấy hả? Tôi uống bia những mong thư thái hơn một chút, nhưng chỉ tổ khiến bản thân thấy tức hơn. Tôi tắt quét màn hình điện thoại đi và mở mẹ tiếp. Quảng cáo vừa kết thúc. Đúng như tôi đoán, sau khi lựa xong bài hát, họ chiếu cảnh cuộc thảo luận của team đầu tiên. Giải Chi Âu Ngôi Ủ, thử nghe ý kiến của Sẹ Dìn trước nhé. Cậu nghĩ sao, Sẹ Dìn à? Nói chung, đây là bản chỉnh sửa nhằm nhấn mạnh rằng Giải Chi Âu Ngôi Ủ là một người luôn chăm sóc tốt các thành viên, cả những người kém giao tiếp. Phản ứng bình tĩnh mà anh dành cho Ly Sẹ Dìn đang lo lắng chiếm trọn màn hình. Anh ấy biết cách đối xử với Sẹ Dìn ra sao. Cảnh này rõ là có lợi với Giải Chi Âu Ngôi Ủ luôn đấy. Cũng có một vài cảnh nổi bật thể hiện tài năng của biên đạo nhảy của Cha Dụ Dìn và những lúc Kim Dạ Hệ Bình dành thời gian để sáng tác nhạc. Nhưng dù sao thì chị Âu Ngủ vẫn là người được hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong buổi đánh giá tạm thời. Các em chỉnh sửa bài hát quá nhiều, nên giờ nó còn tệ hơn nhiều so với bản gốc. Phần đánh giá nhận xét bị chỉnh nghiêm túc đến mức không cảm nhận nổi bầu không khí ấm áp ban đầu luôn. Họ cũng cắt ra một vài nhận xét của ca sĩ gốc khiến cho đoạn này càng trở nên kịch tính hơn. Tôi không cảm nhận được sức cháy của bờ đỉnh Lai The Sun trong màn trình diễn của các em. Tôi còn không nghĩ rằng bình luận của người đó cũng sẽ được phát sóng, chẳng khác gì sói đi toàn sắt dân làng cả. Và trong cái bầu không khí căng thẳng đó, một thành viên trong team đã nói Dạ Hệ Bình là người chịu trách nhiệm cải biên bài hát. Trả lời ngay lập tức, Dạ Hệ Bình là người đã cải biên lại toàn bộ bài hát ạ. Sâu đang công khai nhấn mạnh rằng các thành viên đang cố đổ hết tội lên đầu Kim Giang Hệ Bỉn. Đám biên tập cho má. Chết tiệt. Đám đó nghĩ cái quái gì vậy trời. Giấu nhẹm đoạn này đi là mọi chuyện xuôi trèo mát mái rồi. Trong khi tôi còn chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên khuôn mặt ác mùn đi xuất hiện. Ê. Không thể nào. Trên màn hình là tôi với biểu cảm suy tư, rồi một đoạn hồi tưởng xuất hiện. Mình nghĩ tốt hơn hết nên hạ tồn bài xuống. Thêm vào một vài đoạn giáp thì sao? Bài hát này phù hợp với cồn xẹp cổ vũ nhất. Ừa. Đó là một cảnh mà các thành viên nói với Giả Hễ Bỉn hãy thử sắp xếp bài hát theo ý của họ. Các mê ra hướng đến tôi đang quan sát mọi chuyện một cách cẩn thận. Sau đó, góc nhìn quay trở lại với buổi đánh giá tạm thời, tôi mở miệng nói. Vâng, Giả Hễ Bỉn đúng là người đã bàn chuyện sắp xếp với nhân viên phụ trách, nhưng chính chúng em mới là người quyết định hướng sắp xếp ạ. Cận cảnh khuôn mặt kinh ngạc của Giả Hễ Bỉn, sau đó là một đoạn phỏng vấn. Quy, tại sao bạn lại bên vực Kim Giả Hễ Bỉn? Bác Mundi, nghi ngờ, em chỉ nói sự thật thôi ạ. Đấy là một đoạn cắt ra từ cuộc phỏng vấn từ trận đấu đội đầu tiên lận. Mình chỉ cố chuyển chủ đề một cách tự nhiên nhất thôi sau khi trải qua chỉnh sửa. Bác Mundi, cậu chàng không quan tâm đến người khác bao giờ, đông chốc thể hiện như kiểu cậu là sứ giả của sự thật. Dù nghĩ như nào thì chuyện này cũng thật ngực cười sâu vẫn tiếp tục chiếu tiếp. Thông điệp của lòng chân thành. Kim Dù Dùn, mình rất xin lỗi sau khi thành viên trong nhóm xin lỗi Giả Hễ Bỉn, bầu không khí nhanh chóng trở nên ấm áp hơn, và trọng tâm là cuộc phỏng vấn đầy xúc động của Kim Giả Hễ Bỉn. Kim Giả Hễ Bỉn, em đã đúng khi chọn họ làm thành viên team mình. Vừa nói Kim Giả Hễ Bỉn cười nhẹ nhàng, trông em ấy cười kiểu vậy không tốt tí nào đâu. Còn với cách cải biên mới lại được chiếu theo cách cực vô lý, như thể tôi và Giả Hễ Bỉn đột nhiên có ý tưởng và thực hiện một lèo luôn. Giải Chi Âu Ngôi Ủ, mình thấy hai người họ thì thầm gì đó trong giờ giải lao. Giải Chi Âu Ngôi Ủ, nhưng khi mình quay lại, Giả Hễ Bỉn đã quá mải mê với cái đàn điện tử của em ấy. Có vẻ em ấy rất hào hứng với quyết định sử dụng, biết mà muốn đi đề nghị. Quá trình biên soạn được chị Âu Ngủ kể lại nghe ảo ma quá chừng. Giải Chi Âu Ngôi Ủ, em đoán mấy thiên tài thường hay như vậy. Ha ha. Sau đó, phần luyện tập chuẩn bị kết thúc với kết luận rằng chúng tôi đã tạo nên một team tuyệt vời như nào. Chị Âu Ngủ rất trân trọng hai thiên tài hướng nội ra sao, và màn trình diễn của chúng tôi hứa hẹn sẽ rất tuyệt. Thú thật, tôi chưa bao giờ tưởng tượng là câu chuyện team mình sẽ diễn ra như thế. Mà nó cũng không quá tệ, tôi nghĩ tôi nên biết hài lòng với những gì chúng tôi có. Bên cạnh đó, tôi rất hài lòng vì lần này team biên tập đối xử với chúng tôi rất có tình người, họ đã edit phần thi của chúng tôi tốt nhất có thể rồi. Đoạn kết cũng ổn. Vị trí thứ 3. Tình huống không ai ngờ tới. Với việc thêm phụ để vị trí thứ 3 mà không thèm giải thích lý do, họ đã châm một mùi lửa nhấn mạnh đây là một kết quả cực kỳ gây sốc. Điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng tôi. Cũng ổn đấy. Tôi nằm thẳng cẳng trên giường. Khúc mắc căng thẳng đã được cởi bỏ, tôi bắt đầu thấy mệt rũ rượi. Mình sẽ xem phản ứng trên mạng vào ngày mai. Vì tôi không lên mạng ngay lập tức, vào giờ ăn trưa ngày hôm sau, tôi mới nhận ra tác động của tập 7 lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Chế muốn ôm Mùn đi một cái quá. So với team đầu tiên, cái team mới này khác hẳn luôn đấy. Nhìn Mùn đi đẹp trai quá chừng kìa. Em ấy rất hòa hợp với Giả Hễ Bỉn. Chị hy vọng hai đứa tiếp tục hợp tác. Thỏ nhỏ và cún nhỏ đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Thỏ sống chậm và cún thôn quê, hợp nhau không tưởng. Ê, thằng nào bảo cái tổ hợp tuyệt đỉnh này sẽ làm mọi chuyện tệ đi ấy nhỉ? Núi bay, tôi cứ nghĩ bọn họ sẽ không hợp nhau đâu, nhưng ai mà ngờ được, mấy em đã thân với nhau rồi kìa. À, ngạc nhiên nhất là sau khi tập 7 được phát sóng, cộng đồng người hâm mộ của Kim Giả Hễ Bỉn đã thay đổi cái nhìn về Bác Mùn đi nhanh như chớp chảo. Hầu hết các tài khoản đều là những fan bình thường không bao giờ đi thóa mạ các thí sinh khác, nhưng cũng có những tài khoản lợi dụng sự ẩn danh để khinh thường và cười nhạo tôi, cho tới tận ngày hôm qua. Tuy quay xe có hơi nhanh nhưng mà tôi lại thấy khá tuyệt. Các fans của tôi có vẻ nhẹ nhõm hơn, họ không còn quan tâm đến những lời chửi rủa nữa, nhưng cũng có vài người vẫn tức giận. Giờ thì lại tỏ vẻ yêu quý trong khi mới đây tôi còn chửi mắng em ấy tôi cạn lời thật luôn. Thế mà tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi ghét bản thân mình quá, chỉ cần nghĩ mình và cái đám hai mặt đó sẽ cùng phẹn bẩm sau khi mấy đứa trẻ đỡ tụt bị liền. Hiện tại, Mỹ sẽ chỉ ủng hộ muốn đi thôi, tại sao chúng ta phải lo lắng về mấy thứ đó trong khi ủ gì muốn đi đã cư xử quá tuyệt vời, có những ý tưởng đỉnh cao, cho ra đời những sân khấu bá cháy nhờ mong mọi người đừng thấy áp lực quá. Mọi người đã bỏ tiền ra để ủng hộ tôi, nên tôi mong họ cũng sẽ thấy vui vẻ. Nhưng vì họ đang để tâm đến việc phải support người khác dù phẹn đồn của người đó đã làm những điều tệ hại với tôi, vì thế mọi người chẳng còn cái niềm vui trong việc theo đuổi idol nữa. Cũng không thể tránh khỏi việc mọi người cảm thấy khó khăn trong việc trở thành phan đoàn, bởi tất cả các thí sinh hiện đang cạnh tranh với nhau dù chúng tôi ở cùng một team. Nhưng tôi cho là sẽ ổn thôi vì một khi đã đỡ tụt rồi thì mấy ai quan tâm đến sự cạnh tranh lúc đầu nữa. Thế là bạn lại chưa biết sự đáng sợ của fan ổ lì bước ra từ sâu tuyển tú rồi cười mịn. Hầu hết các fan đều vui vì chúng tôi đã có một sân khấu hoàn mỹ. Từ nửa đêm sau buổi phát sóng đến sáng và trưa nay, chúng tôi tạo nên sức ảnh hưởng không hề nhỏ không chỉ nhờ tập 7, mà còn nhờ những video được đăng trước đó. Video star của chúng tôi ngay lập tức lọt vào bảng xếp hạng phổ biến nhất theo thời gian thực của hệ tuyển. Những đứa nhóc này sao lại có thể làm tốt một cuộn xẹp điên rồ như vậy hả? Mấy vị anh hùng khiến tôi nợ nần chồng chất vì đầu tư cổ phiếu, nhưng tôi vẫn yêu tụi nhỏ rất nhiều, thay đổi bài hát cổ động bóng chảy thành bài hát chủ đề siêu anh hùng. Sân khấu cũng như ý tưởng và kỹ năng cải biên, mọi thứ đều thực sự quá phi thường. À à à à, ai cũng có màu sắc của riêng mình. Cả mấy đứa đều mang các đồ vật có màu sắc khác nhau. Chỉ mấy chi tiết đó thôi cũng khiến tim em thổn thức thế thao, họ chỉ ở vị trí thứ 3. Những người bình chọn ngày hôm đó không biết xấu hổ hả. Tên của các chàng trai theo thứ tự xuất hiện. 006 cha dù dịn, đỏ, 016 min dễ ổ ngủn, xanh lá, 024 dạng hội chỉ ổ ngủ, xanh lam. Đọc thêm phèn cảm cá nhân được tung ra vào dạng sáng cũng đang tăng lượt xem nhanh chóng. Những phản ứng mà tôi nhận được thậm chí còn tốt hơn so với khi ở team đầu tiên, số lượt xem phèn cảm của các muốn đi tăng nhanh đến khó tin với một mình bộ cạn. Các bình luận hài hòa và thân thiện hơn so với lần trước, tỷ lệ đi lại cũng giảm xuống. Không thể phủ nhận rằng cậu bé này là một thiên tài. Muốn đi em yêu ơi, cảm ơn em vì đã nhuộm tóc vàng. Luna đã định viết đơn xin từ trước, nhưng vì em mà Luna đã quyết tâm cố gắng hơn nữa. Luna sẽ mua thật nhiều cổ phiếu cho bé nha. Sau cổn xếp kinh dị lại là anh hùng. Thật quá tuyệt vời. Chị sẽ bầu chọn cho em. Cố gắng đỡ tốt nhì, không hiểu sao mỗi lần nhìn lại thấy cậu bé này đẹp trai và tài năng hơn trước nhiều ấy. Rồi nhớ lúc em đỡ tốt chị đã thăng thiên vì truy tìm thì tính sao. Những bình luận vẫn làm tôi cảm thấy ngại, nhưng tôi vui. Cảm giác như tôi đã đạt được một thành tựu nào đó trong đời ấy. Và rồi bình luận liên quan nhất đập vào mắt tôi. Em ấy trẻ, đáng yêu và nhảy giỏi nữa chứ. Em ấy giống như người chơi có thể dùng tay trái ném cầu lửa vậy. Dù có phải xuống địa ngục thì tôi cũng phải có được em. Cảm ơn em rất nhiều vì đã bước đến trái đất với đôi chân trần. Muốn đi à, em không thể rời đi được nữa đâu Chance. Người chơi dùng tay trái ném cầu lửa ám chỉ trò chơi đặc sản ồ. Game có một kỹ năng mà bạn có thể sử dụng cả tay phải và tay trái của nhân vật. Tuy nhiên, có khá rắc rối trong quá trình sẽ tập kỹ năng cho tay trái, ví dụ như không thể ném cầu lửa được như với tay phải. Người ta tin rằng không thể sử dụng tay trái cho đến khi họ phát hiện ra rằng chỉ cần thay đổi cài đặt lệnh bàn phím là nó sẽ hoạt động. Rất ít người chơi biết phương pháp này và làm được nó, đó là lý do tại sao nếu ai làm được sẽ được gọi là đại thần hiếm có. Thú thật, tôi đã thấy rờn rợn trước nhận xét đó. Mà nếu mình được đỡ tốt, có khi nào trạng thái bất thường sẽ thay đổi thành một cái gì đó kiểu đừng hòng thoát kiếp làm idol chẳng hạn. Tôi nhanh chóng bỏ ngay cái ý nghĩa vô bổ đó đi và chỉnh đốn lại đầu óc, có vẻ như với mức độ này, sẽ không có gì đáng ngại ở lễ công bố thứ hạng tiếp theo. Chỉ còn 2 vòng nữa thôi. Và chuyện này sẽ kết thúc. Cái việc bản thân đã bước vào nửa sau của chương trình làm tôi thấy bồi hồi lạ. Tôi vẫn cho rằng thật tuyệt biết bao khi ngày tôi thoát khỏi tình trạng tồi tệ này gần kề lắm rồi, nhưng có vẻ không chỉ có vậy. Có lẽ là vì thứ hạng và sự công nhận dành cho tôi còn tốt đẹp hơn những gì tôi mong đợi. Hương vị của thành công khá kích thích, vì tôi đã từng mắc kẹt nơi góc phòng với tư cách là một thí sinh chờ thi công chức trong mấy năm qua mà chẳng có lấy một thành tựu nào. Tất nhiên, cái giá đi kèm là mệt mỏi vì tiêu hao rất nhiều năng lượng để tập luyện. Nếu tôi tránh được cái chết đột ngột, có lẽ một lúc nào đó trong tương lai sẽ có lúc tôi nhớ lại ngày này như một trải nghiệm ý nghĩa. Đương nhiên điều đó chỉ xảy ra nếu tôi vượt qua tình cảnh hiện nay, vì vậy hãy cứ tập trung vào việc sống sót qua chương trình này đã. Địa hình. Ngay lúc vừa hạ quyết tâm, tôi nhận được một tin nhắn. Tên xe gìn, muốn đi ơi muốn đi hả, khỏe không bồ. Hôm nay phim bồ có muốn đi chung với tôi đến sở tiêu đi ô hông. Tôi rủ cả ạ hỉ ùn nữa đó, khuôn mặt của hai cậu nhóc, những người hẹn gặp tôi vào buổi quay phim, trông mơ phở chết đi được. Tôi chắc choi ẩn chữ ạ cả quả bom nguyên tử phá hoại sẽ bị loại sớm thôi. Vậy sao hai đứa này lại mạng cái bộ mặt như gặp phải cô hồn vậy chứ? Chương 35. Xếp hạng lần 2 Chance và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn bạc nhờ ốc gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, xe ổng ạ Hi ủn và cần xe gìn nói cả đám nên ăn gì đó trước khi đến trường quay, vì vậy chúng tôi gặp nhau tại một nhà hàng. Ô muốn đi đấy ạ, chào chào. Nhưng mặc dù thức ăn đã dọn ra trước mặt, khuôn mặt của cả hai trông rất u ám. Một người thì chỉ đáp lại theo phản xạ có điều kiện chứ không muốn có một tí tương tác gì với xã hội hết, người kia trông như thể sắp đi đời nhà mà đến nơi. Hai đứa thành ra như thế này chắc vì vụ bán cổ phần. Đấy là suy đoán duy nhất tôi nghĩ ra được lúc này. Tôi nghĩ nên để hai đứa bình tâm lại, nhưng mãi mà cả hai cứ không chịu ăn gì, nên tôi hỏi. Cả hai đang lo lắng về vụ phiếu bầu không? Hơ hả? Cả hai cậu trông không ổn miếng nào hết. Cả hai quay qua nhìn nhau chằm chằm. Hóa ra hai ông tướng đều thả trôi đầu góc đi xa đến nỗi còn chẳng nhận ra là bạn mình cũng đang đờ đẫn giống mình. Ồ, muốn đi như kiểu đi gốc trong bụng tuổi tôi gì á thì làm sao mà không lo lắng cho được. Cũng do tôi lướt mạng quá nhiều. Xe dìn vô thức trả lời còn ạ hỉ ùn gật đầu đồng tình với những gì cậu ta nói với vẻ mặt u sầu. Mình sợ mọi người bắt đầu ghét mình rồi. Ôi không. Có vẻ như hai đứa này đã thử kiếm những thứ mà tụi nó không nên xem. Nhìn cái bầu không khí này coi, rõ ràng là tụi nó đã lang thang trên mạng xã hội cả đêm và không ngừng tìm kiếm tên mình về và giờ. Khi chúng tôi chuẩn bị quay, hai đứa nó cuối cùng cũng sẽ biết có bao nhiêu người không ưa mình. Tôi nghĩ tôi hiểu tại sao chẳng ai có tâm trạng để ăn nữa. Dù là thế, vẫn nên ăn chút gì đó trước khi đến trường quay chứ. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi thở dài. Ta đang tham gia chương trình sống còn cho thần tượng đó, sao hai cậu không nghĩ rằng vẫn còn có nhiều người thích mình hơn là ghét nhỉ? Ngoài ra, nếu lượng cổ phiếu được bán ra cao có nghĩa là những người đó thấy các cậu là những thí sinh có tiềm năng, vì thế họ phải cố gắng bán cổ phiếu của các cậu càng nhiều càng tốt vì họ lo rằng các cậu sẽ thắng đấy. Ở trận đấu trước, đội với những thực tập sinh xuất sắc nhất cũng chỉ về vị trí thứ 3 nhờ ơn bình chọn của khán giả hiện trường cũng chính vì lẽ đó. Ý mình là hai cậu không nên lo lắng quá nhiều đâu, nếu lượng bán cổ phiếu làm các cậu tụt hạng đến tận đấy thì mới đáng lo. Tất nhiên tôi nói thế không có nghĩa là bảo họ mặc kệ không quan tâm, nhưng sẽ tốt hơn nếu suy nghĩ theo hướng tích cực và tin tưởng bản thân mình sẽ thắng. Tên xe gìn đã bình tĩnh trước, như dự đoán. Cậu nói đúng. Rồi cậu ta cầm cái thìa lên, cười và lẩm bẩm một mình. Mình thực sự cần tạo được thành tích gì đó lần này. Mình đã trẻ đỉnh quá đủ rồi thôi, dù sao cũng cần phải ăn uống đầy đủ và tiếp tục tiến lên thôi. cậu ta làm nhảm mấy lời không ai hiểu nổi và bắt đầu ăn với vẻ mặt quyết tâm hơn. Xe ông ạ hì ủn trông vẫn còn bối rối lo lắng, nhưng khi tôi hỏi cậu ấy có hứng ăn không, cậu chàng bắt đầu đã ăn ngay tắp lự. Khoảng thời gian này chẳng ai đủ bình tĩnh để ăn uống đàng hoàng hết. Tôi thở dài, chuẩn bị ăn tiếp. Vì là thí sinh được chọn vào phút chót nên tôi cũng từng bị chỉ trích rất nhiều, nhưng cuối cùng nhờ tài năng mà tôi được công nhận. Những đứa trẻ tài năng này chưa từng là nạn nhân của hệ Edit bao giờ, nhưng chắc hẳn giờ hai đứa cũng giống các thí sinh khác đang lo lắng hết sức cho tương lai. Không khí buổi quay hình hôm nay có lẽ sẽ căng lắm đây. Và tôi đã đúng. Từ những thí sinh có nguy cơ bị loại cho đến những thí sinh tốt đầu, không ai vui vẻ nổi cả. Điều này là do những lời vu khống và tin đồn về các thí sinh trên mạng trở nên tồi tệ hơn sau khi hệ thống bình chọn nếu không thích, hãy bán đi ra đời. Cha dù gìn là người duy nhất phấn khích, mà cậu ấy như vậy vì cá tính vốn có chứ không phải vì sự tự tin. Sao anh không đi với chúng em? Cậu ấy đến kể cho tôi nghe mọi chuyện hôm cậu ấy cùng Dạ Hệ Bỉnh đi xem rình coi quảng cáo. Vâng, cậu chàng này có một nhân cách siêu tuyệt đấy ạ. Một lúc sau, bắt đầu quay. Chào mừng các bạn đến với buổi xếp hạng lần 2 của công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết. Tôi không đoán được diễn biến sẽ như thế nào, nhưng hiện tại hiện trường buổi lễ đang diễn ra trong không khí ảm đạm buồn bã hơn bao giờ hết. Đây sẽ là buổi lễ xếp hạng đầu tiên sau khi hệ thống bỏ phiếu mới ra mắt với cái tên nếu không thích, hãy bán đi. Thứ hạng mới sẽ được tính toán dựa trên số lượng người mua và bán cổ phiếu của mỗi thí sinh. Tôi nghe tiếng ai đó nuốt nước bọt và tiếng một người khác đang cầu nguyện. Tôi chỉ đang nghĩ đám người được cho là trưởng thành này đang làm những điều quá đỗi khủng khiếp với những đứa trẻ ở đây. Trước đó, tôi nghĩ mình nên công bố vị trí đầu tiên của trận tim bạ tổ vừa rồi chứ nhỉ. Tôi cũng nói đội chiến thắng sẽ nhận được một giải thưởng vô cùng giá trị đúng không? Mặc dù không khí trường quay lạnh lẽo như đang âm độ nhưng MC vẫn thông báo một cách vui vẻ nhất có thể. Đội chiến thắng sẽ không bị ảnh hưởng bởi luật mới bán cổ phiếu. Gì cơ? Ôi chúa ơi! Trong khoảnh khắc, xung quanh tràn ngập tiếng ồ lên kinh ngạc. Các thành viên của đội chiến thắng sẽ được xếp hạng theo tổng số lượt mua cổ phiếu, không bao gồm số phiếu giảm bởi bán cổ phiếu. Phản ứng không lớn hơn nữa mà giảm dần đi, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của ai đó. Thật quá không công bằng. Chắc chắn, nếu tổ chương trình tôn trọng những thí sinh tham gia, họ đã không làm vậy. Đây giống là đội ngũ sản xuất đang cố tình phát triển dạ mạ và thêm bất các lợi ích cho những cá nhân theo ý muốn của riêng họ. Hệ thống đảo vột chưa đủ đau hả, giờ lại thêm cả cái phần thưởng tim bạ tổ này nữa. Chúc mừng nhóm đã trình diễn bài hát phải ngập dìn thắng hạng nhất găng tim. Đội mà Choi Bẩn Chịu lập cuối cùng đã giành vị trí đầu tiên trong trận chiến đội thứ hai. Có lẽ Bẩn Chịu, người chắc chắn sẽ bị loại sau khi hệ thống bán cổ phiếu có hiệu lực, như vừa nhận được tín hiệu giải cứu. Nghe xong tin, cậu ta khóc lóc ra chịu nhẹ nhõm, nhưng đó không phải là tín hiệu tốt cho người khác. Đó cũng là vấn đề đấy. Nếu cậu ta bị loại vì số phiếu vô tệ đảo, có khi độ cảm thông của công chúng với cậu ta còn cao hơn không biết chừng. Vì giờ dù cậu ta đủ may khi giành được một phần thưởng làm thay đổi số phận vốn được định sẵn của mình, thứ đang chờ cậu ta là loạt đánh giá tiêu cực từ cộng đồng, trừ khi cậu ta quá xuất sắc trong trận đấu đội tiếp theo. Phần công bố giải thưởng cho đội chiến thắng kết thúc bằng một câu đông đùa nhẹ nhàng phù hợp. Bây giờ, chúng ta chính thức bắt đầu buổi xếp hạng loại trừ. Chỉ có 30 thí sinh có thể tiếp tục với chương trình. Tương tự buổi lễ xếp hạng trước cùng, họ bắt đầu bằng cách gọi tên những thực tập sinh từ vị trí thứ 28, bỏ lại hai người vị trí chót. Vị trí thứ 28, Bác Dụ Kỳ ủng. Thực chất cũng không có thay đổi đáng kể nào cho đến tận vị trí thứ 20. Các thí sinh top dưới không bị bổ kẹ được quá ít hay quá nhiều. Không có bất ngờ gì lớn ở top này. Từ top 20 mới bắt đầu có bất ngờ đã xảy ra. Vị trí thứ 20 thuộc về thí sinh Choi Bẩn Chịu. Wow! Được đấy! Tên này hạng còn cao hơn cả bằng 2. Có lẽ người hâm mộ của cậu ta nhận thức được nguy cơ mà tên này gặp phải do vụ phiếu bầu loại trừ nên đã cố gắng bằng cách mua thêm kha khá cổ phiếu thưởng. Choi Bẩn Chịu đã có một bài phát biểu cảm ơn dài đằng đẵng và kèm theo lời xin lỗi. Em đang tự suy ngẫm sâu sắc về thái độ chưa chín chắn trưởng thành của mình. Và, em sẽ cố gắng hết sức từ bây giờ. Hức! Thang lõi vẫn còn khóc lóc cho đến khi về chỗ ngồi mới của mình. Xin lỗi vàng 2 chẳng phải là xong rồi sao? Tôi đáng ra không nên bận tâm vụ này, tôi nên để tâm đến thứ hạng của mình thì hơn. Để tổng kết ngắn gọn thì Lee Se-jin đã tụt xuống một bài bậc, trong khi Kim Dạ Hệ Bình trở lại thành công và đứng ở vị trí thứ 6. Những thí sinh khác thuộc team của Choi Bẩn Chịu, chẳng hạn như Kim Se-jin, đã thăng hạng. Thứ hạng của họ tăng mạnh khi không bị cản trở bởi phiếu bộ tệ đảo nhờ việc giành vị trí đứng đầu trong trận chiến đồng đội. Thấy vậy, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ bị tụt hạng nên chuẩn bị đứng lên để đi đến chỗ ngồi mới, để phòng bị gọi sớm. Nhưng có vẻ như không cần thiết vì tôi đã lên hạng. Thí sinh ở vị trí thứ 4 là Park Bun-ri. Tôi không mong đợi được nghe thấy tên mình giữa bao bộn bề hỗn loạn như này. Vì tôi không nghe tên mình ở vị trí thứ 5, tôi nghĩ mình đã tụt xuống đáy xã hội, và có lẽ tôi sẽ ở vị trí thứ 28, không ngờ lại nghe được họ công bố tôi ở vị trí thứ 4. Khi tôi hoảng sợ nhảy dựng lên, còn có điều đáng xấu hổ hơn đang chờ đợi tôi. Chúc mừng cậu. Giải hữu trì ấu ngủ bước đến gần và vỗ nhẹ vào lưng tôi trong khi mỉm cười với khuôn mặt bao xúc động. Cha dù gìn cũng đến và chúc mừng. Chúc mừng anh. Hả? Tôi còn định giả vờ rằng mình chỉ thân quen sơ sơ thôi, nhưng... rõ ràng. Phần thi chúng tôi diễn cùng nhau có những phản ứng tốt đến mức các thành viên trong nhóm cảm thấy thoải mái hơn với tôi và dần thân thiết hơn. Đặc biệt, Giải Hữu Trì Âu Ngủ trông vui vẻ hơn bao giờ hết vì trước đó anh không quá thân thiết với bất kỳ thí sinh nào, những chàng trai mà anh bắt gặp trong team đầu sẽ sớm rời đi sau hôm nay hoặc đã bị loại ngay trong lần xếp hạng đầu tiên. Tôi vẫy tay về phía camera và bước lên bục sau khi hít phì bở với Sẻ Ông A Hi Un, người cũng vừa ngượng ngùng đứng lên chúc tôi. tôi vẫn đang cảm thấy kỳ cục vì những tình cảm mà các thực tập sinh cho tôi, đó là thứ mà cho đến trước đó tôi vẫn chưa hay biết. Trước tiên thì, em muốn cảm ơn tất cả các cổ đông đã ủng hộ em bằng cách mua cổ phiếu cho em. Xét về trình độ khả năng, em thấy mình vẫn chưa xứng đáng, nhưng em sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được thành quả xứng đáng với mức đầu tư của mọi người. Ngay sau khi kết thúc bài phát biểu cảm ơn tiêu chuẩn của mình, MC hỏi tôi. Thí sinh Ác Mùn Đi, bạn luôn làm các cổ đông của chúng ta hài lòng với những ý tưởng mới trong mỗi trận team bà tổ. Có ý tưởng nào bạn muốn thử vào lần tới không? Đó là một câu hỏi cực kỳ khó, nhưng nếu vừa nói vừa Aegio chắc sẽ dễ hơn. Aegio là làm biểu cảm dễ thương thường được thể hiện qua giọng nói dễ thương, nét mặt hoặc cử chỉ đáng yêu. Người hâm mộ rất thích yêu cầu thần tượng thể hiện Aegio. Mà thôi cứ nói chuyện theo kiểu bình thường hợp tình hợp lý thì hơn. Thời gian tới, em muốn thử thứ gì đó vui nhộn và thú vị. Ha ha ha. Bắt đầu nhớ những gì bạn đã thể hiện với con rồi phải không? Thí sinh Ác Mùn Đi, tôi rất mong chờ phần trình diễn tiếp theo của bạn đấy. MC có đang tỏ ra quá hứng thú với con của tôi không thế? Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt ông MC nổi, đành lặng lẽ cúi đầu cảm ơn và leo lên chỗ ngồi của mình. Chiếc ghế sofa xinh đẹp chờ đợi tôi ở vị trí thứ tư khiến tôi vô cùng bối rối, nhưng cuối cùng tôi cũng ngồi thoải mái trên đó và chờ đợi phần còn lại của bảng xếp hạng được công bố. Vị trí thứ ba thuộc về thí sinh Cha Dù Dìn. Ú là trời! Cậu ta đã từng đứng thứ nhất cơ mà. Cha Dù Dìn, người đứng thứ nhất trong lễ công bố thứ hạng vừa rồi, tụt hai bậc, nhưng cậu ấy có vẻ không quan tâm lắm. Cậu vẫn cứ làm mọi người ấn tượng với vẻ tươi sáng, nói rằng cậu rất vui khi được đứng ở một vị trí cao, rồi yên vị ở chỗ mới. Sau đó là cuộc đọ sức được chờ đợi từ lâu giữa vị trí thứ nhất và thứ hai. Giải Chi Ấu Ngưu và Sệ Ông A Hi Un đã lọt vào vòng chung kết. Thế mà cậu chàng còn tin rằng mình sẽ bị loại hả? A Hi Un loạng choạng đứng dậy, bước lên bục. Do biểu cảm lo lắng trên gương mặt, cảm giác như cậu chàng ấy có thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào nếu đột nhiên được thông báo đứng nhất. Trong buổi lễ xếp hạng của công ty cổ phần thần tượng lần này, vị trí thứ nhất thuộc về Giải Chi Ấu Ngưu. Xin chúc mừng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chi Ấu Ngưu dành no một. Tôi cũng đã lường trước được rồi, chỉ trừ khi có điều gì đó bất thường xảy ra mới thay đổi được chuyện này. Anh ấy là cựu đại diện của đội tuyển quốc gia, có hình tượng đẹp trên TV, vì vậy có lẽ anh ấy không bị ảnh hưởng mấy bởi những lá phiếu tiêu cực đâu. Sau bài phát biểu cảm ơn của Chi Ấu Ngưu và A Hi Un, việc công bố các thí sinh xếp thứ 29 và 30 lại tiếp tục. Dài dòng đến nỗi cuối cùng tôi nằm bật ra ngất ngưởng trên ghế của mình. Sau khi tất cả thứ hạng được công bố, điều đáng ngạc nhiên nhất giờ mới đến. Thứ hạng của các thực tập sinh nếu không bị hệ thống bán cổ phiếu ảnh hưởng. Đội ngũ sản xuất đã đưa ra số liệu chi tiết về cả số phiếu ủng hộ, số phiếu bị bán đi và số liệu cuối cùng trước và sau khi bị bộ thay đảo, có những tiếng thở dài đau khổ ở khắp mọi nơi. Chẳng ai muốn nhìn thấy nó cả. Tôi nhanh chóng tìm tên mình trên màn hình. Mua vào 893.452, bán ra 12.257, xếp hạng sau khi bán, vị trí thứ tư, xếp hạng trước khi bán, vị trí thứ ba, vị trí thứ ba. Khi tôi kiểm tra thứ hạng ban đầu của mình, người thực sự đứng thứ tư là Sệ Ổng A Hi Un. Cả hai chúng tôi đều có số phiếu mua tương tự nhau, nhưng sự khác biệt đáng kể nằm ở lượng phiếu bán ra. Lúc đó, cảm xúc của tôi không còn gói gọn trong hai chữ khác lạ được nữa. Quá đáng sợ bán ra, 12,257, mặc dù tôi vẫn có một kết quả tốt, nhưng hơn 10.000 phiếu bầu có nghĩa là có từng đó người mong tôi rất ngại. Chuyện này đau hơn mình tưởng. Ê không được, chờ chút. Không được nghĩ bậy bạ như thế. Mục tiêu của tôi là ra mắt và tránh đột tử. Biết rằng cứ 90 phiếu mua vào kia thì chỉ có duy nhất một vụ không thích tôi có nghĩa lý gì đâu, trong khi tôi vẫn đang tiến gần hơn đến mục đích của mình. Đúng hơn, mình nên cảm ơn 890.000 phiếu bầu đã giúp mình tránh xa cái chết. Tôi bình tĩnh lại và ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng khi nhìn sang xung quanh, hầu hết những người tham gia đều có vẻ bị tổn thương vô cùng bất kể giờ xếp hạng của họ đang như thế nào. Nhìn từ góc độ khác, giờ cả lũ sẽ phải cố gắng hết sức trong trận đấu tiếp theo để không bị loại. Tôi còn trộm thấy một số cậu nhóc lao đi nước mắt. Xin vui lòng chờ trong giây lát. Team sản xuất chắc đã rất lúng túng khi thấy bầu không khí sa sút của các thí sinh, vì vậy việc ghi hình trận bạ tổ tiếp theo lẽ ra phải diễn ra ngay sau khi buổi lễ xếp hạng kết thúc, được tạm thời gác lại. Thay vào đó, họ nghĩ ra một kế hoạch nhỏ kỳ cục. Idol góp tá lần sau vì được lên kế hoạch một cách vội vàng, cái mini show này nghe có mùi hơi toang. Chương 36, chúng quả to Chance và Edit, gặt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ út đặt trên đoạn mặt nhờ ốp gà 1128 và đọc lên, không gì út dưới mọi hình thức, lời giải thích của phía sản xuất rất đơn giản. Dành ra chút thời gian để thư giãn vui chơi có thưởng. Cụ thể hơn thì là như này. Hãy tận hưởng khoảng thời gian này như thể các bạn đang tham gia một chuyến đi dã ngoại của trường ấy. Trong lúc đó, các bạn cũng sẽ nhận được một số sản phẩm từ T1 TL mà các bạn sẽ phải quảng bá. Dù ai cũng đoán được những hoạt động này nhằm quảng cáo nhiều sản phẩm hơn, nhưng không khí đã được cải thiện khá nhiều so với sự u ám ở cuối buổi lễ xếp hạng. Các sản phẩm khá được và luật chơi cũng đơn giản. Lần này sẽ không có xếp hạng dựa trên độ phổ biến của các video TA nữa, ai cũng sẽ có quà, và đó chắc chắn là những món đồ hữu dụng mọi người cần đến ngày khi các bạn giành chiến thắng trong trò chơi. Bạn sẽ được chọn ngẫu nhiên một mảnh giấy, đó chính là tên phần thưởng, hoàn toàn dựa vào may mắn đó nhé. Vâng. Giọng mấy đứa nhóc có vẻ sôi nổi và thoải mái hơn vì chúng chẳng mất gì trong trò chơi này hết. Chắc chúng cảm thấy thư giãn hơn vì không có ông MC kia ở đây. Với tôi thì một chiếc máy sấy quần áo là quá đủ cho một phần thưởng hấp dẫn. Vì giờ tôi đang sống trong một căn hộ nhỏ, tôi cũng không có đủ không gian mà để đặt nó. nhưng hầu hết các giải thưởng đều là sản phẩm điện tử khá lớn được chọn một cách vội vàng vì trò chơi này còn chẳng được lên kế hoạch tử tế trước. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra rất tốt. Tôi nghĩ vậy khi nhìn thấy chiếc tủ lạnh chuyên dụng để kim chi đắt tiền lẫn trong đống phần thưởng, rồi hình ảnh giải thưởng biến mất khỏi màn hình và được thay thế bằng những dòng chữ lớn. Chết, kim chi là một loại thực phẩm được người Hàn Quốc yêu thích. Tủ lạnh để kim chi được thiết kế đặc biệt để đáp ứng yêu cầu bảo quản kim chi và tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình lên men kim chi. Kim chi thường chuyển sang vị chua khi được bảo quản trong tủ lạnh thông thường trong khoảng một tuần. Còn trong tủ lạnh chuyên dụng, chúng có thể được bảo quản đến 4 tháng mà vị vẫn ngon như cũ, nên dù chúng đắt nhưng vẫn rất được ưa chuộng tại Hàn. Trình diễn tài năng, Gian Bầm Đan Sở người cuối cùng còn lại là người chiến thắng. Họ thậm chí còn chẳng thèm thay đổi phông chữ cho phần giải thích luật chơi nữa. Cái phòn chữ hàng có dùng kia trông lóa hết cả mắt tôi rồi. Chết, hàng có dùng là phông chữ được sử dụng phổ biến nhất ở Hàn Quốc. Nếu bạn không hiểu cái dọc mà muốn đi đang nói đến, thì đó là vì trò chơi này được quyết định vào phút chót. Họ chỉ chôn ngẫu nhiên một kiểu trò chơi từ Internet, copy và sửa nguyên si tên, lời giải thích, mà không thèm đổi phông chữ. Nếu nó được lên kế hoạch sớm hơn, ít nhất họ sẽ phải đổi phông chữ sao cho phù hợp với xì của chương trình. Dù ấn tượng của tôi về cái phòn tồi tệ kia là gì đi nữa, màn hình sau đó bắt đầu đếm ngược 5 giây. Vài cậu trai có kỹ năng nhảy tốt ngay lập tức đứng thẳng với tư thế sẵn sàng. Bắt đầu. Và những đoạn điệp khúc học nổi tiếng nối tiếp nhau tuôn ra không ngừng nghỉ. Ê, nhảy sai rồi bạn ơi. Trời hơi lúc đầu, các thí sinh nhảy một cách dập khuôn máy móc, nhưng ngọn lửa cạnh tranh nhanh chóng bùng cháy sau vài phút. Dù sao, tụi nó cũng chỉ là mấy đứa trẻ. Cuối cùng, sau 12 bài hát, người chiến thắng đã xuất hiện. Cảm ơn rất nhiều người chiến thắng là Cần Xe Dịn. Không ai hỏi hết, nhưng tôi sẽ cho mọi người biết cảm giác của tôi. Tôi nghĩ nhờ việc trau dồi kỹ năng trong buổi DA trực tiếp đợt trước, đã tạo nên tôi của ngày hôm nay. Ha ha ha. Người đã dùng nội dung tương tự cho quá trình làm video DA, cười chơ chén rồi nhanh chóng cho tay vào hộp thăm và rút ra một tờ giấy bạc. Vậy, giải thưởng tôi nhận được là thương hiệu Jin một hộp chân gà rút xương, tôi sẽ đưa nó cho mùn đi. Các thí sinh phá lên cười trước những câu nói của Xe Jin. Ngay cả các sở tạp cũng che miệng cười. Tôi không thể cau mày dù có muốn đi nữa vì máy quay còn đang chĩa vào tôi để moi móc phản ứng của tôi kia kìa. Đời tôi còn bị gắn liền với chân gà đến lúc nào nữa đây? Tôi có linh cảm là nếu cái chủ đề này cứ tiếp tục được nhắc đi nhắc lại như thế này, nó sẽ theo tôi cho đến tận khi tôi nghỉ làm idol mất. Điều đáng mừng là bầu không khí giờ đã thoải mái hơn vì Xe Dìn pha trò khiến tất cả bật cười. Trò chơi tiếp theo. Thực sự, điều này tuyệt phết. Sau 4 hoặc 5 trận đấu nữa theo cách đó, hầu hết các thực tập sinh đều nghiêm túc hơn với mini game này. Và vẫn còn một số đồ gia dụng đắt tiền còn sót lại như phần thưởng. Rồi trò chơi thứ 6 xuất hiện trên màn hình. Trình diễn tài năng, Karaoke dạn mừng ai hát được toàn bộ câu hát đầu tiên sẽ chiến thắng. Tránh ra coi, đây là thánh đường cho anh đây tỏa sáng. À, tôi rất muốn chơi, nhưng tôi từng thắng rồi. Sao đây ta? Tôi phớt lờ lời Xe Dìn nói và do dự một lúc trước khi bước ra ngoài tham gia trò chơi. Ó hờ 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 mùn đi tự tin về. Thực ra, tôi không tự tin lắm. Tôi không muốn trông giống như một người quá ngạo mạn tin mình sẽ chiến thắng. Thực ra, nếu tôi không chơi bất kỳ trò chơi nào sau khi đạt top 3 trong bảng xếp hạng, tôi vẫn có thể bị coi là kiêu ngạo thôi, nên tôi phải tham gia ít nhất một trò để tránh điều đó. Nếu có thể thắng và lấy được máy sấy thì cũng tốt mà. Vì chỉ còn lại 7 sản phẩm nên sẽ là 14, đây là một xác suất tốt để nuôi hy vọng. Tôi đợi kết thúc đến ngược, với 4 người tham gia mặt đối mặt. Ekip sản xuất lặng lẽ để mịp rô trên sàn bắt đầu. Ngay sau khi màn hình thay đổi, đoạn dạo đầu đã vang lên ngay lập tức. Tún tằng tún tằng tún tạ dạ tún tằng giai điệu cả tờ ị vang lên trên trường quay. Hở! Khuôn mặt của những thực tập sinh, những người đã nghĩ rằng họ sẽ cho chơi một bài hát học nổi tiếng nào đó đang rất bối rối. Vâng, một bài thuộc cờ chót. Chót là một thể loại âm nhạc của Hàn Quốc, được công nhận là hình thức lâu đời nhất của nhạc pop Hàn Quốc. Hình nhờ thành dưới thời cai trị của Nhật Bản vào đầu những năm 1900, thể loại này đã bị ảnh hưởng bởi các yếu tố âm nhạc Nhật Bản, phương Tây và Hàn Quốc. Hầu hết các ca sĩ nhạc chót đều có một giọng hát đáng kinh ngạc. Ôi chớ đã, cái này. Những thí sinh tham gia chăm chú lắng nghe đoạn dạo đầu với vẻ mặt bối rối, nhưng vẫn không thể tìm ra đó là bài hát gì sau khi nghe đoạn intro. Điều này là do khúc dạo đầu bằng một nhịp bóng giật trong nhạc chót không chỉ có một hay hai bài. Tôi đấu tranh trong giây lát, rồi tiến về phía trước và nhặt micro. Muốn đi nghe nhạc chót đá. Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của vài một. Em có đoán ra bài hát đó không? Thì ủng, anh thực sự biết bài hát đó á? Tôi không trả lời họ vì tôi cần phải hát ngay khi đoạn nhạc kết thúc. Mưa rơi trên phố Nam Đa e mùn ở Seoul, nhưng không có người tôi vẫn luôn tìm kiếm. Các thực tập sinh thì thầm. Trời ơi! Sao cậu ấy biết đó là bài hát đó luôn vậy? Tại sao á? Tôi nghe mấy bài này mòn thai luôn đấy. Ở kiếp trước, mỗi khi đi sự kiện chụp ảnh idol, mấy ca sĩ nhạc chọt luôn xuất hiện trước. Họ thường biểu diễn ngay trước các nhóm nhạc thần tượng, nên tôi đã nghe khá nhiều bài hát nổi tiếng được đông đảo người lớn tuổi yêu thích. Thật buồn cười khi nói tôi đã được nghe diễn trực tiếp của bài hát này hờ mờ mờ, lúc nào tham gia nhiều sự kiện, tôi còn phải nghe nó 2 lần một ngày. Sau đó, ca sĩ đó còn nhận ra tôi một vài lần. Cô ấy còn nháy mắt với tôi khi thấy tôi quay phim cổ. Tôi nhớ đó là lý do tại sao tôi đã ủn tợn loạt một phèn cảm của cô ấy lên trên kênh mẹ tuyệt của mình. Ô em là người tôi đang tìm kiếm, em là người tôi hằng mong, đây là một bài hát khá có tiếng. Vì vậy ngay khi tôi hát vào đoạn điệp khúc, những người khác cũng đã hát theo. Không biết ca sĩ đó có cảm thấy như vậy khi có mặt tại sự kiện đó không? Tôi rời trốn Seoul. Sau khi tôi phiêu theo biệt xong đoạn intro đầu tiên, các thí sinh vỗ tay cảm thán. đây không đơn thuần là sự cổ vũ, nó chính xác là phản ứng của mấy đứa trẻ khi nhìn thấy một sâu ảo thuật kỳ diệu. Tôi thấy hơi ngại, nhưng vì tôi đã giành được chiến thắng trong trò chơi, nên tôi quyết định tập trung vào việc rút thăm giải thưởng. Tôi nói cảm ơn, trả lại micro và đi qua chỗ hộp thăm. Khi tôi mở nó ra, một bức ảnh chiếc máy kim loại màu bạc đập vào tầm mắt. Máy sấy của tôi đâu, trời ơi, tủ lạnh đựng kim chi à? Không thể tin được, này, là tủ lạnh đựng kim chi đó. Sao muốn đi lại may mắn như vậy hả? Em là chiếc tủ lạnh mà muốn đi đang tìm kiếm đó. Các thực tập sinh vây quanh tôi và bàn tán sôi nổi. Tôi bàng hoàng nhìn giấy nốt rồi chợt nhận ra điều gì đó. Chưa tính thuế. Chết. Khi mua một sản phẩm, bạn không chỉ trả tiền của sản phẩm mà còn phải trả thuế. Thông thường như ở chỗ mình, nếu bạn trúng thưởng, thì bạn không phải trả thêm tiền. Mình không rõ ở Hàn Quốc có như vậy không, nhưng có lẽ bạn sẽ phải trả tiền thuế, theo logic của Moody. Vì là một tủ lạnh cao cấp nên chi phí và thuế của nó hẳn là rất đắt. Tôi lấy đâu ra tiền để đóng thuế giờ? Được rồi, ngay sau khi nhận được đồ, tôi sẽ bán nó như đồ xì cổ tản, đã qua sử dụng, sau đó đóng thuế và phần còn lại thì sẽ gửi vào tài khoản tiết kiệm của mình. Dù sao, cảm giác thật tuyệt khi nhận được thứ gì đó đắt tiền. Xe Dìn, người đang ăn mừng bên cạnh tôi, thì thầm vào tai tôi. Muốn đi ra, chúng mình đổi giải thưởng thì sao không thể lạnh lùng quá gì ba? Cút đi ăn chân gà của cậu đi. Sau rất nhiều cuộc tranh tài sôi nổi trong phần thi tài năng, cuối cùng thì buổi ghi hình cho trận đấu đội thứ 3 cũng bắt đầu trong không khí thoải mái hơn. MC gặp chút rắc rối do lịch quay đã được điều chỉnh, vì vậy anh ấy không thể tham gia quay phim. Ngạc nhiên hay, Giang Dìn đã trở thành người dẫn chương trình mới của chúng tôi và thông báo về trận bạ tô mới. Các thí sinh thân mến, chào mừng đến với sân khấu thứ 3 của công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết. Chúc mừng các em vì đã thành công tiến vào vòng trong. Các em cũng có quyền ngẩng cao đầu tự hào vì đã đi cả một quãng đường dài như thế, từ 77 thực tập sinh lúc đầu cho đến 30 thực tập sinh của hiện tại. Mặc dù Giang Dìn không có giọng nói sôi nổi như MC, cô ấy nói chuyện với chúng tôi bình tĩnh và nghiêm túc hơn. Nhưng vì cô ấy là ý đồn tiền bối, những lời đó có ý nghĩa với chúng tôi hơn nhiều. Ví dụ như, Vàng Hai đứng cạnh tôi, đang nuốt tóc và cười ngại ngùng đồ sau khi nghe những lời đó. Vòng đấu thứ 3 này sẽ diễn ra theo một cách khá bất thường. Cho đến nay các đội đã được thành lập theo sự lựa chọn của các thí sinh, vì vậy đã đến lúc các yếu tố khác can thiệp. Nhưng nhân tố mới hơi đặc biệt. Lần này các thuật toán Big Data sẽ được sử dụng. Gì? Big Data á? Chết. Trong ngành thông tin kỹ thuật số, các dữ liệu qua xử lý được lưu trữ trong Big Data. Toán học cao cấp sẽ thu thập, sắp xếp và phân tích các dữ liệu, tạo ra các mô đen phức tạp mà từ đó thuật toán đã được lập trình sẵn sẽ suy ra thị hiếu, sở thích, hành vi đạo đức và xã hội của mỗi người. Ví dụ, nếu bạn tìm kiếm các địa điểm du lịch trên Google, Facebook sẽ cung cấp cho bạn đề xuất về khách sạn hoặc gói tour du lịch vì các tìm kiếm của bạn được lưu trữ trong Big Data, từ đó các thuật toán suy ra rằng bạn có thể muốn đi du lịch, vì vậy nó sẽ cung cấp các lựa chọn cho bạn trong các ứng dụng khác. Thời điểm rằng Dìn thốt ra câu trả lời, các thí sinh nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu, vì vậy cô mỉm cười và tiếp tục giải thích của mình. Team sản xuất công ty cổ phần thần tượng đã phân tích các mẫu số khi các cổ đông mua cổ phiếu cho các bạn. Do đó, các đội sẽ được hình thành dựa vào số lượng cổ phiếu phổ thông mà các cổ đông đã mua cùng lúc. Nói dễ hiểu thì máy tính chủ sẽ phân tích xem nhóm những người xem nào đã chi tiền cùng lúc cho những người họ thích, sau đó dựa vào đó tập hợp họ lại với nhau thành một team. Tất cả dữ liệu phân tích chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web của eTicker. Các em đã sẵn sàng gặp gỡ các thành viên trong nhóm của mình được lựa chọn bởi dữ liệu Big Data rồi chứ? Wow. Nghe đau lo vừa lớn đê. Những thí sinh bắt đầu bàn tán với vẻ mặt hoang mang và nhìn quanh quất để xem mình sẽ đi cùng ai. Tôi cũng nhìn, nhưng theo một cách bình tĩnh hơn. Có lẽ mình sẽ ở chung team với Seong Ah-hyun và Kim Se-jin. Xem lại những bài đăng trên mạng xã hội cũng đủ hiểu lý do tại sao tôi lại ở cùng team với hai đứa này. Không có gì ngạc nhiên, ngay cả ánh mắt của Seong Ah-hyun cũng đang sáng lên và vây vây tay với tôi. Se-jin bước đến gần và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Chúng ta sẽ hợp tác một lần nữa chứ nhỉ? Hờ, chắc là vậy đấy. Kim Se-jin khúc khích cười trước câu trả lời của tôi. Có vẻ như các em đã sẵn sàng. Hãy đi ra theo thứ tự và chọn lấy một hộp. Một chiếc bàn với những hộp đen được đặt sau Giang Dìn. Có một loại phù hiệu bên trong hộp. Sau khi nhận được hộp, các em hãy đi xuống hành lang và vào căn phòng được đánh dấu giống với chiếc huy hiệu. Sau đó, Giang Dìn gọi những người tham gia theo thứ tự bảng chữ cái và bắt đầu trao họ những chiếc hộp. Tôi được gọi khá sớm. Thực tập sinh Hắc Bùn đi. Hãy nhận hộp của em. Tôi nhận lấy chiếc hộp có ghi tên tôi và bước ra khỏi cửa. Có một camera man ở hành lang, vì thế tôi dừng lại trước mặt anh ấy để mở chiếc hộp của mình. Bên trong có huy hiệu hình đầu thỏ. Thỏ. Tôi sững sờ lẩm bẩm, rồi nhanh chóng im lặng vì nhớ ra mình còn đang quay phim. Sau đó, tôi kiểm tra các phòng được xếp trên hành lang, mỗi phòng đều có một logo nhận dạng. Và rồi tôi nhìn thấy cái tên mà tôi tìm kiếm ở căn phòng cuối cùng. Thật sự, chả khác gì mấy cái tên ở lớp mẫu giáo cả. Chà, cũng chỉ là một kiểu chia đội thôi. Tôi vừa nghĩ họ đang cố làm theo cách gây cười vừa mở cửa. Tôi không quá lo lắng vì các thành viên có thể trong team chắc chắn sẽ được gọi sau tôi. Mình hẳn là người đầu tiên. Nhưng vừa mở cửa bước vào, người ngồi dưới đất đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Đó là Kim Dạ Hệ Bình. Tại sao nhóc ấy lại ở đây? Muốn đi hỉ ủng. Dạ Hệ Bình bật dậy với vẻ mặt hạnh phúc, rồi từ từ tránh sang một bên và nhường chỗ cho tôi. Nhóc ấy quan tâm tôi đến mức để cho tôi chỗ ngồi chính giữa trung tâm. Chỉ có hai chúng tôi thôi, nhưng tại sao? Hệ giờ về đút ego ạ ghen cười mịn, em không ngờ chúng ta lại có thể ở cùng một team lần nữa. Thật quá tuyệt luôn đó ạ đúng ha. Trùng hợp thật nhỉ. Hợp tác vui vẻ nha. Dạ. Chúng tôi nói chuyện trong bầu không khí nhẹ nhàng, nhưng vẫn có một câu hỏi không rời khỏi tâm trí tôi. Tại sao tôi lại cùng tìm với Dạ Hệ Bình? Cảnh duy nhất mà tôi được xem là có trò chuyện thân thiết với Kim Dạ Hệ Bình là trong tập thứ 7. Vậy có nghĩa là tỷ lệ bình chọn sau tập đó đủ lớn để ảnh hưởng đến thuật toán Big Data. Tất nhiên, cũng có thể nếu nó chỉ tính với những phiếu sau buổi xếp hạng. Khi xem xét các khả năng, tôi nhận ra một sự thật đơn giản. À, đó là vì có ít thí sinh tương tác với Dạ Hệ Bình. Tôi không biết họ nghĩ sao, nhưng nghĩ lại thì cũng khá thuyết phục khi tôi gia nhập team của em ấy vì chỉ có tôi và cha Dụ Dìn là người có vẻ thân thiết với Dạ Hệ Bình. Thôi, team có người xếp hạng cao là tốt rồi. Tôi sắp xếp dòng suy nghĩ của mình rồi ngồi xuống sàn. Kim Dạ Hệ Bình sắp lại gần bắt chuyện với tôi ngay lập tức. Thì ủng, bài hát anh vừa hát trong phần thi tài năng cũng là bài hát yêu thích của em đó. Thật á? Tôi còn đang thắc mắc tự hỏi bản thân liệu có cần phải biết Dạ Hệ Bình thích nhạc cho hay không, nhưng dù sao thì, chúng tôi cứ túc tắc trò chuyện trong khi đợi thành viên tiếp theo đến. Chết, tin em đi muốn đi ơi, thỏ hải cổ chuyên xài mầm bờ lỉnh của hội bô lao mà lại, và một lúc khá lâu sau, thành viên tiếp theo của chúng tôi mới mở cửa bước vào. Chương 37, chọn bài hát cho vòng sau Chance và Edit, gặt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ út đặt trên đoạn mặt nhờ ốc gà 1128 và đọc lên, không gì út dưới mọi hình thức, thí sinh bước vào phòng thỏ sau tôi là sẽ ông ạ hi ùn. Ồ, cậu ấy nhìn trộm vào phòng với vẻ mặt lo lắng, nhưng khi bắt gặp phải ánh mắt tôi, mặt cậu ấy sáng lên, cậu ấy chạy vào rồi cười toe toét. Tớ thật tốt quá, chúng mình lại ở cùng team với nhau. Ừa, mình khá mong chờ đó. Ừm, tớ sẽ cố gắng hết sức. À thì ùn đang rất hào hứng nói chuyện với tôi cho tới khi cậu ấy thấy Dạ Hệ Bình, người vẫn đang im lặng nhìn. Xe ông ạ thì ùn ngạc nhiên đến cứng đơ người lại vì trước đó cậu không hề nhận ra sự hiện diện của em ấy. Nghĩ lại thì, họ chưa bao giờ nói chuyện hoặc ở cùng team với nhau trước đây. Ban đầu xếp hạng lớp của cả hai khác nhau. Cả hai cũng chưa đối đầu với nhau trong trận team bạ tổ. À thì ùn lo lắng thu mình lại, nuốt nước bọt trào. Tôi mong chúng mình hợp tác vui vẻ nhé. Cậu chàng nói với giọng siêu nghiêm túc dạ. Em mới là người mong được anh quan tâm nhiều hơn ạ cơ không, là tờ tôi. Khi Kim Dạ Hệ Bình túi đầu chào Á Hi ủn với vẻ mặt nghiêm trọng. Á Hi ủn cũng túi chào lại theo nhưng theo cái cách thô bạo đến mức có vẻ như cậu ấy sắp đập đầu xuống đất đến nơi. Những đứa này sẽ không thể nói chuyện bình thường với nhau nếu mình để tụi một mình mất. Màn chào hỏi của Kim Dạ Hệ Bình và sẽ ông Á Hi ủn còn đang kéo dài vô tận thì thành viên thứ tư của đội đã mạnh mẽ mở cửa bước vào. Con thỏ tiếp theo là ai đây? Tần Xe Dìn là người mới bước vào phòng. Tôi không biết tại sao, nhưng chưa gì đã có cảm giác cậu ta coi mình như một con thỏ thực sự rồi đấy. Cái kiểu hớn hở tay thì vẫy vẫy cái huy hiệu con thỏ kia kìa. Sau khi biết Dạ Hỉ ùn và Dạ Hệ Bình là thành viên của đội, cậu ta quay qua nhìn tôi cười rõ to. Mắc gì cái giống gì đi cười tôi. Gì đấy mùn đi, cậu đang làm gì ở đây thế hả? Khi tôi nhìn cậu ta với cái vẻ mặt cậu đang làm nhảm mấy thứ linh tinh gì thế, sẽ gìn tiếp tục. Tôi thấy có một phòng tên chó, nên tôi cá chắc rằng phòng đó dành cho bộ. Tôi còn đang tiếc là chúng mình lại không được chung team nữa á. Bộ gọi tôi là cáo Tây Tạng trong khi phỏng vấn là chưa đủ hay gì. Tôi đồng ý thiết lập nên hình tượng mùn bụt tỷ của bản thân, nhưng đó chỉ dành cho fans hâm mộ thôi, tôi không muốn trong cuộc sống hàng ngày của tôi cũng như thế. Sejin bước đến chỗ cả đám và đổi chủ đề. Nào nào, giờ tụi mình lại được ở cùng nhau, thế là ngon rồi đúng không? Chúng mình lại có tìm mặt rất đỉnh rồi nè. Lại tiếp tục phấn đấu đi lên đỉnh cao của nhân sinh thôi các bùa ơi. À mà có phải chúng ta còn thiếu một người nữa thôi phải hơn? Tổng cộng có 6 phòng. Xét rằng hiện tại có 30 người, khả năng mỗi phòng có 5 người là cực kỳ cao. Có 4 người chúng ta rồi, còn cần thêm một người nữa. Nhưng chúng tôi cũng chẳng biết người đó là ai. Hiện tại thì thứ hạng của thành viên team chúng tôi đều đủ cao. Các họ sĩ sần cũng vừa sinh các thành viên của đội này được phân bổ đồng đều vì thứ hạng và kỹ năng của chúng tôi đều tốt. Dạ Hệ Bình sẽ đảm nhận việc cải biên bài hát, leader có thể để sẽ gì làm. Ngoài ra, chúng tôi có ôn nở ạ hỉ ủn người vừa nhảy tốt lại có bổ cả ổn, vì vậy tôi chắc rằng lần này chúng tôi sẽ chẳng có vấn đề gì lúc diễn hết thực ra chỉ có 4 đứa bọn tôi cũng thấy ok luôn, nhưng mà, tụi tôi vẫn phải đợi thêm một thành viên nữa. Đừng có mấy đứa phá tim như bữa trước là được tôi nhớ đến một vài gương mặt phiên phức trong chương trình, tất nhiên bao gồm cả Vân Trịu. Miễn không phải mất đứa đó thì ai ra tập team này cũng được. Tôi không quan tâm. Vấn đề là sâu sẽ không bao giờ để bất kỳ nhóm nào hoàn hảo cả, nên rất có thể thành viên cuối cùng sẽ là người có vấn đề hơn một chút. Có thể thành viên cuối cùng là Lee Sejin. Anh ta không phải dạng dễ hợp tác cho lắm, nhưng anh ta cũng chẳng phải là kẻ thích lợi dụng người khác để làm lợi cho bản thân giành chiến thắng. Tất cả vấn đề có thể giải quyết chỉ cần anh ta thể hiện thái độ thân thiện hơn một chút. Tuy nhiên, có khả năng anh chàng đó vẫn còn suy sụp tinh thần sau khi xem kết quả của mình tại đợt xếp hạng vừa xong. Thôi thì mong là anh chàng đó đừng có về đội của chúng tôi. Nếu suy nghĩ về thí sinh nào có thể tham gia cùng chúng tôi xét rằng họ đang gọi chúng tôi theo thứ tự bảng chữ cái, thì tôi còn một tia hy vọng cuối cùng. Sẽ rất tốt nếu là vàng một. Trong khi tôi còn bận ngẫm coi thí sinh nào khả thi nhất, sẽ gìn mỉm cười và đề xuất, hay là ta ra sau cửa trốn cái nhỉ. Thanh niên đồng đội cuối cùng của chúng ta sắp đến, vì vậy chúng ta nên chào đón cậu ấy bằng cả trái tim và tâm hồn chứ nhỉ. Dù là một trò đùa quá cũ rồi, nhưng nếu thành viên cuối cùng của chúng tôi phản ứng nhanh nhạy hoặc hài hước đùa lại thì nó vẫn hữu ích khi lên sóng. Tôi chỉ sợ giả sử người bước vào là Vân Trịu, bầu không khí hài hòa ở đây sẽ đông cứng lại mất, nhưng vì các cậu trai đã tiến đến phía cửa, tôi không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ và đi theo. Nếu tôi ngăn họ lại, tôi sẽ thành đứa kỳ cục trên màn ảnh mất. Xe gìn đang dán thai vào tường để tiếng động từ bên ngoài phòng rồi cờ ấu ấy trầm giọng lẩm bẩm. Cậu ấy đang đến. rồi cậu ấy đưa ngón trỏ lên môi ý bảo im lặng. Không cần thiết phải thế đâu, suốt thời gian này tôi vẫn ngậm miệng mà. Đột nhiên, cửa mở và tiếng bước chân vang lên. Làm phiền cả nhà EEEE. Ta đã. Một lúc sau, một cái đầu ló ra từ sau cánh cửa. A a a a a. Thí sinh người vừa mở cửa và ngó vào trong. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, cậu ta la lên hớt hải theo cách hài hước quá lố, như thể cậu ta thực sự giật mình vì chúng tôi. Còn hơn cả mong đợi chào mừng. Quả hù này chắc chắn sẽ được phát sóng rồi. Người bạn đồng hành cuối cùng của chúng tôi, người vừa cất tiếng thét hái hùng, là một gương mặt rất quen thuộc. Ôi, em xin lỗi, thì ủng. Bất ngờ hay, là vàng một thật. Xuất sắc. Lần đầu tiên, tôi đánh giá cao đội hình của chúng tôi. Lớp thỏ con cùng quan tâm chăm sóc nhau nhé ạ. Cả đám vỗ tay động viên và rồi cuộc trò chuyện cứ thế bắt đầu, vô cùng bình thường, vô cùng hài hòa, không ai trong số chúng tôi tỏ thái độ xấu hoặc cảm thấy khó chịu. Trong tất cả những lần làm việc nhóm mà tôi đã trải qua trong suốt cuộc đời mình, bao gồm cả những kinh nghiệm hồi ở đại học trước đây của tôi, đây có thể là bầu không khí hài hòa và thân thiện nhất. Không chửi bới hay hành động quá trớn để mong được ống kính để ý, cảm giác như cả đám đang ở lớp mẫu giáo thật sự vậy. Tất nhiên, không phải lớp nào cũng có một team đáng mơ ước như lớp thỏ của chúng tôi. Ví dụ có hai hoặc ba đội gần như chỉ toàn những người thí sinh có thứ hạng thấp hoặc lương chừng, vì chẳng nhìn thấy một tia hy vọng nào nên những nhóm đó gần như bùng sôi hết cả. Ơm nào, cố được đến đâu thì cố chứ mọi chuyện sẽ không sao đâu mà nhỉ. Tuy nhiên, có một đội có những thí sinh đạt thứ hạng cao lại gây bất ngờ khi cũng có những phản ứng buồn bã thất vọng. Choi Bẩn Chịu và Lee Sẻ Dìn gia nhập team của Giải Chi Âu Ngủ và Cha Dù Dìn. Hơn nữa, cái tên gây lộn xộn lần trước cũng ở đó luôn, khi mọi người phát hiện ra, tất cả đều xì xào. Làm thế nào mà gom hai người đó chung với cái đám đó hay vậy? Quả nhiên là một sự kết hợp hiếm có. Chưa gì tôi đã thấy đau dạ dày dùn Chi Âu Ngủ rồi. Chết, tức giận làm tăng dịch axit trong dạ, gây ra nóng rát và đau dạ dày. Họ xui thiệt, nhưng với mình thì như chúng độc đắp vậy. Các biên tập viên cứ tập trung đủ các loại edit tồi tệ cho team đó cũng được luôn. Khi tôi còn đang mơ mộng ủa, Sẻ Dìn bắt đầu cuộc tranh luận về những gì chúng tôi phải làm. Được rồi, nói về bài hát trước cái nhỉ. Có bài hát nào mọi người muốn hát không? Những cậu trai team tôi lập tức sáng mắt lên và giơ tay lên ngay tấp lự. Ngay cả A Hi Ùn cũng tỏ ra khá phấn khích. Cũng dễ hiểu vì đây là trận bạ tổ đầu tiên mà chúng tôi có thể tự chọn bài hát mình muốn. Tôi nhớ lại những lời mà MC Giảng Dìn đã nói với. Các em có thể tạo nên màn trình diễn của riêng mình bằng cách tự quyết định mọi thứ các em muốn, từ bài hát, vũ đạo cho đến cuộn xẹp phù hợp với team của mình. Đây sẽ là sân khấu tự chỉ đạo từ A đến Z của chính các em. Điều đó có nghĩa là đội ngũ sản xuất lần này không thèm nhúng tay làm cái gì hết nếu mình nhớ không lầm. Mùa trước các đội còn phải chọn ra 3 thứ bất kỳ với mấy cái mini game. Sau chuẩn bị trước khoảng 10 cuộn xẹp, cả trang phục và thiết bị trang trí sân khấu. Các thí sinh sẽ chơi các trò chơi rồi chọn và kết hợp những gì họ muốn. Nhưng mùa này, họ yêu cầu chúng tôi phải tự mình suy ngẫm về tất cả những thứ trên, chắc tại thời điểm lên kế hoạch cho mùa này, team tờ giờ không thể lên kế hoạch trước do thiếu kinh phí. Đáng mừng là hiện tại chúng tôi không có hạn chế về ngân sách, chắc vì chương trình thu hồi vốn được khá nhiều nhờ sự yêu thích và ủng hộ của công chúng. Cả lũ giờ đang hớn lắm này. Tôi ngồi lắng nghe ý kiến của từng thành viên trong nhóm. Chúng tôi để mọi người phát biểu theo thứ tự từ phải sang trái. Vì vậy A Hi Un là người hào hứng bắt đầu. Cờ các cậu nghĩ gì về Good Fighting? Good Fighting là một bài hát hay, có cả hit note trong bài và vũ đạo xuất sắc. Còn sen bài hát về một thiếu niên nhạy cảm, tinh tế và mới mẻ, có khả năng đánh động tâm trí người nghe. Bài này được phát hành bởi một nhóm nam 9 thành viên từ 5 năm trước. Họ cũng giành được giải thưởng tuần đầu tiên trên bảng xếp hạng âm nhạc. Với nó nhìn lại thì tôi nghĩ bài đó là kiểu mà A Hi Un sẽ rất thích. Ồ, bài hát đó có rất nhiều đề cử lắm nè, còn được giải thưởng bài. Ừ, tất cả chúng mình đều còn trẻ mà. Và bài hát có cồn xếp toa mới nữa. Hình như trước giờ tụi mình chưa từng thể hiện cồn xếp nào như vậy. Tôi cũng đã đưa ra nhận xét. Đó đúng là một bài hát hay. Ừ tưởng. Nghe được ý kiến đồng tình của chúng tôi, Sẻ Ổng A Hi Un vui vẻ gật đầu. Có lẽ ngay cả khi chúng tôi không chọn bài cậu chàng thích thì cậu ấy cũng sẽ rất vui vì chúng tôi thích bài hát cậu ấy đề xuất. Nhưng làm thế quái nào mà cậu cứ sống như thế với cái khuôn mặt đó thế hả? Chết, sống với khuôn mặt đó, có khuôn mặt đó là một cách diễn đạt của người Hàn Quốc mà ý nghĩa, tốt hoặc châm biếm, tùy thuộc vào tình huống diễn đạt. Ý nghĩa thì liên quan đến vẻ đẹp bên ngoài. Vì A Hi Un đẹp trai nên cậu ấy luôn có thể nhận được mọi sự ưu ái và ủng hộ từ người khác. Tim Muốn Đi chắc sẽ chọn bài hát của A Hi Un nếu cậu ấy hành động tự tin và quyết liệt hơn, vì vậy Muốn Đi không thể tin nổi A Hi Un lại vui vẻ chỉ vì mọi người cũng thích bài hát cậu chẳng thích. Theo ý Muốn Đi đáng nhẽ ra A Hi Un đã có thể tận dụng vẻ đẹp của mình để đứng trên đỉnh cao của nhân sinh mới đúng. Điều đó làm tôi xấu hổ. Ra hệ bình, tiếp đi em. Xét xem việc chúng ta có từng này người, em nghĩ hồn của tiền bối thì sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Và có vẻ như cậu nhóc đã chuẩn bị câu trả lời rất kỹ, vì giờ em ấy vẫn còn tiếp tục thao thao bất tuyệt, vì đây là một ca khúc sử dụng nhiều âm hưởng phương Đông, hồn xẹp giá đông và có quãng giọng cũng phù hợp cho mọi người nữa. Đây là một bài có độ khó cao về vũ đạo nên cũng có thể sâu ra các yếu tố biểu diễn, và em nghĩ ta có thể chèn một vài đoạn đàn sở bờ rắc thêm vào. Em tin mình có thể làm xong bản nháp phổ lại bài hát chỉ trong một ngày. Ừm, em ấy đúng là thực sự muốn biểu diễn bài hát đó nhỉ? Có lẽ tôi không phải là người duy nhất nghĩ như vậy, các thành viên khác trong đội đang thể hiện vẻ mặt hoang mang. Nhìn thấy chúng tôi như vậy, Giang Hệ Bình do dự một chút rồi hỏi chúng tôi nghĩ gì về đề xuất của em ấy. À, nếu mọi người tất nhiên nếu ai có ý tưởng tốt hơn, thì em sao cũng được ạ, không sao đâu, anh thích bài hát mà cậu chọn đó, Giang Hệ Bình. Giờ ta cứ phải lắng nghe hết các ý kiến đã sẽ dỉn cố gắng thay đổi chủ đề. Nhưng sẽ tốt hơn nếu nghe thêm chi tiết về sự sắp xếp mà anh ấy nghĩ ra. Có vẻ như sẽ dỉn cũng có ý kiến riêng về bài hát biểu diễn, thế nên cậu chẳng không hề muốn nghe nốt ý tưởng của Dạ Hệ Bình. Để anh giúp cậu một chút vậy. Thế là tôi hỏi. Em thích nhất điểm gì ở bài hát đó, bài mà em đề xuất ấy? Dạ. Em cũng không có phần nào đặc biệt ưa thích hết đâu ạ. Em đề xuất nó vì em nghĩ xét ở mọi yếu tố thì bài này là lựa chọn tốt nhất phù hợp với team mình thôi. Điều đó có nghĩa là cậu nhóc đặt mục tiêu cho một phần trình diễn hoàn hảo dưới mọi ánh nhìn ở mọi góc độ, đây cũng là một điểm đáng lưu tâm đó đúng rồi. Em ngạc nhiên ghê luôn á, Dạ Hệ Bình đúng là có tầm nhìn sáng suốt. Cảm ơn anh ạ, Kim Dạ Hệ Bình túi đầu và nhẹ giọng cảm ơn khi chúng tôi khen ngợi em ấy. Không khí đang ấm cúng vì mọi người tung hứng Dạ Hệ Bình đến mức em bắt đầu cảm thấy ngượng chín người, đột nhiên Sẻ Dìn đưa ra ý kiến tôi thì nghĩ bây giờ đã đến lúc. Chúng mình đã tiến xa đến tận đây, đã đến lúc thể hiện cồn xẹp xe gì. SSCC. À. Đừng. Đề xuất của cậu chàng đã gây sốc cục bộ, còn Sẻ Dìn bật cười ra tiếng. Hạ 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 nhìn mấy cậu kìa. Nhưng mà nói thật đại, không từ chối nổi đúng không? Chối là chối thế nào được chứ? Cậu chàng không hề xấu hổ mà nói toát móng heo ra, nhưng thực ra, đúng là vậy thật. Tôi không phủ nhận đấy là một ý kiến hay. Miễn là chúng ta biết đúng và đủ, không có cồn xẹp nào táo bạo và bắt mắt hơn cổ bẹt này hết. Cồn xẹp xe si đã được minh chứng là một con đường dẫn đến thành công, mặc dù ta phải thể hiện sao cho vừa thật quyến rũ lại vừa tinh tế. Chết, mọi người có thể ngó qua ô tần út trong tờ rổ đủ sờ 101SS2, xa biến Kang Daniel thành center quốc dân, tôi khoanh tay lại hỏi cần xe gìn. Cậu định hát bài hát nào? Hở? Mù đi lúc nào cũng tin tưởng thể nhờ, thực ra thì tôi chưa có chọn được bài nào cụ thể nào hết á, nhưng tôi muốn lọc ra một số bài để so sánh rồi mới quyết coi bài nào sẽ thể hiện cồn xẹp xe si được nhất. Bố nghĩ sao? Nghe có vẻ được đấy. Mà hai ý tưởng trước cũng hay, tôi quay qua nhìn vào một, người vẫn chưa nói gì nãy giờ. Đầu óc thằng bé không biết trôi đến phương trời nào rồi, em không biết nên nói gì giờ. Nãy giờ em cứ nghĩ ta nên làm cái gì đó có liên quan đến thọ cơ, nhưng các anh đều đề xuất những hướng đi tuyệt vời sẵn rồi ấy ạ. Hèn gì cậu nhóc cứ rụt đầu rụt cổ hết cả vào thế kia. Tại mấy cậu kia cùng bạn hăng quá mà. Ai cũng muốn mang lên tạo ý tưởng của mình cả. Cũng dễ hiểu nên tôi chỉ biết đúng bài. Móc muốn đi còn có cậu muốn làm gì? Mình á? Mình không có bài nào đặc biệt muốn diễn cả. Ngay khi tôi trả lời câu hỏi của A Hi Un, mắt Sẻ Dìn sáng lên. Ồ, thế thì mấy ý kiến của tụi tôi bồ thấy sao? Bồ thích ý kiến nào nhất? Những lời của Sẻ Dìn đã thành công thu hút sự chú ý của các thành viên còn lại bị nhìn chằm chằm ghét đê, nhưng trong hoàn cảnh này tôi cũng không nên lấp liếm cho qua thích cái nào hơn á hả? Tôi đang lạc trôi trong mớ suy nghĩ của chính mình. Chương 38, Thọ Cung Trăng Chance và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ốc gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, đầu tiên thì mình muốn chọn bài hát của bài tìm. Xe ông A Hi Un rất hào hứng, cậu ấy không ngờ tôi sẽ thích bài hát đó. Tờ thật sao? Đương nhiên. Sự thật là, Good Bài Tìm là một bài hát hay, cộng với việc bài hát đó đã phát hành được 5 năm, một lựa chọn không thể tốt hơn. Sao ồ, bài hát Kim Dạ Hệ Bình đề xuất cũng hay đấy, nhưng nó mới ra hồi năm ngoái. Giống lần tim bạ tổ đầu tiên đấy. Việc biểu diễn các bài hát của Vick là rất khó. Vick là burger hot nhất thời điểm đó nên rất khó để cỏ vỡ các bài hát của họ, vì dù có được giàn dựng và trình diễn hay đến đâu thì người hâm mộ cũng không bao giờ chấp nhận bản cỏ vỡ hay hơn bản gốc. Có lẽ các thực tập sinh sẽ nhận được sự ủng hộ từ các fans vì đó là bài hát của idol, nhưng thường thì họ sẽ không nhận được phản ứng tích cực vì fans sẽ so sánh họ với Vick rồi gậy như team của chị Âu ngủ ý, dù ra hễ bình rất tự tin với kế hoạch của nhóm ấy, nhưng tôi sẽ không cho phép bất cứ rủi ro nào xảy ra. Mà tôi cũng không thể làm ngơ được trước ý tưởng của Dạ Hệ Bình, vì em ấy là người dẫn dắt và sắp xếp mặt cho cả team. Để tận dụng khả năng mà lệch rổ của Dạ Hệ Bình, tôi cần đưa ra những từ khóa nhắm tới sở thích của cậu chàng. So với sự vui vẻ của A Hi Un, Dạ Hệ Bình trông hơi chán nản. Chắc cậu nhóc nghĩ tôi sẽ chọn xấu vì dù sao tôi cũng đã hỏi mấy câu với bài đó. Nhưng chủ đề của vòng đấu này là tự sản xuất, vì vậy nếu chỉ biểu diễn lại bài hát hoặc dùng ý gì cồn xẹp gốc thì sẽ không hay ho cho lắm. À vì vậy, nếu có thể sắp xếp triệt để phần trình diễn thì quá là tốt. Trong những gợi ý mà Dạ Hệ Bình đưa ra, mình rất thích phong cách phương Đông mà em ấy đề cập. Cái đó. Kim Dạ Hệ Bình trông vẫn cứ thẫn thờ lạc trôi, rồi cậu nhóc thể hiện sự chấp nhận. Ca từ của bài hát này vốn rất ổn nếu chọn đúng nhạc cụ, chúng ta có thể tạo ra một bản phối rất thú vị. Và chỉnh lại phần vũ đạo nữa, đảm bảo sẽ là một màn trình diễn rất ấn tượng. Nghe từ đấy. Thôi miên Kim Dạ Hệ Bình, đồn. Giờ tới Sẻ Dìn và Vàng Một. Ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Sẻ Dìn mỉm cười và nói một cách yếu ớt. Vậy thì theo phong cách phương Đông gợi cảm thì sao nè? Phong cách thì không có gì để bàn cãi, nhưng còn bầu không khí của phần trình diễn nữa mò. Chúng mình có thể đan xen vài động tác xe si chẳng hạn. Ý kiến không tệ nhỉ. Mình cũng đang định kiểu vậy. Dù sao tôi cũng chưa thấy ai nói chúng tôi không phù hợp với cồn xẹp xe si, mà dù tôi có nói gì thì cậu chàng này cũng sẽ cố tìm cách nhồi nhét mấy cái động tác gợi cảm vào phần vũ đạo thôi. Ý kiến của cậu ấy lúc nào cũng khéo léo và hài hước một cách hợp lý đến mức mình không nghĩ ra lý do gì để từ chối. Không ngạc nhiên khi Vàng Một thở dài một cách tinh lịch. Mọi người có nhiều ý tưởng hay về. Rõ ràng cậu ấy chấp nhận đề xuất của team vô điều kiện. Nhìn gương mặt sáng ngời với ánh mắt hứng thú của A Hi Un với Dạ Hệ Bình, kèo này ăn chắc rồi. Ha ha, tôi mà lị. Tần Sẻ Dìn muốn bay. Được rồi, ý tưởng cuối cùng nào? khán giả chắc sẽ ghét bầu không khí quá là hòa hợp và vui vẻ của team tôi lắm đây. Tôi bình tĩnh nói. Chúng ta sẽ áp dụng cả thỏ nữa. Hở. Vàng một số tay. À không, anh vừa nói gì vậy? Em nghe không rõ lắm. Anh nghĩ thỏ khá ở đó. Anh vừa nói thỏ thật hả? Ừ, một chú thỏ tồn tại trong câu chuyện cổ tích mà chúng ta đều biết. Bất ngờ là thỏ xuất hiện trong nhiều câu chuyện hơn tôi nghĩ. Bi bì ẹ ổn dù dễ ổng. Có phải chuyện thỏ và rùa chạy đua không? Đó là chuyện ngụ nôn hạ hệ sộp ba ơi. Vì ẹ ổn dù dễ ổng là một cuốn tiểu thuyết kinh điển từ cuối triều đại rồ sẽ ổng. Câu chuyện kể về một bà nội trợ, xa ra, người rời khỏi nhà để bắt một con thỏ cho đua rồng, người cần ăn gan thỏ để tăng cường sức khỏe và mang một con đến cung điện của rồng. Tên xe gìn bật cười thành tiếng trước câu trả lời mà những người khác đưa ra. Anh chàng nhanh trí nói. Thỏ cung trăng. Đúng vậy. Là thỏ cung trăng. Câu chuyện cổ tích kể về những chú thỏ làm bánh gạo bằng cối giá gạo trên cung trăng. Nó còn được gọi là thỏ ngọc và có một bài hát dành cho trẻ em về sự tích sống dưới gốc cây trên mặt trăng. Nhưng sao làm cho thỏ trở nên xe si được chớ? Vàng một bối rối lẩm bẩm định hủy hoại sự trong trắng của đám trẻ hay sao? Tôi cá cậu nhóc này đang nghĩ đến mấy con thỏ trên tạp chí gợi lại bòi. Cười mịn, nhưng Kim Giả Hễ Bỉn có vẻ thích từ khóa này và đưa ra giải pháp đúng đắn trong chớp mắt. Vì không cần mở miệng giải thích nên tôi thấy rất thoải mái. Em nghĩ chúng ta chỉ nên lấy mô típ và tái tạo lại nó thay vì bê y nguyên hình tượng trong chuyện. Nếu ta tận dụng hình ảnh thỏ cung trăng tốt, ta sẽ có một cồn xẻm siêu hấp dẫn. Vậy à? Mình thấy khá ổn nếu ý tưởng này được sử dụng theo cách đó. Vàng một ngập ngừng gật đầu nên sẽ dình giải quyết tình hình ngay lập tức. Tôi cũng thích đá vậy chúng ta sẽ quyết định bằng việc bình chọn nhé. Một vài team gần đó đã quyết định bài hát và đang thông báo cho sở tạm. Do thời gian ít ỏi, đã đến lúc chúng tôi ngừng lựa chọn và tập trung vào các vấn đề khác nữa. Nếu mọi người đồng ý với ý tưởng thể hiện lại ca khúc Gương Mặt Tỉnh với cồn xẹp phương đông gợi cảm cùng hình ảnh thỏ mặt trăng, mời giơ tay. Tất cả chúng tôi đều giơ tay. Xe dìn cũng giơ tay lên ngay khi cậu ấy nói xong và mỉm cười. Ôi, nhìn team chúng tôi dân chủ chưa kìa. Tất cả các ý kiến đã được thu thập xong. Cố hết sức mình nhé. Đương nhiên. Vâng như vậy, cuộc thảo luận đã kết thúc bằng một tràng pháo tay thân thiện, giống với khi bắt đầu. Chúng tôi cùng ra khỏi phòng để báo cáo với sở tạp về bài hát, vào đúng lúc đó tôi không thích. Chúng tôi nghe thấy một tiếng hét đến từ phòng bên cạnh, với cánh cửa mở toang. Tôi quay lại và đập vào tầm mắt tôi là khuôn mặt của diễn viên nhí Lee Se-jin. Gì thế? À cãi nhau à? Những thí sinh khác thì thầm xung quanh anh ta. Nhưng đa số mọi người đều im lặng. Bởi vì nói những lời vớ vẩn bây giờ chẳng khác nào tự tặng bản thân một phiếu xuống địa ngục vì để cho ban biên tập có cơ hội biến mình thành nạn nhân tiếp theo bị hệ biểu edit. Trong khi đó, Se-jin nhìn chằm chằm vào đồng đội của mình. Mặt choi bẩn chữ cứng đờ và cha rủ gìn trông rất dầu dĩ. Nhưng cuộc chiến không kéo dài. Se-jin đứng dậy và chạy khỏi phim trường, môi nghiến chặt vì giận dữ. Ôi trời! May thay, Giải Chi Âu ngủ ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và đuổi theo. Chờ đã! Se-jin à! Lee Se-jin! Một cả mạ ra mạn vội vã chạy theo chỉ Âu ngủ. Wow, thực sự quá kịch tính. Nếu cha rủ gìn, một cậu bé tốt tính và luôn để tâm đến tập thể, cũng tham gia vào cuộc xung đột, thì tình hình có vẻ căng rồi đây. Hai vang một thở dài thường thượng. Mặt Dạ Hễ Bỉn tối sầm lại vì tờ SG từ trận đấu đầu tiên của cậu nhóc. Nhưng không ai dại dột đến mức đi tới để hỏi han hay an ủi bây giờ cả. Đã vài tuần trôi qua kể từ khi bắt đầu quay, và dù chúng tôi không thể hiểu hết tình hình, nhưng ai cũng biết không thể hỏi han trực tiếp vào lúc này. Dù có quan tâm đến mấy, chúng tôi cũng không thể can thiệp vào chuyện của người khác, nếu không chúng tôi sẽ bị các biên tập viên cho hy sinh khi lên sóng. Nếu những người không tham gia cuộc xung đột tìm hiểu và cố gắng giải quyết vấn đề, họ sẽ bị đánh giá là những kẻ nhiều chuyện. Cái nhìn đánh giá sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn nếu người gặp vấn đề liên hệ với người khác để tìm kiếm giúp đỡ. Giờ quan trọng nhất vẫn là hướng các biên tập viên edit. Vì vậy, lớp nhanh chóng hoàn thành báo cáo việc chọn bài hát cho team sản xuất và chuyển đến phòng tập. Đây là một quyết định sáng suốt. Đến tận khuya, team mới trở về ký túc xá. Mấy cái đứa này giờ trông như cọng giá đỗ keo tót. Thật tuyệt làm sao khi được trở về phòng ngủ. Xe gì ngã vật ra giường như chết đi sống lại. Cậu chàng đã bị đánh gục sau khi dành cả ngày để chỉnh sửa, xem lại vũ đạo và cả lên ý tưởng cồn xẹp sân khấu mà chúng tôi sẽ thực hiện trong 10 ngày nữa. Mình cần phải đi tắm. A Hiu nói, nhưng cậu ấy còn không thể ngóc đầu ra khỏi giường. Cậu chàng này vô cùng căng thẳng khi phải liên tiếp tục nhảy và sắp xếp lại toàn bộ vũ đạo cho phù hợp với bản phối mới, có vẻ như tinh thần của cậu ấy đã kiệt quệ gần chạm đáy rồi. Vàng một nói sẽ đi ăn gì đó và rời khỏi phòng, em có thể tắm trước không ạ? Thì ủng. Ừa, em tắm trước đi. Gia Hệ Bin hỏi A Hiu vài lần, nhưng hình như cậu ấy thiếp đi rồi, nên cậu nhóc quay qua hỏi tôi rồi đi vào phòng tắm. Cuối cùng, tôi là người duy nhất còn ổn trong cái phòng này. Lý do á? Tất nhiên là nhờ cửa sổ trạng thái của tôi. Thuộc tính đặc biệt, bà chú 500, B, giữ đầu óc tỉnh táo và cơ thể khỏe mạnh. Giảm đi 50 sự mệt mỏi của bạn sau đợt tim bạ tổ lần trước được phát sóng, tôi đã đạt được một thành tích mới. Thời tới cản không kịp. 500.000 người đã nhớ đến sự tồn tại của bạn. Chọn, thuộc tính đặc biệt nhấp vào. Một con số phi thực tế. 500.000 người xem lận. Có chương trình sống còn nào mà có đến hơn 500.000 người nhớ mặt một trong những thí sinh tham gia chương trình không? Đó là một con số đáng ngạc nhiên kể cả khi tôi đang thuộc top đầu của chương trình. Xét đến tốc độ mà tôi có được con số này, thật đáng sợ khi nghĩ tôi sẽ sớm đạt 1 triệu người nhanh thôi. Chẳng bao lâu nữa, 1 triệu người sẽ nhớ đến mình không, là nhớ tên của Park Bùn Đi. Những lúc thế này, tôi nghĩ thật may khi mình đang ở trong thân xác của người khác. Dù sao, kỹ năng tôi có được từ việc đạt được 500.000 người nhớ tới chính là một giải độc đắc. Tới giờ thì rõ ràng nó là kỹ năng hữu ích nhất mà tôi từng dùng trong chương trình này. Cái kỹ năng này không làm tăng dung tích phổi của tôi hay tăng sức mạnh cơ bắp ngay lập tức, nhưng nó sẽ giúp tôi cảm thấy dễ thở hơn vào những ngày bận rộn đầy mệt mỏi. Ngay cả khi đã tập luyện căng đến như này, mình vẫn còn đủ sức để suy nghĩ đủ thứ cơ mà. Tôi đứng dậy và vươn vai. Dù sao thì tôi cũng thấy mệt và hơi mỏi. Ngay sau khi giả hệ bỉn đi ra, mình sẽ tắm qua rồi đi ngủ. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động từ phía cửa phòng. Cốc cốc. Vàng một. Không, nếu là cậu ấy thì gõ cửa làm gì chứ? Nếu là Sở Tập thì các anh ấy thường nói rõ tên rồi mới gõ cửa mà nhỉ? Không thể đoán nổi.
Cốc 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 cốc.
Tiếng gõ cửa tiếp tục và các thành viên khác đều sập nguồn mất rồi. Vì thế, mệt tim bê. Tôi thở dài và đi ra mở cửa. Cha Dù Dìn đang đứng bên ngoài. Tôi ngạc nhiên khi nhóc ấy đến thăm phòng chúng tôi vào giờ này, nhưng cũng có thể hiểu được vì Kim Dạ Hệ Bỉn đang ở đây mà. Vấn đề là thằng nhóc trông bất ổn quá. Một cậu trai với đôi tay tự ôm chặt lấy mình và thở hổn hển, cố nén tiếng nước nở, run rẩy lau đi dòng nước mắt chảy dọc bên cằm. Sao lại đến đây khóc lóc thế em ơi? Tôi bối rối. Camera cố định được lắp đặt ở hành lang và cả trong phòng ký túc xá. Các sở tạc có lẽ đã nhận ra cậu nhóc vừa chạy đến đây vừa khóc, nhưng tôi không biết mọi chuyện sẽ bị biến tâu như thế nào khi lên hình. Không, bỏ qua chuyện đó, tại sao nhóc này lại đến đây? Thánh sống chị ấu ngủ sủi mất rồi hay gì? Nếu tâm sự với chị ấu ngủ, hẳn cậu bé này đã được an ủi ít nhiều và nín khóc lâu rồi. Chạy đến phòng tôi là tính làm loạn lên không cho tim tôi nghỉ ngơi hả? Nhưng cậu em này sẽ không có loại suy nghĩ kiểu vậy đâu. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu mà chẳng ra cái gì, tôi buột miệng hỏi. Nhóc đến gặp Dạ Hệ Bình à? U Dùng. Em tới gặp Hỉ Ủng và Dạ Hệ Bình. Dù Dìn trả lời với cách phát âm không rõ ràng. Anh nữa á? Tôi không nghĩ chúng tôi thân thiết tới thế, có vẻ cậu nhóc khoái tôi vì chúng tôi đã có màn hợp tác cũng có thể gọi là thành công lần trước. Dù kết quả cũng tốt và quá trình luyện tập chung nhóm cũng như bài hát, theo quan điểm của Dù Dìn, hẳn là rất vui. Sau vụ xung đột tranh cãi kinh hoàng hồi chiều, chắc cậu nhóc nhớ mình và tìm cũ lắm đây. Nếu tôi đuổi nhóc ấy về phòng, tôi sẽ thành ác quỷ trên tập tiếp theo mất. Tôi thở dài và nói. Nhóc vào phòng trước đã. Gia Hệ Bin còn đang tắm. Vâng. Dù Dìn bước vào, tiếp tục khóc và khịt mũi. Trên giường, các thành viên khác đang ngủ say như chết. Tôi không thèm bé mồm vì tôi chắc chắn cái đám này sẽ không thể tỉnh lại với tần suất âm lượng thế này. Tôi ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Làm sao để an ủi nhóc con này đây? Tôi nhìn Dù Dìn đang gần mình đau khổ, lấy ra một thanh sô cô la rồi đưa cho cậu nhóc. Tâm trạng của mọi người thường được cải thiện sau khi ăn đồ ngọt. Em cảm ơn Hỉ Ủng. Dù Dìn cảm ơn tôi với giọng đứt quãng và nhét thanh sô cô la vào miệng. Giờ chỉ còn tiếng nhai sô cô la vang vọng khắp phòng. Mặt khác, tôi dần cảm thấy bối rối hơn. Phải nói gì đây, mình có thể nói gì vào lúc này đây? Không gì đáng sợ hơn việc xen vào chuyện của người khác một cách bị động như thế này, mà tôi cũng không thể đẩy chuyện này cho Dạ Hệ Bỉn giải quyết được. Trông chờ gì vào Dạ Hệ Bỉn với cái kỹ năng giao tiếp đỉnh cao đấy? Tôi còn chẳng rõ tình huống trước mắt sẽ dẫn đến chuyện gì. Khả năng cao là tôi sẽ bị chửi bới thảm hại nếu tôi can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác. Sau cùng, tôi cẩn thận lựa lời để nói, cảm giác như bản thân đang dẫm lên làn danh sinh tử ấy. Chương 39, bùng nổ tranh cãi sau tập 8 Chance và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên loạt mặt nhờ Oga 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, có phải em đang gặp chuyện gì mệt mỏi lắm đúng không? Tôi cố tình hỏi vợ như mình chẳng biết gì hết. Tôi mong em ấy hiểu và trả lời tôi theo cách hợp lý, nhưng Dù Dìn chỉ ngồi đó gặm sô cô la rồi bắt đầu khóc to hơn. Tôi cũng sắp điên đến nơi rồi. Tôi không biết là do mọi người nhạy cảm vì đang trong ngành giải trí hay là vì việc tồn tại trong chương trình này quá đôi khó khăn, chứ mấy hôm gần đây tôi thấy người khóc hơi bị nhiều, tất cả mọi người đều đang rất cố gắng, em sợ phải nói từ chối tức. Ừm. Cha Dù Dìn hiện nay như thể chẳng còn động lực nữa. Tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên gương mặt em ấy từng làm tôi lóa mắt trước đó nữa. Có lẽ là do đội của thằng bé đã tan nát chỉ sau một buổi. Tim của em ấy được đặt giống biệt danh cún của mình thì phải. Nếu các thành viên của đội đó cứ tiếp tục như vậy, thì khi lên sóng cái tên lớp cún sẽ bị công chúng lôi ra chế giễu, và có thể vì tôi có liên quan đến Dù Dìn và vấn đề của em ấy, tương lai và hình tượng của tôi trong chương trình cũng sẽ xấu đi. Giờ sẽ rất được cười nếu tôi cho Dù Dìn vài lời khuyên. Bất kể tôi nói cái gì, công chúng cũng sẽ thấy đó là một sai lầm nghiêm trọng. Sẽ có những bài đăng nhắm thẳng vào tôi nói tôi là thằng phá ngang nhúng núi vào chuyện của người khác. Tất cả chỉ vì tôi đang ở một team khác, hai người ở hai team khác nhau. Thậm chí fans của Dù Dìn cũng có người còn không ưa Mundi, nếu Mundi không khéo léo lúc này, mọi chuyện của team Dù Dìn có thể tệ đi, dù vì lý do này hay lý do khác, nhưng Mundi chắc chắn sẽ bị lôi ra chửi, tôi sẽ chỉ để thằng bé đi một khi em ấy thật sự bình tĩnh lại. Điều duy nhất giờ tôi có thể làm lúc này là cố kéo câu chuyện đi hướng khác, em có muốn ăn thêm sô-cô-la không? Dù Dìn lặng lẽ gật đầu, vì vậy tôi lấy thêm mấy thỏi sô-cô-la khác từ trong túi và đưa cho thằng bé. May ghê, anh mang theo nhiều lắm. Tôi thấy nhẹ nhõm vì mình vẫn còn một bọc lớn nữa chứa đầy các loại sô-cô-la khác nhau. Ai không biết gì thì chắc nghĩ thằng bé này đang giỡn chơi tôi, vì chỉ ngồi đó khóc nước nở trong khi mồm vẫn ăn sô cô la, nhưng tôi thì nghĩ em ấy giờ cần cái gì đó tiếp thêm năng lượng, không thì em ấy bùng nổ mất. Vậy là tôi cứ ngồi yên lặng cạnh anh ấy, chỉ nghe thấy tiếng động khi Dù Dìn nhai thanh kẹo cùng tỉ hiểm nước chảy từ vòi hoa sen trong toilet. Không lâu sau, cha Dù Dìn đứng lên khỏi chỗ ngồi với một thanh sô cô la trên tay và cúi đầu. Cảm ơn anh rất nhiều. Em ấy có lẽ đã bình tĩnh lại một chút, chắc đang nghĩ đến việc quay về. Tôi không nghĩ mình xứng đáng nhận lời cảm ơn vì tôi còn chẳng thể giúp thằng bé ấy giải quyết vấn đề hoặc ít nhất là an ủi em ấy cho ra hồn. Tôi không thích thế này chút nào, nhưng giờ tôi chỉ có thể nói mấy câu cho hợp hoàn cảnh. Em có muốn gặp Dạ Hệ Bình rồi mới về không? Dạ thôi em ổn ạ được chứ. Dù gìn đã hoạt bát hơn trước một chút, thằng nhóc đã ngừng khóc và có vẻ tỉnh táo lại một chút. Chắc nhờ lượng đường trong máu tăng lên rồi ha. Tôi sợ rằng thằng nhóc này sẽ lại lang thang rồi khóc đến hạ đường huyết, nhưng giờ nên ưu tiên để nhóc ấy về phòng đã. Tôi nhìn Dù gìn lê bước trên hành lang một lúc rồi đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Giờ mình cũng đã đủ bận rồi mà còn có bom ngầm ở khắp nơi nữa chứ. Giờ đã là nửa sau của chương trình, tôi phải cẩn thận hơn để không bị vướng vào vấn đề tiêu cực nào đó làm ảnh hưởng đến toàn cục khi lên sóng, nếu không thì tôi sẽ bị vả cho đến mức không còn thời gian mà ngáp nữa. Nhưng mọi chuyện không hề nằm trong tầm kiểm soát của tôi, có cẩn thận đến đâu thì vẫn đầy dây nguy cơ. Mình phải cố gắng không thu hút thêm chú ý nữa. Chỉ thế thì mới có thể lết đến cuối sâu nổi. Tôi tiếp tục thở dài rồi nằm xuống giường, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi nhận ra mình cứ thế đi ngủ mà quên không tắm. Trong khi các thí sinh còn đang vất vả lên kế hoạch và tập dượt cho phần trình diễn mới của mình, thì ngoài kia công chúng đã bắt đầu xem tập 8 của công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết. Ôi ý rồi ơi, chuyện gì thế này? Tuyệt vời luôn lò. Khi bảng xếp hạng được thông báo, thứ hạng bất thường của những thí sinh hàng top lộ diện, khán giả trong phần comment live vô cùng sốc, nhưng dữ dội nhất là khi phần thưởng cho đội chiến thắng trong trận bạ tổ lần 2 được công bố. Vốn đao không áp dụng cho đội chiến thắng. Khán giả đang điên tiết vì đây vốn là luật để khán giả phản ánh họ ghét một số thí sinh đến mức nào. Nhảm nhí vờ cờ đờ, tao quá ngu khi bỏ tiền cho cái loại chương trình này. Có một đứa bị ẹ đi tỏ ghét trong team chiến thắng đó lò. Rồi vẫn cho phép thằng đấy tiếp tục cơ hả? Chớ chê hay, làn cơn phẫn nộ này lại nhắm vào những thí sinh ở team chiến thắng chứ không phải là team tờ giờ đã nghĩ ra luật này rồi lại miễn trừ nó như phần thưởng chiến thắng. Là người hưởng lợi lớn nhất từ phần thưởng này, Choi Quẩn Chịu, người ban đầu dự tính sẽ bị loại, đã trực tiếp hứng chịu sự phỉ nhổ từ công chúng, những người muốn cho cậu ta ra bã. Nhưng sự tức giận của khán giả không kết thúc ở đó. Hình ảnh của những thí sinh team chiến thắng, những người vươn lên kha khá trên bảng xếp hạng, tạm thời cũng bị xấu đi đáng kể. Seong Ah Hyun đã đẩy cha Dù Gìn ra và lấy mất vị trí thứ nhì của cậu ấy, lại khóc tiếp à? Ngắn lắm rồi đấy. Giá mà số cổ phiếu không bị hạ. Thằng đấy hạ bậy bé con của Mỹ, thế mà thằng bé vẫn mỉm cười và còn cảm ơn trước máy quay. Mỹ đê muốn nhìn cái bản mặt kia nữa đâu, chậc chậc. Seong Ah Hyun ăn không nên nói không nên lời xong vẫn đứng ở vị trí thứ nhì lò. Mấy đứa ngu thích bỏ phiếu cho lũ tàn tật vì ba cái lòng thương hại quèn mau mau thức tỉnh đê. Cái loại đó mà đỡ tốt chắc chẳng nên trò chống gì đâu lò L nói năng bút bù thế, không biết tí tôn trọng nào à? L mấy em fan gần lại lên cơn tam bành nè, L bọn mày quá tầm lợm, không thể chấp nhận nổi L cái không nổi nên quay qua chửi tao hả 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 cờ cờ, có khi mày cũng nghĩ nó chả xứng đứng thứ nhì ấy chứ. Có thể thấy những bình luận chửi bới đang dần trở nên nghiêm trọng, mà bình thường những bình luận này sẽ không hiện lên trên đầu như thế. Có lẽ vì có nhiều người vẫn còn đang bàng hoàng nên không muốn bình luận gì thêm, vậy là càng tạo điều kiện cho những comment xấu nổi lên. Mặt khác, cũng có một tiểu phản ứng nữa xuất hiện và dần dần được ủng hộ khắp nơi ở khắp các diễn đàn cũng như SNS khác nhau. Dư luận đang tỏ vẻ ủng hộ những thí sinh thể hiện quyết tâm đi tiếp dù cho bị tụt hạng do cổ phiếu bị bán hay do bị đẩy đi vì phần thưởng của team chiến thắng. Các cậu đã làm rất tốt rồi, ở đâu có ánh sáng, ở đó có bóng tối. Đừng quá lo lắng về lũ lò rẻ chỉ chăm chăm bán tháo cổ phiếu hạ bệ người khác, mình vẫn ở đây ủng hộ các cậu mà, chắc hẳn các bạn buồn lắm, nhưng cảm ơn các bạn vì vẫn ở đây, vì đã dũng cảm đứng lên nhờ những phản hồi như vậy. Bác Mù đi, người vốn có thứ hạng cao hơn nay bị tụt hạng do đợt điều chỉnh bán tháo, đã may mắn tránh được rất nhiều chỉ trích, mặc dù hạng của cậu có cao hơn trước một bậc. Đồng thời trong phẹn mừng của cậu cũng có chút thay đổi. Những ai support team của Moon đi trong trận bạ tô đầu tiên đang dần bị đẩy lui, dần ra nổi lên phe fans hâm mộ support Moon đi cùng team thứ hai của cậu, một phần lớn nhờ vào dư luận hiện giờ. Chúc mừng em lên top 4 nhóm Moon đi. Em đã làm quá tốt thế thao, liên kết đến video ăn mừng cùng các thành viên team 2, Huỳnh đang làm gì vậy? Biểu cảm của Moon đi ở ba tấm này nhộn vãi hạ 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 hạ, tại sao mèo lại như thế với cún? Ảnh chụp màn hình 3GIF cha dụ dịn lại gần Moon đi và phản ứng của Moon đi, ảnh mầm chó mèo, hài bãi ngái. Lần này Moon đi đấu không lại với mấy đứa nhóc, thế là phải bỏ ra thành anh trong trẻ. Nếu mọi người nhìn ở góc video là sẽ thấy cậu ấy đang chia đồ ăn vặt cho lũ nhóc chúa ơi thiên thần ở đây nè. Liên kết đến video ngắn, fan hâm mộ của hai thí sinh vốn không phải là hai người có mối quan hệ thân thiết với thí sinh nào trước đây cũng rất hào hứng và đu theo trẻ mới. Là fan của cha Dụ Dìn và Kim Dạ Hệ Bịn, Mùn Quốc Tì, Kim Dạ Bịt và cha Kitty. Team động vật vườn trẻ có cú con, thỏ và mèo con. Mấy người không thấy đây là sự kết hợp rung động tim can thế nào xa UOO. Nào nhào vô lọt hố đi bà con, ảnh, các em bé của chúng ta thật quá dễ thương. Nếu có ngày Mỹ gặp mấy em trên phố mà có bị bơ đi chăng nữa thì Mỹ cũng sẽ chấp nhận, vì quá đáng yêu. Liên kết đến video ngắn cụt ra từ chương trình, tim thú cưng siêu anh hùng, chúng tôi đến đây. Fan art, cả những bài viết về bộ ba có thêm sự góp mặt của giải luật trì Âu Ngủ cũng đang tràn ngập trên mạng xã hội. Nhiệt của chương trình càng lúc càng lớn hơn khi sân khấu chiến đội lần 2 lên sóng lần này, có thêm những người mới xem chương trình cộng với những người xem ban đầu, những người đang bức xúc và mong muốn có thể kiểm soát chương trình. Nếu có ý kiến nào đồng tình với cư dân mạng, nơi đó sẽ là một mảnh đất bình yên văn hóa. Và ngược lại, nơi đâu có ý kiến trái chiều, phần bình luận phái dưới sẽ thành một bãi chiến trường. Giờ trên mạng thực sự là một mớ hỗn độn. Mọi chuyện cứ ngày càng như mớ bong bong, vì theo thời gian, dù gây tranh cãi lớn nhưng sâu sống còn này đang trên đường đại bạo. Không chỉ ở các trang web giải trí và diễn đàn về showbiz, tin tức về Easy Cờ có thể thấy ở bất kỳ đâu trên Internet. Và ở đâu bạn cũng sẽ thấy những đồng chí hăng say chiến đấu với mấy đứa bệnh. Những thí sinh của một chương trình sống còn đang được yêu thích hiện nay. Ảnh, có một thí sinh tên là Cha Dù Dìn. Con gái bây giờ thích kiểu trai như này hả? Cạn lời luôn, mắt có bôi kim tuyến hạ trông như mấy con mèo hoang bị phù nề ấy chẳng thích cứ thế nào ấy, có đẹp đẽ gì đâu nhỉ, gì. Cậu nhóc này vừa trẻ vừa đẹp trai mà con gái tôi thích cậu ấy lắm. Mấy đứa nhóc bây giờ thích cái loại chương trình này, lê lắm, có một cậu bé hát rất hay, bạn tôi cũng nhờ tôi bình chọn để cậu ấy lại được đến chung kết đấy, LH mùn đi chắc luôn. Với tôi thì cậu ta nhạt nhẽo thế nào ấy. Không phải ai muốn trở thành ca sĩ cũng cần hát tốt hả? Có tuổi rồi nên mắt mũi có đờm đúng không chủ tớt? Cha Dù Gìn là một cậu bé rất giỏi, hơi có chút nghịch ngợm. Cậu thanh niên từng thi bắn cung cũng rất giỏi. Tôi ủng hộ hai chàng trai đó. SL có mỗi bà cô là già rồi còn không nên nét thôi cả trên mạng xã hội và các trang mạng Internet, luôn có những bình luận gây ra ẩu đả vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Rồi lại có những người đi chụp ảnh màn hình những trận khẩu chiến này và đăng lại để mọi người cùng xem giải trí. Phản ứng của cộng đồng Easy Cờ gì bờ gờ, ảnh chụp màn hình, nhìn mấy ông bà già cổ lỗ sĩ chiến nhau này, Cha Dù Gìn chắc chắn sẽ là siêu sao. Tất cả bạn bè của Mỹ đều có ảnh về nhóc mèo con to hoành cao 1m8 ấy hết, không liên quan nhưng tôi cứ thật lực cười khi sẽ ông ả hỉ ủn đứng thứ nhì. L bài này thậm chí không chắc đến vụ đó, rồi tự nhiên lôi ra làm gì. L ha ha, mới chỉ nhắc nhẹ về sẽ ông ả hỉ ủn thôi mà lũ fan của nó đã vừa ra xúc rồi, xin lỗi vì nhớ mồm nhó tôi không cố ý đâu. Ho ho, L xúc phạm người ta thì cũng xúc phạm rồi. Ra vẻ thịt me gơ cái mẹ gì ở đây thế em ơi. Sẽ ông ả hỉ ủn đã làm gì sai. L nhìn xem, tụi nó lại trả nhảy dựng lên kia và ngay lúc đó. Những thí sinh cũng có thể truy cập Internet để xem các ý kiến bình luận cùng giai đoạn lên sóng. Thành thật nhé, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là, mình sống rồi. Rất là may, tôi tránh được kha khá chửi rủa, tôi cũng không bị tâng bốc quá đến mức gây ra phản ứng trái chiều, tôi có thể tự tin nói mình đang ở trong trạng thái tốt, tôi hiện cũng đang bí mật qua lại với những thí sinh hàng tốt và cả những thí sinh đang bị ném đã nữa. Cảm giác bình yên an lòng này quả là phản thưởng tốt nhất. Tôi lướt màn hình điện thoại và trượt thanh kéo để xem nhanh nội dung cả trang, rồi tôi thấy rất nhiều bình luận đầy tục tĩu. Khốn nạn thật. Không ai trong số các thí sinh, trừ Choi còn chịu, mục tiêu của những lời chỉ trích gay gắt, là người xấu hết. Tụi nhỏ chỉ là những cậu bé luôn rất cố gắng, vì cớ gì phải được bạo lực mạng đến mức này. Tôi biết là chẳng liên quan gì đến tôi cả, thực ra, nếu cả đám thất bại hay diễn hỏng bét, còn rất tiện cho tôi, nhưng điều đó không tốt chút nào. Hơn nữa, giờ không phải là lúc thích hợp nhất để xem mấy cái này, chúng tôi sẽ trả điện thoại cho mọi người để các bạn có thể tự tìm kiếm thông tin cho phần trình diễn của mình, vì trận chiến đồng đội lần này là tự thân vận động nên các nhân viên đã trả điện thoại của chúng tôi một thời gian để chúng tôi có thể tìm kiếm tư liệu truyền cảm hứng hoặc thông tin thêm cho cuộn xếp của chúng tôi. Thông thường chúng tôi bị cấm dùng điện thoại di động để cách ly các thí sinh khỏi bị ảnh hưởng bởi phản ứng dư luận, nhưng vì giai đoạn này của trận chiến team battle, quy tắc đó bị phá bỏ. Vì chương trình đang rất thành công, nên không thể không xem các bài viết liên quan đến nó một khi chúng tôi kết nối Internet, vì vậy tôi đã xem một số bài đang được đề xuất. Tôi đang ở trong phòng ký túc xá với đồng đội mình, tất cả mọi người đều nhìn điện thoại mà không nói một câu nào. Chắc điều tương tự cũng đang xảy ra ở mấy phòng khác. Nhóm của tôi có một thực tập sinh đang bị tấn công mạnh mẽ khắp Internet. Là sẽ ông ả hỉ ủn. Cậu ấy đang khóc phải không? Tôi nghĩ tôi nên để ý đến cậu chàng người ở giường dưới của cái giường tầng chúng tôi cùng chia nhau. Là vì tôi tự nhiên có linh cảm đáng lo ngại. Nếu cậu ấy suy sụp tinh thần, nhớ lại làm đặc tính của cậu ấy bị vô hiệu hóa thì sao? Nếu dụng khí của cậu chàng bị vô hiệu hóa một lần nữa, trạng thái bất thường thiếu tự tin sẽ lại hồi sinh mất. Rồi liệu ả hỉ ủn có thể hoàn thành nổi phần thi sau khi trạng thái bất thường làm khả năng tổng thể của cậu ấy giảm hẳn 20% không? Nếu đúng như vậy, sẽ không có gì lạ khi cả phần thi của chúng tôi bị hủy hoại, họ cũng sẽ chỉnh sửa để tinh thần đồng đội của chúng tôi trông không ra gì. Nốt tôi thở một hơi dài. Bằng cách nào đó, các thành viên của team này may mắn đấy. Không có tuần trăng nào mà không có nước mắt, không có một giây phút nào tôi được thoải mái trải qua mấy trận team bạ tổ hết. Mình cần coi cậu chàng thế nào trước đã, sẽ ông ả hỉ ủn. Tôi nghiêng người ra khỏi giường một chút để thấy cậu chàng. Ả hỉ ủn, người đang ngồi trên giường, cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ừ, cậu ấy có vẻ ổn phết này. Chương 40, sờ căng đang ập đến Chance và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ốp gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, bối rối ghê. Tôi cứ nghĩ ả hỉ ủn đang khóc ở góc giường, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt cậu ấy bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Tôi không biết nên nói gì với cậu ấy vào lúc này luôn. Không giống như những gì tôi tưởng tượng, cậu ấy tuân thủ quy tắc đến mức không thèm lấy điện thoại lướt luôn. Thấy tôi gọi mà không nói gì, sẽ ổng ả hỉ ủn hoảng hốt hỏi lại. Sao thế? Không, hờ mờ. Tôi không muốn gây lộn xộn hay tổn thương cậu ấy, vì vậy tôi lấy một thanh sô-cô-la trong túi ra và đưa cho cậu. Qua sự cố với Dù Dìn, tôi học được kha khá thứ đó. Muốn một cái không? Đúng có. Cảm ơn cậu. À thì ủn cẩn thận nhận lấy thanh sô-cô-la bằng cả hai tay rồi bỏ nó vào ba lô. Sao không ăn? Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, sẽ ổng à hi ủn nhẹ nhàng nói. Mỡ mình phải kiểm soát lượng calo nạp vào lúc cơ thể mình trở nên nặng nề, thì mình nhảy sẽ kỳ lắm. Điều đó là lý do tại sao mình hạn chế ăn vặt vào buổi đêm. À. Đúng là vũ công kinh nghiệm người đã tập nhảy nhiều năm có khác ha. Tôi có thể hiểu điều đó, nhưng có mâu thuẫn nho nhỏ giữa những thứ cậu ấy nói và việc cậu ấy làm. Nhưng cậu có cho mình kẹo lúc nửa đêm ở phòng tập lúc đầu chương trình mà. Edgar không sao mà, vì cậu, buồn đi. Hồi đó cờ cậu gầy dữ lắm. Không ngờ đó là lý do cậu đưa sô cô la cho tôi luôn ấy. Khi tôi còn đang ngạc nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười từ giường bên cạnh. Đúng vậy đó, buồn đi. Hồi đó bồ siêu gầy luôn, nên tôi đã nghĩ bồ cần được tôi chăm lo nhiều hơn vì sợ bồ sẽ gục vì cố gắng quá sức đó. Nhưng chắc do cơ địa nhỉ. Mỗi lần em ngồi ăn cùng anh nói ra thì lại thấy ghen tị thật chứ, trong khi anh ăn rõ là nhiều mà không bị tăng cân xíu nào. Em mà ăn từng đó thì giờ thành bé bự rồi. Xe dìn và vàng một đồng ý với A Hi Un. Ôi trời không phải thế. Vì bố ăn thật nhiều để có sức luyện tập mà giờ mình phải đội cái nồi này đây tôi hơi bối rối, nhưng nhờ chuyện vô lý này mà bầu không khí trong phòng có vẻ thoải mái hơn một chút. A Hi Un khép cười một tiếng, khi bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu chàng giật bắn cả người rồi ho sù sụ. Thật là một cậu chàng kỳ cục. Tôi lặng lẽ liệm chai nước xuống giường cậu ấy. Sau vài cơn ho, cậu chàng đã uống cạn cả chai, khi cảm thấy đỡ hơn, A Hi Un lại lẩm bẩm. Cờ cố lên nhé. Hơ, hãy cùng nhau làm thật tốt vào lần này nữa. Ừ, nghe những lời ấy xong, tôi đoán A Hi Un cũng đã thấy những lời chỉ trích trên Internet. Nhưng vì không đủ gần, tôi không thể quan sát kỹ để phán đoán chính xác liệu cậu ấy có đang cố giả vờ bình tĩnh không. Giữa lúc suy nghĩ mông lung, tôi quyết định thăm dò cậu chàng. Có lẽ cậu sẽ coi những lời mình nói là thừa thãi, nhưng chỉ tìm kiếm tài liệu liên quan đến phần trình diễn thôi nhé, đừng quan tâm dư luận nói gì. Ừ. A Hi Un nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang, rồi nhiệt tình đáp lại. Mình biết. Ồ, ổn mà. Mình sẵn sàng rồi. Cậu ấy đang nói gì vậy? Xe ông A Hi Un lẩm bẩm với vẻ xấu hổ. Mình đọc tất cả những bài ấy trước cả khi quay tập xếp hacker. Mặc dù mình không cố tìm đâu, tại chúng cứ tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều ấy. Vậy đó là lý do cậu ấy mang khuôn mặt tái mét không chút sức sống khi chúng tôi gặp nhau trước buổi lễ xếp hạng đó hả? Lúc đó, dư luận còn chưa tệ hại như bây giờ, nhưng chẳng phải Internet là nơi hoàn hảo để mọi người đăng đủ loại bài viết sao? Có lẽ Á Hỉ Ùn không dành mấy vụ trên Internet nên đã đọc hết mọi bài mà không nghĩ suy gì tới mức độ ảnh hưởng của nó với bản thân. Cậu dành quá hả? Sao mà đọc nhiều bài viết tiêu cực về chính mình vậy hả? Tôi nghi lắm. Khả năng sẽ ông Á Hỉ Ùn vô tình lọt vào cái ổ tộc rồi dành hàng giờ ở đó tìm kiếm những bài đăng nói về chúng tôi quá là cao ấy. Bằng chứng đương nhiên là cái bản mặt chán đời hôm bữa rồi. Á Hỉ Ùn tiếp tục nói như thể đang cố bào chữa. Mợ mình biết điều này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Nợ nhưng không sao đâu, mình đã chuẩn bị tinh thần rồi. Mình đã quen với điều đó. Vậy á hả? Ừ đúng vậy. Sẽ ông Á Hỉ Ùn đội vàng gật đầu, nhưng cậu ấy trông hơi bối rối. Chắc cậu ấy đã quen với việc bị mọi người mỉa mai vì tật nói lắp. Tôi đã từng nghĩ về chuyện đó trước đây, nhưng rõ là cậu ấy từng có khoảng thời gian tăm tối khi cố hòa nhập với lũ trẻ đồng trang lứa. Đám trẻ ngày nay đáng sợ thật. Chết, muốn đi đề cập đến tình trạng bắt nạt học đường, rõ ràng hơn là, xét đến tính cách của A Hỉ Ùn trong những chương đầu tiên, cậu ấy cũng phải chịu được nó. May mắn là giờ A Hỉ Ùn đã tự tin hơn nhờ có muốn đi và sự ấm áp của vài cậu trai thực sự tôn trọng cậu và không phân biệt đối xử vì khuyết điểm của cậu. Tôi không khỏi tặc lưỡi khó chịu. Đừng quá lo lắng, sẽ không kéo dài lâu đâu. Nếu cậu làm tốt phần của mình, những thứ nhảm nhí đó sẽ biến mất như chưa từng tồn tại thôi. Tờ thật không? Thật. Trong mấy sâu sống còn thì chuyện này hết sức bình thường mà. Bỏ qua vấn đề chúng tôi có đáng bị chỉ trích hay không, nhưng thật sự quá kinh khủng khi bất cứ ai cũng có thể mặc nhiên chửi rủa chúng tôi miễn là họ ẩn danh trên Internet. Đám người đó luôn săn tìm mục tiêu mới, nếu phát hiện ra người nổi tiếng nào đó có dính líu đến một chủ đề hot, những kẻ ác ý đó sẽ lao vào và tấn công họ mà chẳng thèm tìm hiểu tường tận mọi chuyện. Tôi nhún vai. Ai biết được, có khi mình cũng có thể bị chửi rủa ngay ngày mai thì sao? Ôi, không có đâu. Cơ cậu đâu làm gì sai, cậu cũng có làm gì sai trái đâu chứ. Khi sẽ ông A Hi Ùn xấu hổ im lặng, tên sẽ dìn đáp lời thay cậu ấy. Vậy, nãy giờ túm lại điều bố muốn nói với A Hi Ùn là, đừng coi mấy lời nói xấu đó là thật. Well, muốn đi à, sao cậu ngầu thế? Nếu tôi là người xem, tôi hứa sẽ mua cổ phiếu cho cậu đó ở, cảm ơn. E sơ, sao mấy trò đùa của tôi không bao giờ có tác dụng với cậu gì hả? Sẽ dìn cười lăn lộn trên giường. Vang một, người nằm giường dưới bị giật mình bởi hành động của cậu ta, nhưng không tiếc lời động viên cho A Hi Ùn và những người khác. Dừng lại đi đồ ngốc kia, giường sập giờ. Ừa, chỉ cần cố gắng cho tốt rồi cùng nhau tạo nên một sân khấu tuyệt vời nhé. Đúng thế. Những câu chuyện nhỏ này bằng cách này hay cách khác, đem tới động lực nâng cao tinh thần chúng tôi. Không khí thân thiện giờ tràn ngập căn phòng. Và Kim Giả Nghệ Bịn, người im lặng từ nay tới giờ, trầm giọng thì thầm đúng vậy. Mà em cũng mới tìm được mấy tư liệu mẫu cho trang phục và phụ kiện dùng trên sân khấu của ta. Em sắp xếp lại rồi xạ dở chúng vào chặt zoom luôn nhé. A ừ. Phải rồi. Chúng tôi quên khuấy mất đây mới là mục đích chính của việc được dùng lại điện thoại. Đáng lẽ tôi phải tìm tư liệu sớm hơn, nhưng tôi đã quên băng mất vì ảnh hưởng từ bầu không khí lúc nãy. Vì Kim Giả Hễ Bình từng nhận đủ gạch đá sau khi xung đột giữa cậu nhóc và tìm trước lên sóng, nên cậu bé chẳng còn xíu hứng thú hay tò mò nào với việc xem cha dư luận nói gì cả. Đó là lý do tại sao nhóc ấy không bị sao nhãng khi tìm kiếm thông tin cho phần thi của chúng tôi lúc này. Khu, đương nhiên rồi, em xạ giờ vào nhóm rồi mọi người cùng xem ha. Ok, mọi người chẹt tin nhắn nhé. Tiếng ho của Vàng Một vang lên cùng với tiếng rung điện thoại. Tôi mở xem tài liệu được gửi từ Kim Giả Hễ Bình. Lý top cổ lộ mặt tật for cổ stu mẹ ít ls ít lý top mặt tật for ạ sẽ sổ gì để ít ls ít. Khi tôi nhấn xem danh sách, tôi thấy mọi thứ được sắp xếp rất bài bản dựa trên các đặc tính khác nhau. Quá là đỉnh luôn đấy, tôi không thể tưởng nổi một cậu nhóc 18 tuổi lại có thể sắp xếp cả một danh sách dài như vậy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Em ấy tài thật. Tất cả chúng tôi đều nghĩ như nhau, vì vậy ai cũng dành lời khen ngợi cậu nhóc. Ngay cả Sẻ Dìn cũng hít sáo kinh ngạc. Em cảm ơn ạ, dạ hễ bình bẽn lên đáp lại rồi chúng tôi tiếp tục thảo luận về trang phục và đạo cụ cho đến 3 giờ sáng. Mong muốn tạo nên một sân khấu tuyệt đỉnh mạnh mẽ đến mức dường như tất cả chúng tôi đều được kích hoạt chờ chết rồi hắng ngủ ấy. Không giống như tôi, họ không thể nhìn thấy cửa sổ trạng thái của mình, nhưng tất cả cậu trai này đều rất tuyệt. Thêm 2 ngày nữa để luyện tập, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lại ngoi lên, chúng tôi có ngủ mấy đâu, buổi đánh giá giữa kỳ chết tiệt lại đến. Lần này, giám đốc sân khấu, giám đốc âm nhạc và cả ekip mạ kẻ út cùng ngồi đánh giá bên cạnh các huấn luyện viên. Nếu để tôi tự đánh giá, theo cách khách quan nhất có thể, tôi nghĩ hướng đi của team tôi khá ổn. Nhưng tôi không nên mong đợi nhiều, tôi chưa bao giờ nhận được phản hồi tốt trong buổi đánh giá giữa kỳ hết. Nhưng lần này kết quả quá tốt. Tôi thích nó phải như này chứ. Nhận xét bắt đầu với những cụm từ đó. Nhìn cách huấn luyện viên tươi cười và các giám khảo khách mời trầm trồ, chúng tôi dần dần làm chủ được tình hình. Biên đạo nhảy không tiếc lời khen ngợi chúng tôi. Ai dựng sân khấu và vũ đạo thế? Tất cả cùng làm phải không? Không, phải có ai đó hướng dẫn thì mới trời đất ơi, các em làm tốt ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn đấy. Thật sự không có dân chuyên nghiệp giúp đỡ mấy đứa à? Vũ đạo quá hoàn hảo rồi, tôi không có gì để góp ý hay chê trách hết. Sau đó là huấn luyện viên thanh nhạc của chúng tôi, Mù Ý. Đầu tiên, tôi rất tự hào vì các em đều hát tốt và không bị lạc nhịp ngay cả khi thực hiện vũ đạo rất khó. Tôi cũng thích việc các em thay đổi phong cách hát để phù hợp hơn với cồn xếp biểu diễn mới. Mong khi biểu diễn trên sân khấu các em cũng có thể làm tốt như hôm nay. Ngay cả giảng dìn cũng công khai khen ngợi chúng tôi. Tôi biết rằng chúng tôi đang đòi hỏi các em phải dốc toàn bộ sức lực trong quá trình xây dựng dàn dựng cũng như luyện tập cho sân khấu sắp tới, nhưng hôm nay, các em làm rất tốt. Mặc dù đây chỉ là phần trình diễn các em cho chúng tôi xem chỉ là để đánh giá và đưa ra những lời góp ý, nhưng với tôi nó đã đủ hoàn hảo rồi. Tôi rất mong chờ màn trình diễn của các em trên sân khấu. Vì quá bất ngờ, mấy cậu nhóc đờ ra như mấy con robot và liên tục nói cảm ơn mỗi khi huấn luyện viên nhận xét xong. Nhận được hàng loạt những lời nhận xét ưu ái như thế, dù là ai cũng sẽ rơi nước mắt vì xúc động thôi, đạo diễn và ekip phục trang cũng không tiếc lời khen ngợi. Nhìn vào bản báo cáo các em viết, tôi thấy các em đã quan tâm đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Tôi tin tất cả mọi thứ các em chuẩn bị trông sẽ rất tuyệt trên sân khấu. Các em là đội duy nhất có khả năng dàn dựng sân khấu. Tôi rất vui vì các em đều biết rất rõ thứ mình muốn là gì. Thật sự khi thấy các em đồng lòng lựa chọn ra bài hát cả team cùng thích mà không cần hỏi ý chúng tôi nghĩ mấy đứa này đều đã trưởng thành rồi. Các em đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, cồn xếp rõ ràng, hợp lý. Tôi muốn nhanh chóng thấy các em biểu diễn trên sân khấu với trang phục mà chúng tôi đã làm sau cơn lốc khen ngợi này, gương mặt của các thành viên thực sự rất hài hước. Chúng tôi cứ liên tục cảm ơn và cúi đầu liên tục bằng biểu cảm ngu ngốc vì dù rất vui khi được khen nhưng chúng tôi vẫn không thể tin được vào tai mình. Ngay cả cần xe dìn cũng không thể nói chọn câu cảm ơn một cách chính xác. Thi không, dạ chúng em cảm ơn ạ, chúng em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nữa nhé. Cơ lạc, cơ lạc, cơ lạc. Sau đó, với tiếng vỗ tay của ban giám khảo, cả nhóm cúi chào tạm biệt rồi trở về chỗ ngồi của mình. Khi chúng tôi ngồi xuống, chúng tôi cũng được những thực tập sinh từ team khác khen ngợi. Dù sao cũng chẳng có ai làm khán giả ngoài bọn họ cả. Giống mấy đứa nhóc, tôi cũng choáng váng. Phần trình diễn thực sự tốt đến thế á. Chúng tôi đã không thể ngủ ngon trong mấy ngày qua bởi vì quá mải mê với việc hoàn thành phần thi đến mức chúng tôi còn không chắc nó trông như nào. Chúng tôi đều nghĩ kết quả sẽ chỉ là ở mức ổn ổn thôi chấm hết. Dù sao mọi người cũng đã làm tốt. Tôi thấy hào hứng vì đã hoàn thành mục đích của mình, cái cảm giác đạt được thành tựu gì đó tuyệt thế. Tôi tận hưởng cảm giác thỏa mãn một lúc rồi chăm chú xem phần biểu diễn của các team khác. Lúc đánh giá giữa kỳ kết thúc đã gần nửa đêm. Tuyệt thật đó. Đúng vậy nhỉ, em cũng thấy thế, các thành viên trong nhóm lẩm bẩm khi ở trên giường. Giọng nói của tôi tràn ngập một niềm hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây, đến giờ tôi mới nhận ra đó. Mình nghĩ chúng mình đã làm rất tốt đúng vậy ha. Và chúng tôi tiếp tục nói chuyện thêm một lúc nữa. Cuối cùng cũng có thể chợp mắt rồi, mấy ngày qua, không hôm nào chúng tôi ngủ hơn 4 tiếng một ngày cả. Tôi dịu chặt cả mắt lại, đống một giọng nói cất lên. À, chúng ta còn chưa quyết định màu sắc ống tay áo nữa. Ừ ha. Mấy đứa này không biết mệnh là gì hả trời. Tôi cố mở mắt ra. Khi thật, tôi mới tìm thấy vài món đồ hay lắm, cùng xem luôn giờ nhé, chờ một chút. Âm thanh Sẻ Dìn gõ vào màn hình điện thoại vang lên. Tôi thấy nó ở. Đồng âm thanh im bặt. Tên Sẻ Dìn cứng người nhìn vào điện thoại của mình. Sao thế? Có vấn đề gì ạ? Mặt Sẻ Dìn tái nhợt. Đôi mắt cậu ấy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang phát sáng giữa căn phòng tối. Ai cũng có thể thấy rõ vì khoảng cách giữa mấy cái giường có chút ép. Đó là mục căn dưa, tin đồn, được liên kết với nhiều trang mạng. Đó là một phần mục nổi tiếng với tất cả các loại tin tức tốc, tin đồn và tranh cãi. Không hỏi Sẻ Dìn nữa. Tôi mở thử mục căn dưa từ điện thoại của mình và thấy một bài đăng đã lọt top bảng xếp hạng dù mới được đăng cách đây 30 phút. 3. Thí sinh Easy Cờ Ly Sẻ Dìn bạo lực học đường bạn cùng trường, 425, một quả bom khổng lồ. Ô hát xịt. Bảo sao tôi cứ thấy ngày hôm nay diễn ra xuân sẻ thái quá. Chương 41, Sẻ Dìn bị dính đòn Chance và Eddie, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ốc gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức. Bạo lực học đường trong ngành công nghiệp thần tượng luôn gây ra hai tiếng lớn và cũng chẳng có giải pháp thực sự nào cho vấn đề quá mức nghiêm trọng này. Thường thì các tiết lộ về mấy sự cố này là có thật. Nếu một thần tượng bị buộc tội quấy rối hoặc bạo lực ai đó, thì sự nghiệp của người ấy coi như đi tong. Tôi vẫn chưa thấy giải pháp hữu hiệu nào làm công chúng thỏa mãn ngoài việc từ bỏ giới giải trí và đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhưng có một sự trùng hợp không hề nhẹ khi chính người bị buộc tội lại là một thành viên trong team tôi. Chúng ta cần xem xét kỹ trước đã. Tôi nhấp vào bài viết để đọc toàn bộ câu chuyện. Bài viết này đang liên tiếp có thêm nhiều bình luận từ cư dân mạng. No 3 bảng xếp hạng. Cáo buộc thí sinh tham gia Easy Girl Lee Sẹ Dìn là một tên bạo lực học đường. 491, tôi phải lên bài này vì tôi cảm thấy nếu như cứ giữ kín thì tôi sẽ chết mất. Thí sinh Lee Sẹ Dìn của công ty cổ phần thần tượng tái nước biết, người có nickname Cần Sẹ Dìn, đã bắt nạt quấy rối bạn học trong những năm trung học ở trường Trị Ông Sồn. Tôi không thể ngủ được những ngày qua vì cảm thấy quá bất công. Tôi thậm chí đã khóc khi thấy những bài đăng và bình luận trên mạng ca ngợi tên đó như một học sinh gương mẫu. Hắn còn giả nhân giả nghĩa đến mức tranh cử chức hội trưởng hội học sinh ở trường trung học của chúng tôi. Lee Sẹ Dìn uống rượu và hút thuốc trong suốt thời gian 3 năm trung học, hắn chơi với nhóm bạn xấu và bắt nạt tôi trong khi giả vờ tốt bụng. Bài báo dài nhấn mạnh rằng Sẹ Dìn là một kẻ bắt nạt bạo lực. Thậm chí nó còn kể lại chi tiết mọi hành động bắt nạt mà các bạn học của người biết phải nhận. Sau khi đọc xong, tôi còn cảm thấy bài viết rất thuyết phục. Đây không phải là loại tin đồn nói để cho có. Cho dù có thật hay không, cá chắc người viết có mục tiêu nhất định. Bài này thậm chí còn đính kèm một số bức ảnh ở cuối bài. Một là từ album tốt nghiệp trung học của tác giả bài đăng và bức còn lại là ảnh Sẹ Dìn với điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay. Dưới bức ảnh là một mô tả khác. Tôi còn rất nhiều ảnh bằng chứng. Nếu cậu hiểu tình thế của mình bây giờ, hãy rời chương trình ngay lập tức. Tôi chẳng có gì để nói nữa, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi loại người như cậu trở thành thần tượng. Ngay cả khi lời buộc tội này là không có thật đi chăng nữa, sau này sẽ rất khó để xóa bỏ cái mác tên bắt nạt, người viết bài thậm chí còn đăng tải ảnh lên. Chết, tham khảo vụ của Hoàn Hỷ Ún Dịn Sở Chạy Kịp, từ một vụ chửi lộn của hai đứa học sinh, đối phương làm tệ mọi chuyện lên gấp 10 và cáo buộc Hờ Di bạo lực học đường mình. Kể cả sau này khi đã được minh oan, Hờ Di cũng bị gán mác bạo lực học đường từ cư dân mạng, đây như bản án tử hình với thí sinh của một chương trình sống còn và là một đòn giáng mạnh vào tim tôi. Nếu Sẹ Dìn thay qua nạn khỏi, có thể tưởng tượng ra kiểu edit mà chúng tôi nhận được, nếu cậu ấy bỏ cuộc, địa ngục đang chào đón đội của tôi, chúng tôi sẽ phải tập lại mọi thứ từ đầu, cả phần phân chia hát cho đến vũ đạo. Tôi thở dài và lắc đầu. Phải xác nhận trước đã. Tôi mới đọc xong bài đó. Một sự im lặng nặng nề. Không ai buồn hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Có vẻ như mọi người cũng đang đọc. Tên Sẹ Dìn túi xuống, gục chán vào màn hình điện thoại mà không nói lời nào. Cậu có phải là người trong bức ảnh đó không? Tôi không biết. Sẹ Dìn lẩm bẩm với một giọng điệu bối rối. Tôi chưa bao giờ chụp mấy cái ảnh như thế cả. Nhưng cậu ấy nghe có vẻ không chắc chắn, vì vậy tôi hỏi lại lần nữa. Cậu có hút thuốc không? Chờ đã, tôi đúng là đã thử hồi học năm nhất trung học lúc tôi đi làm thêm nhưng sau đó tôi bỏ hẳn luôn rồi, tôi không bao giờ đụng lại nữa. Quái đản thật, tại sao lại có người nghĩ là tôi sẽ hút cái thứ đó ở trường được chứ? Sẹ Dìn to giọng đáp lại. Dữ dội đến mức cậu ta kích động đến nỗi hơi thở nghẹt lại. Sau đó cậu ta lại nhìn vào điện thoại của mình. Cậu ấy đang đọc các bình luận. Rõ ràng là điều đó khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn rất nhiều. Vang một thấy tình hình và nhanh chóng can thiệp. Này, đừng thế nữa. Tắt điện thoại di của anh đi, tắt ngay đi. Anh phải đọc để biết phản ứng. Nhưng, ừ, anh xong đời rồi. Sẹ Dìn đánh rơi điện thoại khỏi tay. Tay cậu ấy run lẩy bẩy. Thực ra, mình không nghĩ họ sẽ tin những gì mình thanh minh đâu. Mình quả thật đã hút thuốc, nhưng mình chưa bao giờ chụp cái ảnh đó. Nếu mình nói rằng tất cả mọi thứ trong bài báo, ngoại trừ thuốc lá, đều là dối trá mình không nghĩ mọi người sẽ tin đâu. Chết, đoạn này nghiêm túc nên đổi xưng hô cho bạn ấy xí, vừa nói, Sẹ Dìn vừa dần bình tĩnh lại. Không, thay vì bình tĩnh lại cậu ấy đã buông xuôi. Người ta sẽ không tin mình đâu nhỉ. Rất khó để bác bỏ bài báo đó vì nó có cả ảnh đính kèm. Ngoài ra, bài báo đó muốn hệ bạn Sẹ Dìn hoàn toàn. Hành động trong lời buộc tội miêu tả hoàn toàn khác với một Sẹ Dìn mà chúng tôi biết hàng ngày hiểu rõ tính cách của cậu ấy bao ngày qua. Kể cả khi cậu ta có hay bừa, cậu ta cũng không bao giờ quá trớn đến mức tổn thương một ai đó. Có thể ai đó đang thao túng tình hình từ sau hậu trường để biến cậu ấy thành một kẻ bạo lực học đường, làm cậu ấy suy sụp, bởi vì Sẹ Dìn thậm chí còn không phải là kiểu người sẽ nói xấu sau lưng người khác. Nhưng đây chỉ là suy đoán. Chúng tôi đã không quen nhau đủ lâu đến vậy, vì vậy tôi không thể kết luận ngay được. Con người thường nhiều mặt. Có rất nhiều vụ như kiểu một ông chủ công ty hà khắc với nhân viên của mình khi họ mắc lỗi, nhưng lại là một người cha đáng tin cậy với con trai. Sau một lúc suy nghĩ, tôi bật điện thoại lên và đọc lại bản cáo trạng từ đầu. Trong khi đó, Sẹ Dìn đang được những tên cùng team an ủi, giúp cậu ta chống lại sự tuyệt vọng buồn bã vì cậu ấy cứ lẩm bẩm thều thào nãy giờ. Mình sẽ xin rút lui vào ngày mai. Này, chờ đã nào. Bờ bình tĩnh nào, cơ có phải suy nghĩ quá đủ rồi. Đúng sự thật là mình đã hút thuốc mà. Nếu mình cứ tiếp tục ở lại, tranh cãi sẽ chỉ tăng thêm thôi. Sẹ Dìn không thể kiềm nổi tồn giọng của mình nữa. Sau khi mọi chuyện nguôi ngoai một chút, có lẽ mình sẽ cố gắng giải thích cho ổn thỏa. Mình nghĩ có thể mình sẽ hoán lại mọi thứ, để đến sang năm mới là tốt. Với cả mình đang sợ lắm, mình thề chưa bao giờ mình chụp cái kiểu ảnh kia, thế mà không hiểu sao nó lại lù lù ở đó. Sẹ Dìn luôn có là người thích quên đi những điều tiêu cực rồi cố gắng vượt qua hoàn cảnh. Khi cậu ấy nói vậy, mọi người không thể phản bác lại được, nhưng tôi đã đáp lời cậu ấy trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tôi không cho đó là một ý kiến hay đâu. Tại sao? Người đăng bài này biết, nếu cậu hiểu rõ tình hình, hãy rút khỏi sâu ngay. Nếu cậu từ bỏ, thì có khác gì là cậu đồng ý với những cáo buộc ấy và công chúng cũng coi như cậu thừa nhận tất cả. Tôi biết mình không nên quan tâm nhiều vậy, nhưng nghe tôi nói xong, cơn giận của Sẹ Dìn lại bùng lên. Đủ quá rồi. Cậu chỉ làm tôi thấy tồi tệ hơn thôi. Ngay cả khi tôi cố chấp ở lại, kết quả cũng chẳng khác gì. Quan trọng là có bằng chứng để bác bỏ lời cáo buộc nữa. Gì? Tôi đưa bức ảnh đã được phóng to ở điện thoại mình cho Sẹ Dìn xem, là bức ảnh buộc tội cậu ấy hút thuốc. Bức này đã qua Photoshop. Mắt cậu chàng gần như nhảy hẳn ra ngoài sau khi nghe tôi nói. Có cần ngạc nhiên đến thế không? Nếu bình tĩnh suy nghĩ kỹ hơn, hẳn cậu ấy cũng sẽ đoán ra đó là ảnh đã qua chỉnh sửa thôi, nhưng tôi đoán giờ thì hơi khó vì anh ấy sợ chết khiếp. Tôi đưa hẳn điện thoại của mình cho cậu ấy, rồi dùng ngón trỏ chỉ vào một lỗi rõ ràng trong bức ảnh trên màn hình. Đầu tiên, tôi chỉ ra lỗi ở tay cầm điếu thuốc. Ở đây, nếu cậu phóng to nó lên bằng mấy phần mềm một chuyên dụng, cậu sẽ thấy các điểm sẽ có hơi mờ. Tôi nghĩ là do chất lượng đã bị ảm đi có chủ đích, nhưng vẫn còn những lỗi khác nữa. Sau đó tôi chỉ vào điếu thuốc. Riêng điếu thuốc này nữa, độ sáng không đúng tí nào. Đối với độ phơi sáng của ảnh này thì nhẽ ra nó phải khác cơ, kiểu như sáng hơn tí, nhưng điếu thuốc này lại có màu phẳng và tối hơn. Mặc dù lỗi này không quá đáng chú ý nếu cậu xem ảnh bằng chế độ LQR, lão Camiti, trên điện thoại đây là một sai lầm dễ mắc phải đối với những người mới bắt đầu học Photoshop khi thêm các vật thể có màu trắng vào ảnh. Đúng là màu trắng nổi bật thật, nhưng nó không ăn dơ với độ phơi sáng của mấy phần còn lại của bức ảnh, vì vậy có thể nhận ra thứ đó ban đầu không có trong ảnh. Hiệu suất hình ảnh trên điện thoại của tôi kém đến mức nó còn không thể hiển thị tất cả các chi tiết của từng pixel, nhưng thế cũng chẳng hề gì, tôi vẫn có cơ sở xác nhận mọi thứ theo cách này. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng học Photoshop để chỉnh ảnh lúc chụp ảnh thuê lại hữu ích như vậy. Tôi nhớ lại ngắn gọn quá khứ của mình mỗi khi nhận thêm một khoản phí bổ sung với mấy cái yêu cầu như làm ơn xóa chi tiết dở hơi đó trên quần áo của bị ạ tôi với sao cậu biết. Cậu có chắc không? Chắc hơn ăn bắp. Xe Jin nhìn điện thoại tôi mà không nói thêm câu nào. Khi tôi nghĩ mình vừa thấy tia hy vọng ánh lên trong mắt cậu ấy, thì nghe vàng một sổ sủi nói. Nhanh! Anh đăng đàn giải thích ngay đi chứ. Nói đó là bức ảnh đã qua chỉnh sửa đi. Ừ đúng. Thờ tôi phải không? Chờ chút. Vì mấy đứa trẻ này còn quá non nớt ngây thơ, tụi nhóc không biết Internet có thể độc ác đến như thế nào hay cách nó hoạt động ra sao, vì thế tôi đã nói thẳng. Nếu tôi có thể nhìn ra, tôi cá chắc một số fans hâm mộ của cậu cũng sẽ nhận ra ảnh đã qua chỉnh sửa. Ồ, vậy thì chúng ta sẽ đợi cho đến khi người hâm mộ của cậu ấy không, ý tôi là công chúng sẽ không tin đâu vì mấy cái vụ chửi hùa này luôn rất thú vị dù 10 bức ảnh này đã bị chỉnh sửa. Nếu người hâm mộ của cậu bảo vệ cậu bằng lập luận này, thì mọi người sẽ nghĩ fans đang cố tẩy trắng cho cậu thôi. Trước khi bầu không khí trong phòng bị hủy hoại một lần nữa, tôi đế thêm câu giải thích bổ sung ngay tức khắc. Đó là lý do tại sao cậu phải tìm ra nó. Hở? Tìm ảnh gốc ấy. Nếu cậu úp ảnh gốc lên, thì không ai có thể phản pháo việc ảnh của cậu bị chỉnh sửa nữa. Nhìn vào bức ảnh, Xe Jin đang nhìn thẳng vào màn hình, nên rõ ràng là cậu ấy biết mình sẽ được chụp nên đã tạo dáng nhìn vào máy ảnh. Nếu là vậy, rất có thể một trong những người quen của cậu ấy là người chụp. Nhưng trong tình hình này, liên lạc với bạn bè và người quen của cậu ấy từ lúc đó sẽ khá nguy hiểm. Biết đâu bài đăng này thật sự được úp lên bởi một trong những người quen của cậu ấy thì sao? Xem xét việc người đăng cáo buộc rất tự tin với trình chỉnh sửa ảnh gà mờ như này, có vẻ tên đó tin rằng không có nhiều người có ảnh gốc không, chờ đã. Tôi không nghĩ vụ này do người quen của Sẹ Dìn làm vì nếu vậy sẽ rất dễ tìm ra anh ta là ai. Hơ mờ mờ, nhưng đang trầm ngâm suy nghĩ, tôi hỏi Sẹ Dìn. Khi người khác chụp ảnh cậu, có phải cậu hay có thói quen lưu hết ảnh vào điện thoại đúng không? Thường thì thế. Vậy thì thử xem lại mấy album lúc cậu được chụp ở mấy sự kiện hay họp mà coi. Nếu hình Sẹ Dìn bị cắt từ một tấm ảnh chụp nhóm rồi thay nền gốc đi, xong lại cứ đi kiếm một tấm ảnh nào đó chỉ chụp mình cậu ấy với cái phông nền nào đó, thì có đến khước cậu ta cũng không mò ra nổi ảnh gốc đâu. Muốn đi, nhà người là ai? Nói thật đi, nhà người là đặc vụ NIS, phải không? Vớ vẩn ít thôi. Chết, NIS, nấy sần nổi ín kéo lại gần sở sẽ Vince hay nấy sần nổi ín kéo lại gần sở sẽ Vince of Sutter cổ hệ cơ quan tình báo Hàn Quốc, tựa tựa như kia của Hoa Kỳ. Tôi bác bỏ mớ suy nghĩ nớ ngẩn vàng một vừa nghĩ ra. Các cậu trai lại gần Sẹ Dìn để cùng kiếm ảnh gốc. Tìm ảnh nhóm ấy đừng tìm ảnh chụp mình cậu. Có thể mấy người đó đã cắt ảnh cậu ra rồi phóng to lên được rồi. Tên Sẹ Dìn vẫn chưa khôi phục lại được giọng điệu bình thường, ngay cả lúc cậu ấy gật đầu đồng tình rồi mở thư viện ảnh để tất cả chúng tôi có thể cùng nhau tìm. Và chúng tôi lại tốn một mớ thời giờ tìm kiếm trong đau khổ. Tên ngãi này rốt cuộc đã chụp bao nhiêu ảnh thế? Cậu trang này từ khi học trung học đã chụp rõ là lắm ảnh. Đã nửa tiếng rồi mà chúng tôi còn chưa xem hết mấy cái ảnh từ hồi năm nhất trung học của cậu ấy nữa. Sẹ Dìn, sao cậu lắm bạn thế? Ha ha. Sẹ ông ạ hì ùn lẩm bẩm giọng mệt mỏi. Sẹ Dìn thì chỉ có thể cười xấu hổ rồi lại tiếp tục xem mấy bức ảnh khác. Và khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy những bức ảnh đầu tiên được chụp vào năm thứ nhì trung học hì ùn, ảnh kia kìa. Giang Hệ Bình chỉ tay vào một tấm ảnh, Sẹ Dìn lật đật mở lên. Là một bức hình chụp 5-6 người cùng mỉm cười trước ống kính. Có cả mấy ảnh trước và sau đó cũng được chụp ở cùng một nơi, chỉ là ở những dáng họ sở khác nhau. Hình Sẹ Dìn ở hơi xa, gần như ở góc ảnh, nhưng khi chúng tôi phóng to ảnh lên xem, có thể thấy rõ đây là ảnh gốc vì nó y xì tư thế cậu ấy tạo trong bức ảnh ở bài viết. Ha. Sẹ Dìn túi đầu thở dài nhẹ nhõm. Sau đó lại lẩm bẩm bằng giọng chán nản. Đó là ảnh chụp tôi khi tôi vận động tranh cử chủ tịch hội học sinh. Ừm. Nghĩ lại, người viết bài có nhắc đến chuyện Sẹ Dìn tranh cử hội trưởng hội học sinh. Chúng tôi chưa biết danh tính của người viết lời cáo buộc là ai, nhưng mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng người này là người khá thân thiết với Sẹ Dìn. Lẽ ra nên bảo Sẹ Dìn tìm ảnh hội vận động tranh cử luôn cho nhanh. Nhưng dù sao chúng tôi cũng tìm thấy rồi, thế là đủ rồi. Sẹ Dìn lúc bây giờ mới bớt căng thẳng. Anh chàng còn dựa hẳn đầu vào bức tường sau giường đến mức suýt cụp đầu, nhưng có vẻ cậu chàng không bận tâm việc đó lúc này đâu. May quá, đúng là có ảnh đó trong album ảnh của tôi thật. Ừm. Tôi gật đầu vì cùng cảm nhận. Và một, người ngồi cạnh sẽ gìn, sôi nổi nói phải rồi. Anh là thực tập sinh tại một công ty giải trí, đúng không? Anh gửi bằng chứng này cho công ty ngay để họ lên bài phản bác lại bài báo đi. Đó là lời khuyên thông thường cho kiểu tình huống này. Một việc lớn như vậy thì tốt nhất là nên lưu giữ lại bằng chứng và nhờ công ty xác nhận lại bằng văn bản chính thức. Tuy nhiên, Sejin lại trả lời kiểu không chắc chắn lắm gửi cho công ty chủ quản á. Tên Sejin xoa gáy với vẻ bối rối. Thường hơi. Nhiệm vụ của một công ty chủ quản là phải ra mặt và giải quyết tình huống này mà. Cậu còn do dự cái khỉ gì thế? Chương 42, Minh Loan cho Sejin Chen và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ốp gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, tên Sejin cười khổ. Công ty của mình là Happy Fern. À, ngay khi Sejin nói ra cái tên, bầu không khí trùng hẳn xuống. Tôi, vì nguyên do nghề nghiệp, đã nghiên cứu rất kỹ về ngành giải trí, đương nhiên cũng biết đến nó. Công ty đó nổi tiếng là chẳng bao giờ phản hồi lại về sở căng đan. Nghĩ lại thì, đã 3 tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu quay chương trình, nhưng Sejin chưa từng nhận bất kỳ cuộc gọi nào từ công ty quản lý của cậu ấy. Cũng đã hơn 1 giờ kể từ khi bài viết kia up lên, gây xôn xao khắp các nền tảng Internet, nhưng công ty vẫn chưa liên lạc với cậu ấy để xác minh thông tin. Nếu Sejin ký với một công ty nhỏ nhưng có trách nhiệm thì họ đã liên lạc với cậu nhóc ngay rồi. Tờ S cờ ượt thì tôi vào đó vì họ toàn phát hành mấy album nổi ơi là nổi á ha ha. Sejin mỉm cười và đứng dậy khỏi giường. Vậy thì, cậu nhờ một người bạn khác đăng nó lên có được mà. Cờ có nhiều bạn mà. Ừ, chúng ta không được phép tiếp xúc với mạng xã hội hay Internet trong quá trình quay, tôi nghĩ nên nhờ người quen. Nếu cậu muốn thì, ta có thể nhờ người khác đăng bức ảnh đó lên, cậu chỉ cần gửi ảnh cho tôi thôi, thấy sao? Tốt nhất là để cậu ấy tự quyết định. Tôi không muốn can thiệp quá nhiều vào vấn đề của cậu ấy, nhưng cũng không muốn xảy ra chuyện bất chắc, nên tôi đưa ra lời khuyên. Nếu cậu tự đăng, có thể cảnh quay này sẽ được edit lại và phát sóng đó. Cậu nên báo với sở tạp một tiếng. Ẩn ý trong câu nói đó là, rất có khả năng người đăng bức ảnh đó lên chính là người quen của cậu, vì vậy hãy cẩn thận. Sejin gật đầu trước lời khuyên của tôi, đúng là cậu nhóc thông minh mà. Như vậy sẽ tốt hơn. Xem nào. Sejin bật áp nột mặt trên điện thoại và mỉm cười khi thấy các thành viên vẫn còn túm tụm quanh mình. Chắc mọi người cũng mệt rồi, cảm ơn vì đã lo lắng cho mình nhé. Mình sẽ tự viết nốt chúng nên các cậu hãy đi nghỉ trước đi nha. Ý à, bọn này không muốn để anh một mình trong lúc này xíu nào hết nhé. Giờ em tỉnh như sáo luôn sao ngủ được chứ hả? Trước sự lo lắng của bạn một, Sejin nghiêm túc trả lời nếu không đi ngủ thì ngày mai sẽ mệt lắm đó. Quả thực chúng tôi có rất nhiều việc cần làm vào ngày mai, vì vậy cậu ấy đã thành công trong việc thuyết phục chúng tôi lên giường nghỉ ngơi. Tôi cũng chìm vào giấc ngủ, rồi bừng tỉnh vào sáng sớm vì khát nước. Mình nói quá nhiều trước khi ngủ rồi. Tôi lặng lẽ đứng dậy đi đến bồn rửa mặt lấy nước uống, và thấy Sejin đang ngồi ở góc bàn, nhìn vào điện thoại của mình. Tại sao cậu vẫn chưa ngủ thế, Moon đi à? Nước à, mau uống nước rồi ngủ sớm đi. Chắc chắn Sejin vẫn chưa ngủ, cậu ấy vẫn chưa viết xong bài giải thích hoặc vẫn đang kiểm tra dư luận trên Internet. Đó không phải là điều hay đâu. Cậu viết xong chưa? Ừ thì, cũng hòm hòm rồi. Sejin nhìn điện thoại với vẻ mặt mâu thuẫn, mất một lúc mới nói tiếp. Mình lo sẽ xuất hiện những phản ứng khác nếu tự úp lên. Phản ứng gì chớ? Ừ, trước hết, sẽ có người nói là mình có đặc quyền riêng vì đang quay show mà lại có thể lên SNS. Nếu lời giải thích của mình được mọi người tin tưởng, khán giả sẽ phản ứng kiểu tôi không ngờ cậu lại như vậy. Chết, ý nói vụ hút thuốc, Sejin dù đã bỏ thuốc lá, nhưng đúng là cậu đã từng hút. Ngược lại, nếu họ không tin thì, nguy biện, là vì cậu ta không muốn mất em thôi. Rất có thể cậu ấy sẽ nhận được những phản ứng như vậy. Nên mình đã viết như thể một người quen ẩn danh của mình đứng lên thanh minh giúp mình ấy. Cậu xem không? Sejin đưa điện thoại cho tôi đọc bản nháp của bài viết. Tôi là bạn của Cần Sejin. Bức ảnh tố cáo được tung lên ngày hôm nay đã được chỉnh sửa. Tôi đã tìm ra ảnh gốc, nó nằm trong số những tấm ảnh tôi có. Ảnh gốc, ảnh đã chỉnh sửa, bức ảnh thứ hai được phổ tổ sọc bằng cách cắt ảnh gốc ra. Cậu nghĩ sao? Tôi không biết mình nên làm gì. Nếu đây là câu trả lời cho vấn đề không thuộc giới giải trí, thì hẳn sẽ là cách tốt vì giải thích rõ ràng và cũng dễ xác minh. Vấn đề là bài viết này không phù hợp cho phép ẩn danh. Tôi bất giác nhìn lại chiếc giường của mình, nó còn đang đợi tôi. Nhưng nếu tôi bảo cậu ấy đăng cái này, thì khả năng rất cao là tất cả những gì chúng tôi làm đêm nay sẽ ra công cốc. Từ tôi sẽ ngủ sau vậy sáng mai không được. À, đừng. Tôi muốn rớt nước mắt, cứ như ăn phải mù tạt, miễn cưỡng cầm điện thoại lên. Nếu có thể, nhất định, tôi sẽ đập tên tung tin đồn này ra bã. Bây giờ là 3 giờ 30 phút sáng. Vốn là lúc mọi người đang ngủ, trừ một vài người. Cuộc tranh cãi về bạo lực học đường của Cần Sejin đã bị dẹp tan, giờ chỉ còn lại vài lời bàn tán đứt quãng. Trước đó, một bài viết ẩn danh đã được đăng tải. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy một vài bức ảnh của Sejin. Ảnh đã photoshop, đây không phải là ảnh gốc sao? Ảnh gốc, đính kèm với bài là một bức ảnh nhóm của Sejin tính và các học sinh khác bị xóa mờ mặt để bảo vệ danh tính, đó là một bài đăng ngắn được viết với IT của một công ty viễn thông thông thường, nhưng bình luận từ những người dùng cú đêm lúc bình minh nhanh chóng tăng lên. OMG, gì đây? Bộ tìm đâu ra thế? Tôi nghĩ bức này là thật đó, đã đến lúc hành hương đến thánh địa chưa? Thế là tụi nó cắt ảnh gốc ra rồi phổ tổ xong hả? Sao kiếm được ảnh gốc hay thế? L tôi đã thấy nó khi tìm kiếm trong album ảnh của bạn tôi, cậu ấy là bạn cùng lớp của Sejin L này gọi là sở tộc đó ba. L bồ mà là tôi thì cũng sẽ làm như vậy thôi à? L hạ hạ đúng rồi đó, L bảo, bồ còn giấu mặt những người khác nữa, sợ bị kiện hà. Chess, cuộc hành hương thường được tổ chức để chứng tỏ đức tin, trong trường hợp này là sự vô tội của Xe Dìn, chuộc lại tội lỗi đã phạm phải, vì nghĩ rằng Xe Dìn đã bắt nạt, hoặc để cảm ơn những phép màu được ban cho bởi một nhân vật tôn giáo mà người đó có đức tin, cảm ơn vì phép màu cứu vớt lại hình ảnh của Xe Dìn. Bài viết trở nên hot hơn hẳn vì người viết bài đó liên tục phản hồi lại bình luận. Cuối cùng cũng xuất hiện một người đã xem lại tất cả các bài viết, phân tích chính xác bức ảnh. Xe Dìn đã bị cắt ra khỏi bức ảnh đó. Cùng một tư thế nữa chứ. Ảnh, L à? L vãi lọ chưa, L điên thật chứ ạ? Là tên khốn nào rắc mũi dư luận đó hả? Wow, tôi còn đang nghĩ tên Xe Dìn sẽ bị loại khỏi chương trình. Thật may là cậu ấy có nguyên một team giải cứu L đỉnh thật ấy, L nên là hãy mua cổ phiếu của em ấy ngay đi mọi người. Số lượng bình luận tăng lên ngày càng nhanh. Thậm chí ngay sau đó, ai đó đã phát hiện ra rằng bức ảnh gốc được chụp khi Xe Dìn đang tranh cử chủ tịch hội học sinh. Tôi đã tìm kiếm trên web của chị ông Sồn Hitsun và tìm ra mấy bức tương tự. Tôi nghĩ đống này được chụp khi em ấy vận động tranh cử chức chủ tịch hội học sinh, liên kết, L bảo, D thực sự L thẳng cờ hờ buộc tội em ấy bịa ra mọi thứ, khiến chúng ta nghĩ việc Xe Dìn tranh cử làm hội trưởng là giả dối trong khi đó lại là thật. L bảo, tên đó chắc đang nghiến răng nghiến lợi lắm đây. Đến thời điểm này, ảnh chụp màn hình bài viết này bắt đầu lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội và cộng đồng. Công lý đã được thực thi. GBG, Xe Dìn không phải tên bắt nạt, chế ảnh tố cáo cần Xe Dìn bạo lực học đường. Ảnh gốc của cần Xe Dìn đã được tìm thấy. Cũng giống như khi bài viết đầu tiên được đăng, số lượng bình luận tăng lên ngay lập tức. Các bài viết giờ đáng tin hơn gấp bội vì các thông tin bổ sung đều được tìm ra một cách tình cờ. Dư luận nhanh chóng ủng hộ Xe Dìn vô tội và quay sang chế giễu cáo buộc bắt nạt. Các fan của Xe Dìn, những người đã thức trắng đêm trước, nhanh chóng tham gia đăng ảnh chụp màn hình. Họ cùng mặt với tất cả những người bình luận mấy câu dở hơi kiểu như bức ảnh có thể là giả, nhưng chắc gì Xe Dìn đã không bắt nạt người khác chứ. Thông tin tố cáo tin đồn bịa đặt nhanh chóng chiếm được cảm tình của dư luận trên internet. Mọi chuyện chấm hết trước cả khi giờ cao điểm trong ngày, lúc mọi người bắt đầu đi làm hoặc đi học. Tên đó xóa bài rồi cần Xe Dìn lẩm bẩm. Khi bị lộ bức ảnh chỉ là cho bịp bợm và bị dư luận quay lưng hoàn toàn, người viết bài tố cáo không nói một lời nào mà chỉ xóa bài đăng rồi biến mất. Hắn ta sẽ không vậy nếu không có quá nhiều người ủng hộ Xe Dìn, nhưng vì dư luận phản đối quá dữ nên tên đó phải bỏ cuộc. Thực sự, nhẹ nhõm quá. Xe Dìn thở phào nhẹ nhõm rồi gục đầu xuống bàn. Sự căng thẳng đã vơi bớt đi, mệt mỏi bắt đầu đánh gục cậu chàng. Cảm ơn cậu. Mình thực sự rất xấu hổ về bản thân. Không có gì ngạc nhiên khi Xe Dìn thấy biết ơn. Nếu cậu ấy tải lên những gì mình biết ban đầu, chưa chắc sẽ thu được phản ứng như vậy. Tên bán dữ liệu idol đã giành chiến thắng chung cuộc, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sử dụng tất cả kinh nghiệm, từ việc nghiên cứu các xu hướng trên internet đến các vấn đề liên quan đến thần tượng, mục đích là để biết giá bán tư liệu nên là bao nhiêu. Sự đau khổ mà tôi từng trải qua lại được dùng vào việc này. Lúc đầu nếu mình không ngu ngốc chạm vào điếu thuốc thì đã không xảy ra chuyện này. Xe Dìn buồn bã lẩm bẩm. Hẳn cậu ấy cũng biết rằng đó là một hành động trẻ trâu. Sao cậu hút thuốc thế? À, lúc đó mình chuẩn bị được đợt tốt nhưng lại bị loại khỏi đội hình vào ngày cuối cùng, mà thậm chí đã thu âm một bản demo rồi chứ. Tất cả bạn bè của mình đều được đỡ tụt, trừ mình. Họ thành công làm ý, doanh số không tồi xíu nào luôn. Trong hạ thì FINA. Theo hồi ức của tôi, đâu có bờ gờ nào đứng tốt về độ hot trong 5 năm gần đây đâu ta. Không, ở công ty khác trong một khoảng thời gian, mình còn không muốn đỡ tụt nữa luôn. Nhưng rồi mình thay đổi quyết định và, cậu thấy đó, mình ở đây. Hiểu rồi. Nghĩ lại thì, thời điểm này chỉ có một hoặc hai nhóm nhạc thần tượng nam ra mắt vào khoảng 3 hoặc 4 năm trước, tất cả họ đều khá ổn với album đầu tiên của mình. Cả hai đều thuộc các công ty lớn. Nếu cậu ấy ở lại công ty cũ, đợi thêm một chút nữa để đỡ tuột sẽ tốt hơn nhỉ. Giả sử khi đó cậu ta 17 tuổi, sau 5 năm thì là 22 tuổi, vẫn là độ tuổi phù hợp để đỡ tuột với tư cách là anh cả của nhóm. Càng hợp lý hơn khi gắn bó với các thực tập sinh của công ty cũ hơn là bắt đầu lại hạ tỷ FIN. Đây chỉ là giả định nếu xét đến độ tuổi mà một cậu trai có thể đỡ tuột và được công chúng chấp nhận, với tư cách là một thần tượng là 22 tuổi. Đừng quên cần Xe Dìn bằng tuổi mùn đi, 20 tuổi. Mình đã được đảm bảo rằng mình sẽ được đỡ tuột ngay năm đó. Vì vậy nên mình mới ký hợp đồng ấy chứ, nhưng mà đã 4 năm rồi đó. Ha ha. Ra vậy. Vốn không nên tin những lời nói xuông như vậy, nhưng vì Xe Dìn còn đang suy sụp tinh thần sau khi bị loại ra khỏi nhóm trước, cậu ấy đã không thấu đáo mà chỉ tin vào hy vọng hão huyền. Như cậu thấy đấy, không có thực tập sinh nào của công ty Hạ Tỷ FIN trong chương trình này, ngoài mình ra, có cơ hội đỡ tụt cả đó là lý do vì sao. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã ngăn cản mình rút khỏi chương trình. Cảm ơn cậu nhiều lắm, tắt mùn đi. Đây là lần đầu tiên cậu trai này bộc lộ nội tâm trong khi ngang nhiên cả khịa người khác như thế này đấy. Dù sao thì cũng đủ chân thành. Ừm. Cảm ơn nhiều. Gì vậy? Ha ha ha. Tên Xe Dìn bật cười và gục đầu xuống bàn. Tôi cũng muốn cười lắm, nhưng tôi quá mệt để làm vậy. Tôi chua chát nghĩ thầm. Mình đã cảnh giác thái quá. Tôi cố gắng giữ khoảng cách vì tôi nghĩ cậu ta có thể là tên buôn ma túy, nhưng bằng phép màu nào đấy, chúng tôi lại trở nên thân thiết với nhau. Nhưng xét theo những thông tin mình thu nhặt được thì, khả năng Xe Dìn trở thành con buôn ma túy là rất thấp. Cũng có thể là cậu ấy đã không ra mắt do sợ căng đan bắt nạt và từ bỏ việc tham gia chương trình. Ngay cả khi cậu ấy tiếp tục ở lại, chưa chắc tình hình đã chuyển biến tốt như bây giờ, sẽ rất khó để được đỡ tốt. Nhưng Lin Xe Dìn, diễn viên nhí, cũng không giống tiểu sẽ ra mắt lúc này. Tuy nhiên, thời lượng phát sóng và hình tượng của Lin Xe Dìn có thể đã bị ảnh hưởng bởi biến số Park Moon đi. Dù sao thì hiện tại đây không phải là vấn đề quan trọng gì. Tôi sẽ để con nghiện ma túy Xe Dìn chờ ở yên trong hộp. Điều quan trọng nhất là trận đấu đồng đội hai ngày sau. Tôi rốt ba cái thứ liên quan đến lượng tử lắm nên mọi người tự tìm thí nghiệm sử dụng chờ để đọc nhé. Nói chung thì ý muốn đi là vụ ma túy giống như con mèo, vì chưa mở nó ra nên coi như con mèo còn sống, cũng như muốn đi sẽ bỏ lơ vụ ma túy đi. Vậy bà bảm bà bam 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 bam. U ba ạ. Ừm. Đúng lúc này, các thành viên trong nhóm đều dậy và rời giường nhờ tiếng chuông báo thức. Một ngày không nghỉ khác lại bắt đầu. Khi Sẻ Dìn đỡ tôi dậy để chống chọi lại cơn buồn ngủ, cậu chàng bắt chuyện tiếp. Có vẻ cậu ấy muốn nói nốt câu chuyện giang dở lúc nãy. Không có ý tôi sẽ đãi cậu ăn sau khi ta kết thúc phần thi nhỏ. Cậu muốn ăn gì? Thịt bò. Không nhất thiết phải là bò Hàn Quốc thượng hạng đâu ha. Không cần, ngon là được. Chúng tôi còn đúng 50 tiếng nữa trước buổi tổng duyệt. Sân khấu thứ ba được tổ chức trên một phim trường lớn, một trong những set út dùng cho music bằng show âm nhạc hàng tuần của Net. Là sân khấu mà các ý đồn tiền bối đã đứng và trình diễn những màn trình diễn tuyệt vời, có vẻ như team sản xuất đã chọn nó để quay lấy các loại phản ứng của chúng tôi. Ba ngày trước, Net đã biểu diễn live trên chính sân khấu này. Khi nghe MC nói, các thí sinh hò reo cổ vũ. Thực ra thì set út sân khấu hoàn toàn khác nhau, không có tí điểm chung nào ngoại trừ việc cùng một khoảng không gian. Tuy nhiên, các thí sinh vẫn rất hào hứng vì được sử dụng cùng không gian với các thần tượng hàng top thời điểm hiện tại. Tôi thấy cũng không tệ. Định là một nhóm khá hay ho. Chụp ảnh họ cực đáng giá vì ảnh được bán ra rất đắt. Noi gương các thần tượng tiền bối, hãy thể hiện hết khả năng của mình đi nào. Sau khi MC đọc xong kịch bản, buổi tổng duyệt bắt đầu một cách nghiêm túc. Nhanh lên nhé. Các em sẽ diễn tập theo đúng thứ tự xuất hiện trong hôm chính thức đấy. Vâng ạ. Ngay lập tức, sân khấu trở nên ồn ào với các lời chỉ dẫn và tiếng nhạc. Vì còn cả một chặng đường dài nữa mới đến lượt diễn, team phải tập trung live một góc phim trường. Chúng ta sẽ làm được thôi, đúng chứ? Chúng ta đã luyện tập cật lực những ngày qua, vì vậy hãy cho họ chiêm ngưỡng thành tuyệt vời này thôi nào được. Biến giấc mơ thành sự thật. Các thành viên trong nhóm nghiêm chỉnh gật đầu, nhưng rõ ràng căng thẳng đến sự háo hức mong đợi chứ không phải lo lắng. Tim vỏ cung trăng, tất cả ôm lấy vai nhau. Cố lên nào. Chúng tôi la ầm ĩ tuyệt thật. Kỳ lạ thật, giờ tôi lại sẵn sàng tham gia vụ la hét này dù không có máy quay nào theo sát. Cảm giác không tệ. Đi thôi. Sân khấu đang ở ngay trước mặt chúng tôi. Chương 43, Gold Tỉnh Chance và Edit, gặt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụp đặt trên đoạn mặt nhờ ụp gà 1128 và đọc lên, không gì ụp dưới mọi hình thức, khu vực phía ngoài sân khấu Music Bum, nơi sẽ diễn ra team bạ tổ lần ba chật ních người. Hầu hết đám đông tụ tập ở đây không phải là khán giả, chỉ là những người đến hóng hớt âm nhạc từ bên ngoài. Một sinh viên đại học, người đang xếp hàng để vào bên trong, không hài lòng tí nào hết. Chết, bạn này là dạ Ebi Fence, người đứng cạnh cô gái đi ngắm muốn đi dùm bạn lần team bạ tổ trước, đến làm gì cho chật trội ra, cũng đâu có vào được đâu. Cô không hiểu tại sao họ lại hào hứng đến vậy dù không được xem trực tiếp các màn biểu diễn. Hồi team bạ tổ lần hai cũng ý hệt, nhưng hình như hôm nay đông hơn nhiều. Cô gái mệt mỏi đứng đợi theo hàng để được vào. Nhìn chiều dài hàng, cảm giác như phải đợi đến mấy tháng sau mới có thể vào được bên trong. Phiền phức đê. Phía trước phía sau cô có rất nhiều người xếp hàng đang cầm sứ lọ gặng cổ động và đồ ăn đồ uống. Tất cả các khẩu hiệu họ cầm đều ghi tên của một trong những thí sinh tham gia. Bác muốn đi đỡ tốt nhé cậu nhóc này gần đây nổi đê. Cô gái bĩu môi khi nhớ lại trận chiến team đợt hai. Cô cảm thấy tệ vô cùng vì người ngồi bên cạnh cô là fan của bác muốn đi, nhưng cuối cùng thì bị ạt của cô, Kim Dạ Hệ Bỉn, lại cùng đội với bác muốn đi. Tại sao mọi người lại có thể thích cái đứa tính cách phạ kệ đó vậy? Cô gái cầu nhỏ. Cô từ chối chấp nhận sự thật rằng cô cũng đã trở nên vô cùng phấn khích sau khi phần thi của team đó kết thúc. Sau trải nghiệm đó, cô nàng thôi không nhạo báng bác muốn đi trên internet nữa, nhưng cô cũng không đi xa hơn. Cậu ta đã diễn tốt, mình chỉ tôn trọng điều ấy thôi. Cô gái thôi không nhìn sự lọ gẳng của bác muốn đi nữa trong khi cố gắng né ra xa. Cô không biết ai đã nghĩ ra những khẩu hiệu đó, nhưng cô lại khó chịu vì chúng thực ra khá là dễ thương. Xin vui lòng giữ trật tự. Đừng xô đẩy nữa. Cô xếp hàng theo số phiếu được phát trước đó để vào bên trong, nhưng vừa mới bước vào, những người ở giữa hàng bắt đầu chạy hào lên trên. Phim trường này không có chỗ ngồi, khán giả chỉ có thể đứng xem biểu diễn nên đứng càng gần sân khấu sẽ càng lợi hơn. Và cô gái này cũng đã chốt hạ vị trí của mình ở ngay sau hàng rào an ninh trước sân khấu. Được rồi. Cô không thể không tự khen ngợi bản thân vì đã không bỏ cuộc và đã thử đến tận 18 lần để có thể trở thành một phần của khán giả xem trực tiếp chương trình. Và sau bao nhiêu thất bại, cuối cùng cô cũng đã thành công. Đó là một thành tích tuyệt vời nếu tính đến vụ vì có quá nhiều người nộp đơn tham gia cùng thời điểm. Vì vậy team tờ giờ đã thay đổi cách lựa đơn đăng ký trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Mình sẽ được ngắm em ấy ở ngay trước mặt. Team cô đập nhanh dữ dội. Ngay trước khi sự kỳ vọng kịp chuyển thành lúng túng vì chờ lâu, MC bước ra sân khấu. Chào mừng tất cả mọi người đến với trận chiến team bạ tổ lần 3 của công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết sự nhẹ nhõm, vui sướng và bực bội lúc đầu cuối cùng hòa quyện vào nhau. Những tiếng reo hò vang lên cùng với niềm vui bùng nổ. Bắt đầu rồi. Cô ghì chặt vào hàng rào, hét lên trong âm thầm. Chủ đề của trận chiến đồng đội này là sân khấu tự chỉ đạo. Tất cả các yếu tố của một sân khấu trình diễn, như lựa chọn bài hát đến trang thiết bị đệ cổ cho sân khấu, đều do các thí sinh tự mình thực hiện. Vụ này thì Kim Dạ Hệ Bình là ngon. Cô nàng này chỉ để tâm đến người mà cô ủng hộ và mua cổ phiếu cho, nhưng cô cũng hòa chung không khí gieo họ phấn khích với những khán giả còn lại. Ngoài ra, bằng cách phân tích xu hướng mua cổ phiếu của cổ đông trước đây bằng thuật toán Big Data, chúng tôi cũng tập trung những thí sinh các cổ đông thích xem lại chung với nhau. Trước câu nói của MC, khán giả suýt xoa tò mò, chuyện gì thế nhỉ? Không phải họ không hiểu lời anh ta nói, chỉ là ai cũng không ngờ lại có cơ hội chọn team theo ý muốn, giống như những gì các mùa trước đã làm. Dù sao thì MC cũng đã kết thúc phần mở màn một cách tốt đẹp. Có vẻ hiện tại, các cổ đông của chúng ta đang rất tò mò nhỉ. Vậy thì, chúng ta sẽ mở màn với đội đầu tiên nhé. Và bài hát được chọn bởi những thí sinh team này mang tên của phải tìm. Một bài hát đầy cảm xúc của nhóm nhạc thần tượng Maximit. Ngay lập tức, khán giả tập trung toàn bộ chú ý lên sân khấu. Cô gái trẻ hướng đôi mắt đầy mong đợi nhìn lên sân khấu vẫn đang tối om, tự hỏi liệu thí sinh yêu thích của cô có xuất hiện ngay lúc này hay không. Sẽ rất tốt nếu em ấy ra sân trễ hơn một chút nhỉ. Không. Cô mong em ấy sẽ biểu diễn ngay bây giờ. Như để khẳng định cho suy nghĩ đó, một ánh sáng chiếu rọi xuống sân khấu. Ồ. Nhưng ánh sáng này cũng không hoàn toàn chiếu rọi. Chùm sáng dày màu vàng le lói, từ từ chiếu sáng sân khấu tối om. Khi hình bóng của một gốc cây lộ ra trên sân khấu, những nốt nhạc du dương của nhạc cụ bắt đầu vang lên. Ang u là một giai điệu được chơi bởi đà hệ vở dụng, một loại sáo trúc sử dụng trong âm nhạc truyền thống Hàn Quốc. Những nốt trầm buồn vang lên trên sân khấu. Sau đó, một thí sinh trong trang phục kết hợp giữa phong cách truyền thống Hàn Quốc và hiện đại, bước ra từ góc trái của sân khấu và thực hiện một cú lộn nhào hoàn hảo. Cậu thiếu niên cao lớn đeo mặt nạ thỏ bằng gỗ, bước ra ngoài và thực hiện một cú xoay vòng trên khung và hạ cánh thành công. Ngay sau đó, tiếng sáo đà hệ vở dừng lại. Khi cậu thiếu niên tiếp đất bằng một chân song, chiếc áo choàng khoác ngoài được trang trí công phu của cậu ta tung bay theo từng chuyển động, để lộ bộ đồ bên trong cậu ta mặc. Ngay lúc đó, chùm sáng trên sân khấu hoàn toàn biến mất. Trong bóng tối, một giọng hát vang lên thay cho âm thanh của đại lệ gợi. Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi vẫn luôn vui vẻ mặc cho giọng hát rõ ràng và hoàn hảo, như thể được thu âm sẵn mà không cần bất kỳ loại nhạc đệm nào. Công chúng nhận ra ngay giọng hát đó là của ai. Hát muốn đi ánh sáng trở lại sân khấu cùng tiếng trống của lớn. Rung đùng đùng đùng. Rung đùng đùng đùng. Trên sân khấu, nam cậu trai trong trang phục làm người ta liên tưởng đến đồ truyền thống đứng thành vòng tròn với mặt nạ tỏ bằng gỗ che kín mặt. Phía sau họ, dải ngân hà rực rỡ xuất hiện trên nền đen của sân khấu. Cả nhóm bắt đầu nhảy. Xê dịu dịu. Các bước nhảy bắt đầu chậm và hợp lý, trở nên phức tạp hơn và nhanh hơn khi nhịp điệu tăng lên. Điệu nhảy giống như một hiện tượng tự nhiên vậy, chắc là biểu hiện cho gió hay báo gì đó. Tốc độ thay đổi liên tục, cũng không phải cả nhóm đều đồng đều, nhưng kỳ lạ thay không có ai không khớp với giai điệu nhạc hay lỡ mất động tác của các thành viên khác. Điệu nhảy khiến cho âm thanh của trống trầm trở nên sắc nét hơn, thêm cả phần đệm bạc hiện đại hòa nhịp cùng. Tiếng đàn piano cùng với sáo đà hệ gờ cũng trở lại ngay sau đó. Ngay khi tiếng trống dần nhỏ đi và hòa thành một với dàn nhạc cụ, năm chàng trai trẻ đồng loạt kéo mặt nạ thỏ đến chết trên đầu như một phần vũ đạo. Cùng lúc đó, người ngoài cùng bên phải bắt đầu hát. Là hát mùn đi. Nơi con đường tôi đợi em lòng tôi lúc nào cũng sao xuyến khi đang nhảy. Tần xe dìn, người quay hẳn sang phía trái sân khấu, mỉm cười rạng rỡ rồi hát. Không có phút giây nào thấy bất an tôi đã biết trước, nên em nhất định như thể biểu diễn võ thuật, đội hình tách ra và kim giả hệ bịn xuất hiện từ phía sau. Tôi luôn hiện hữu quanh đây chúng ta sẽ gặp nhau thôi tôi chắc chắn, bởi vì trái tim tôi đang đập nhanh như thế. Giả hệ bịn a. Cô sinh viên đại học ôm rào như muốn hét lên, nhưng không hiểu sao lại kìm lại. Đến phần giáp này, có một điều lạ không chỉ riêng cô, mà hầu hết khán giả đều nhận thấy. Em ấy đã đổi câu từ sang tiếng Hàn. Đúng vậy. Đoạn giáp ban đầu bằng tiếng Anh, nhưng chúng đã được chuyển sang tiếng Hàn để phù hợp với cồn xẹp sân khấu. Dù gì thì cậu bé của chị cũng là thiên tài mà. Cô gái khóc trong lòng nhiều chút, tin rằng bản thân giả hệ bịn đã thay lời một cách hoàn hảo. Cô không hề biết thành viên khác trong team mới là người thay đổi nó. Tuy nhiên, cô nàng lại tục chìm đắm với phần trình diễn đến nỗi niềm tin lẫn cảm giác tự hào bị cô nàng ném đi mất. Một chuyện quá hiển nhiên tôi biết em sẽ hiểu được tôi tiếp đáp giọng hát của vàng một ha hiệu rồng, tên xe dỉn hoàn thành nốt đoạn tờ dễ có rút, câu trả lời đã được chọn sẵn vận mệnh tất yếu của đôi ta sẽ đến xe ông ạ hỉ un bước ra trung tâm. Mặt nạ thỏ của cậu ấy bị kéo lên một cách vụng về và che khuất một phần thái dương, nhưng khuôn mặt cậu ấy vẫn rạng rỡ. Cậu ấy đẹp trai thật. Cô nữ sinh đại học không thể không phát điên khi thấy ạ hỉ un ở gần mình như vậy. Vẻ đẹp lẫn tài năng của cậu quá hoàn hảo đến nỗi cô không có bất cứ ấn tượng tiêu cực nào đối với cậu cả. Xe ông ạ hỉ un bắt đầu hát một cách thanh lịch khi cậu đứng lên. Tôi không ngại chờ đợi đâu tôi đã đợi rất lâu rồi vẫn luôn rất vui vẻ hở. Với đoạn điểm khúc đó, những động tác quen thuộc bắt đầu hòa trộn chung với nhau. Điểm mấu chốt trong vũ đạo bài hát gốc là đoạn vũ đạo tay, tuy nhiên, bằng cách thêm cả động tác chân mới, đồng thời với động tác tay đánh mạnh vào cảm giác của khán giả. Vũ đạo mới, vốn phức tạp hơn nhiều so với bài hát gốc, cực kỳ ấn tượng, giống với chuyển động đẹp mắt và duyên dáng của những con sếu khi bay. Tiết mục mang đậm phong cách cổ phong với cảm xúc lãng mạn choáng ngợp khác hẳn ca khúc nguyên bản thiên về nhẹ nhàng và đơn giản. Rồi sự chờ đợi này cũng sẽ kết thúc tôi biết em sẽ tìm ra tôi chưa gì trái tim tôi đã thổn thức dạng người rồi hát muốn đi hát tiếp những nốt cao vút ở cuối đoạn điệp khúc. Có lẽ màu tóc nhuộm của cậu ấy đã phai đi một chút trong quá trình quay phim, và trước khi anh ấy kịp nhận ra, những lọn tóc vàng của cậu rối tung bởi chuyển động của chiếc mặt nạ. Nhưng cũng không quan trọng lắm. Cậu nhóc trông đẹp phết. Cô nàng vẫn kháng cự thiện cảm trong lòng dành cho muốn đi, tự đủ hẳn nhà tạo mẫu đã tốn rất nhiều công sức để mạ kẻ út đẹp để cho cậu để cho ra một kiệt tác để đời như vậy. Và khi kết thúc phân đoạn nốt cao, hát muốn đi quay lại nhìn về phía sau sân khấu. Gì nữa? Theo phản xạ, khán giả đang tập trung vào chuyển động và nét mặt của thí sinh, đều hướng mắt về đằng sau. Phía sau là những ngôi sao hiển thị trên nền chiếu, có thể nhìn ra một vệt màu xanh đậm đang di chuyển trên quỹ đạo. Đột nhiên, khán giả chỉ còn nghe thấy tiếng đàn dây và sáo hơi trên nền nhạc. Cùng âm nhạc, nét vẽ màu xanh vẽ nên một vòng tròn lớn. Vòng cung được hoàn thành như thể được vẽ bằng màu nước, phát sáng ánh xanh lam tuyệt đẹp. Đó là một hình cầu tròn ánh lên sắc xanh lam giữa các vì sao. Không nghi ngờ gì nữa, đó là trái đất được nhìn từ mặt trăng. u hu u hu u hu, u u u theo nhịp điệu, các thí sinh nhẹ nhàng quỳ xuống đất, và khi họ đứng dậy, tất cả cởi bỏ chiếc áo choàng được trang trí và ném chúng lên không trung. Trong giấc mơ nhẹ nhàng đó tôi đang trên đường đến gặp em trước khi cô gái kịp định hình, các thí sinh đứng lên với trang phục hơi hướng phương Tây. Họ thực hiện điệu nhảy nhóm ngắn nhưng vô cùng mãnh liệt. Cơ thể các thành viên uốn dẻo nhẹ nhàng và huyền chuyển. Cảm giác rất khác lạ. Và cả phần đệm nhạc nữa, vì không còn nhạc cụ bộ gõ nữa nên nghe khá là gợi cảm. Kim Dạ Ebin, em điên rồi, tôi chết luôn bây giờ được không? Cô gái trẻ giật bắn mình vì vừa cảm thán ra lời, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại vì nhận chẳng ai nghe thấy nổi vì nhạc vang khắp nơi. Và em nói cũng sẽ chờ tôi cảm giác như rẻ trả vu rõ ràng, bằng cách thay đổi từ rẻ trả vu thành xì đệm, cảm giác bài hát bí ẩn hơn, như thể có thứ không khí huyền ảo không rõ đang bao trùm lấy người nghe. Thời khắc định mệnh của đôi ta sẽ đến, đừng ngại ngùng chi nữa. Tang. Ngay lập tức, tiếng nhạc cụ gỗ gõ quay lại hòa cùng phần đệm nhạc. Cảm giác gợi cảm táo bạo cũng nhanh chóng mất tăm hơi. Tôi thích thú việc đợi chờ vì tôi đã đợi từ rất lâu rồi, vẫn luôn vui vẻ mặc cho khi tất cả hợp sướng cùng nhau. Tên xe dìn đứng ở trung tâm đội hình và dẫn dắt một điệu nhảy nhóm phức tạp. Vũ đạo cũng nhiều màu sắc hơn. Khi sự chờ đợi này đi đến hồi kết, tôi biết rằng em sẽ tìm thấy tôi, trái tim trong sáng của tôi đang chờ đợi em. Sau đó là một tiếng gì rầm trầm thấp hun hu hu hun hu hu du 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 du, cả nhóm đang ngâm nga giai điệu của đoạn hợp sướng. Theo những bước chân di chuyển, có vẻ như tất cả đang đợi một ai đó, tiếng hát đầy phấn khích vang lên. Nhạc nền còn nghe ra được tiếng bịt vang lên như là nhịp đập trái tim. Sau đó, nữ sinh đại học nhận ra là Park Moon thì đang ngân nga những nốt cao hơn đồng đội của mình 1.8. Cô nàng nổi hết cả da gà lên. Mình cứ tưởng là tiếng nhạc cụ cơ. Cô vô thức nuốt nước bọt. Trên sân khấu, vũ đạo lại một lần nữa thay đổi. Đội hình cứ liên tục xáo trộn và cuối cùng cả 5 người đứng xung quanh điểm dựa duy nhất trên sân khấu. Hở. Một gốc cây lớn, gốc cây cà xỉa. Lưu ý, cà xỉa là một loại thực vật có nguồn gốc từ Ai Cập, Trung Đông và các vùng có khí hậu nhiệt đới của châu Á như miền Nam Pakistan hay phía Đông Ấn Độ, Myanmar hoặc miền Nam Sri Lanka. Ở một số nước châu Mỹ, Venezuela, Colombia, Argentina, nó có tên là lô dòng đĩa. Đây là loại cây có màu hoa vàng rực rỡ với 5 cánh rủ xuống cảnh như mưa rơi. Nam cậu thiếu niên ngồi quanh gốc cây, lập tức cởi bỏ chiếc áo khoác kiểu Tây đang mặc trên người. Khoe ra chiếc áo rẻ ổ gọ gì nam giống như sơ mi, tên xe dìn nhìn về phía trước và mỉm cười. Cậu lại che mặt bằng chiếc mặt nạ thỏ và hát câu cuối cùng. Tôi sẽ chờ em, bài hát kết thúc với ánh sáng xanh từ trái đất chiếu xuống những chú thỏ cung trăng đang ngủ tựa vào nhau khi ngồi quanh gốc cây cà xỉa. Sau đó, tiếng hoan hô lớn vang lên, náo động dữ dội đến mức trần nhà của trường quay sắp vỡ ra vì tiếng la hét của khán giả ồ ồ ồ ồ ồ. Phía dưới sân khấu, có đủ kiểu phản ứng của khán giả, từ những người hét lớn đến những người đưa tay che miệng vì sốc. Tất cả mọi người đều phấn khích trước sự kết hợp tuyệt đỉnh của các thực tập sinh có thứ hạng cao, có lẽ không ai mong đợi sẽ được xem một màn trình diễn hoàn hảo cao như vậy ngay từ lúc bắt đầu. Hơn nữa, cồn sẹp mà các thực tập sinh thể hiện trong màn trình diễn ẩn chứa điều gì đó làm ấm lòng fans hâm mộ. Vì cô gái không thể xem xét các sắp đặt tần ý chỉ trong một lần, nên cô muốn xem lại để tìm ra các chi tiết mà chỉ xem một lần thì không thể phát hiện thấy được. Rõ ràng, sẽ có rất nhiều khán giả hồi hộp đếm từng ngày chờ cho đến khi phần thi này lên sóng. Hết rồi. Cô gái buông tay khỏi hàng rào an ninh, lẩm bẩm một cách tự hào. Cô đã hét lên trong phấn khích, nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt, cô dần tỉnh táo và bình tĩnh lại. Vì đội đầu tiên đã trình diễn xong nên các thành viên của đội tiếp theo sẽ tự động đi lên vị trí sân bi để lên sân khấu. Chần chừ mãi, cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận cảm xúc nảy nở trong tim mình. Chật, thật ra mấy đứa nhỏ từ Ác Tổ Bẹ cũng không tệ tí nào. Cô nàng còn nghĩ, tụi nhóc này có thể ra mắt cùng với giải vật trí Âu Ngủ và cha dù gì đấy, chết, cười mịn, và có lẽ cô gái không hề hay biết, vẻ mặt khó chịu cô nàng lúc bước vào phim trường đã biến mất không tăm hơi. Tham khảo tờ phỏ mạn sở cho màn trình diễn lần này, vị sảng gì la. Khá chắc là tác giả dựa trên bài sảng gì la để dựng lên phần thi Eli bài tìm. Bài hát này sử dụng cồn xẹp âm nhạc truyền thống, mặc đồ truyền thống, nhóm Vips cũng thể hiện vũ đạo gợi cảm tao nhã, đặc biệt là khi họ thực hiện đoạn bờ giặt đạn sở sử dụng quạt. Phun phắc, màn giáp tơ của Vips là giả vi, khá giống tên của giả hệ biển Vips sảng gì la, dị mít vờ, 2017 mở bờ cờ Music Festival chương 44, phúc lợi của team chiến thắng Chance và Edith, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn hoạt nhờ ô gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức. Sau khi kết thúc màn trình diễn, thỏ cung trăng trở lại phòng chờ nơi đặt đầy camera để quay các rể à sần dù chẳng biết có được chiếu không. Căn phòng có một màn hình siêu bự để tiện theo dõi sân khấu của các đội khác. Nhân tiện thì, khi bước xuống sân khấu, mắt chúng tôi sưng hút như mắt cá chấm ấy. Chết, cá chấm là loại cá có đôi mắt to lồi ra với đồng tử giãn quá mức nhìn không đẹp đẽ gì cho lắm đâu. Thật ra thì, tôi không khóc nổi. Tôi còn không nghỉ ngơi cho đầy đủ trong hơn 10 ngày qua, tôi đã cố hết sức để trình bày diễn cho tốt những gì chúng tôi chuẩn bị. Nếu là tôi hồi còn 20 mấy tuổi ấy, chắc là tôi đã dành thời gian cho ngủ nhiều hơn. Mundia, làm sao cậu có thể không rơi một giọt nước mắt nào vậy hả? Cậu chắc chắn mình không đến từ NIS chứ? Không hề. Tôi ném cho vàng một vài cái bánh gạo để bịt miệng trước khi cậu chàng bắt đầu nói tiếp mấy câu ngớ ngẩn. Tất cả các thành viên đều bật cười thành tiếng. Bầu không khí tốt thật. Chúng ta đã làm được. Vì chúng tôi đang ở cùng với những team khác nên chúng tôi chưa nói gì hết, nhưng tất cả đều ngầm biết kết quả sẽ như nào sau phản hồi tích cực nhận được trong đợt đánh giá thử, trừ khi ai đó từ team khác đột nhiên sử dụng một khả năng ẩn nào đó rồi gây sốc trong màn trình diễn, thứ gì đó mang lại lợi ích thật sự, thì phần thắng coi như được định sẵn rồi. Nhờ vậy, chúng tôi có thể vui vẻ thưởng thức màn trình diễn của team khác. Chúng tôi cảm thấy thoải mái và thích thú trước phần diễn của họ sướng bãi. Tôi dùng góc nhìn của một khán giả để coi xem các team khác đã chuẩn bị những gì. Tôi tập trung vào từng người một và chấm điểm theo mức độ họ thể hiện. Chắc team này áp chót quá, team thứ hai cải biên không hợp lý, tụi nhỏ còn không học thuộc nội vũ đạo đúng hạn, hơn một nửa số thành viên không thể nhảy đúng động tác trong nửa sau bài hát. Đội thứ ba có vẻ muốn thể hiện cồn xẹp xe si giống ý muốn của Cần Xe Dìn, nhưng lại quá lô lăng và ố dề khiến khán giả cảm thấy hơi nhức mắt. Mình nghĩ có khi hội fan girl còn thấy phản cảm ấy chứ. Quan trọng nhất vẫn là hướng đi ẹ địt khi chương trình phát sóng. Team thứ tư có tiềm năng cao chiến thắng. Đội vàng hai chọn một ca khúc dễ thương và sôi động, mặc dù phần phối khí không khác nhiều so với bài hát gốc nhưng rất phù hợp với team đó, hì rẻ ảng giỏi quá ạ. Vàng một hét lên đầy phấn khích khi vàng hai đứng ở vị trí C, tôi cũng vỗ tay tán thưởng. Chỉ còn một team chưa xuất hiện. Team của giải chỉ ông ngủ, nơi đầy máu, mồ hôi và nước mắt. Chàng trai tội nghiệp, nếu chỉ ông ngủ không phải là một người dũng cảm và giàu lòng nhân ái, anh ấy sẽ không thèm giải quyết mớ mâu thuẫn hỗn độn đó đâu. Tôi thấy mối quan hệ giữa Lee Sẻ Dìn và Choi Bẩn Chịu đã rất tệ rồi, nhưng sao lại có thể sắp xếp hai người họ vào cùng một team nhỉ, còn cả cha dù gìn nữa chứ. Cái giá phải trả của sự kết hợp vô lý ấy à? Dù gìn cứ giàu dĩ suốt, cứ 2-3 ngày nhóc ấy lại đến phòng chúng tôi để ăn mảnh. Tôi không biết nhóc ấy có thể đốt hết số sô cô la nhóc ăn hay không, nhưng tôi cũng không quan tâm mấy nếu cậu nhóc béo lên. Dù gìn không thuộc team của tôi. Cười mịn, cố lên nha. Tên Sẻ Dìn, cổ vũ cho từng team bước ra khỏi phòng chờ và lên sân khấu, cũng cổ vũ cho đội của giải hội chỉ ông ngủ. Một lúc sau, team họ xuất hiện trên màn hình. Bắt đầu. Bầu không khí trong phòng chờ đầy háo hức vì đây là một team toàn những người có thứ hạng cao, dù có hơi xích mích nhỏ xí. Không ngoài dự đoán, phần trình diễn bất ổn. Sao nhóc ấy bay lên được vậy trời? Dù gìn luôn thu hút sự chú ý của khán giả. Mỗi khi nhóc ấy cất tiếng hát hay đứng ở vị trí trung tâm đội hình, có một ảo ảnh xuất hiện và thôi miên mọi người rằng màn trình diễn rất hoàn hảo. Đó là lý do tại sao cậu nhóc giành được tốt đầu. Tôi đã nghĩ dù gìn sẽ mất đi sự ổn định về cảm xúc và tinh thần vì những rắc rối mà em ấy gặp phải với team, nhưng khi lên sân khấu, dù gìn như trở thành một con người khác. Hẳn là do khả năng của nhóc ấy. Tôi nhớ lại các đặc điểm trong cửa sổ trạng thái của cha dù gìn. Thuộc tính, lỗ đen, à, hấp thụ mọi sự chú ý đắm mình trong mỹ cảnh 150 vì sở hữu khả năng đó, không lý nào cậu nhóc này lại không được đỡ tụt. Khi phần trình diễn kết thúc, tất cả thí sinh tại phòng chờ vỗ tay thán phục. Cha dù gìn đỉnh ghê nhỉ. Thật ấy. Tôi nghe thấy tiếng xì xào từ tim mình, nhưng không có bất kỳ sự lo lắng hay hồi hộp nào trong giọng nói của họ. Đó là do dù gìn có gây ấn tượng mạnh đến mức nào thì vẫn có sự chênh lệch rõ ràng giữa phần diễn của nhóc ấy và màn trình diễn của cả team. Vấn đề duy nhất của team chúng tôi đó là phải diễn mở màn. Thời gian trôi qua, ấn tượng của khán giả chắc chắn sẽ yếu đi. Sẽ tốt hơn nếu thứ tự sân khấu không được quyết định bằng mini game. Tôi còn không nghĩ vàng một sẽ đến nông nỗi này, chết, ý ổng là em tay thối đó cười mịn. Ngay lúc đó, những lời khẳng định hùng hồn của vàng một, người xung phong chơi mini game với tư cách là đại diện team, hiện lên trong tâm trí. Cứ giao cho tôi. Tuy nhiên, ngọn lửa niềm tin và hy vọng của chúng tôi lung lay trước gió rồi vụt tắt mất tầm mặt cười. Vàng một, chính là vàng một, người đã đổ hết may mắn vào trò hoàn tù tì với team, rồi phải hứng chịu một loạt trận thua thảm hại. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không giành được vị trí đầu tiên trong trận bạ tổ này với tỷ số thua xít sao với cái lý do là team đầu tiên xuất hiện? Dù sao thì người duy nhất gặp bất lợi sẽ là vàng một. Các thành viên còn lại của team không có gì phải lo lắng, kể cả khi không giành phần thắng, chúng tôi cũng sẽ đi đến cuối chương trình. Chết, cả đám này hạng đều tốt trên cả, trừ vàng một, nhưng vì cậu ấy có thứ hạng thấp nhất trong team. Rất có thể vàng một sẽ bị loại trong lần xếp hạng tiếp theo, vì vậy chúng tôi phải thắng. Chắc phần thưởng lần này cũng sẽ là quyền được ở lại chương trình nhỉ. Họ sẽ sớm công bố thôi. Vì phần bỏ phiếu đã kết thúc, chỉ khoảng 1 giờ nữa thôi là bảng xếp hạng các đội sẽ được công bố. Khả năng cao là sẽ chỉ hoãn phần công bố đội chiến thắng cho đến buổi xếp hạng tiếp theo, nhưng dù sao thì sơ lược là vậy đấy. Một tiếng rơi sau, kết quả đúng như dự đoán. Hai ứng cử viên hạng nhất là đội Thỏ Cung Trăng và Hợp Kỳ. Đội nào sẽ giành được vinh quang trong nhiệm vụ thứ ba đây? Hợp Kỳ là tên nhóm của giải chỉ ông ngủ. Hãy đón chờ kết quả tại lễ xếp hạng. Ừm, không có gì bất ngờ hết á, nhưng sẽ rất nhàm chán nếu mọi thứ cứ tiếp diễn theo kế hoạch phải không nào? Vì vậy nên, tôi sẽ thông báo quyền lợi mà đội chiến thắng sẽ nhận được ngay bây giờ. Ok. Tôi không ngờ tới điều đó, thật mặt cười lợi ích cho đội chiến thắng. Đó là cơ hội ở lại chương trình sau lần công bố thứ hạng tiếp theo. Điều đó quá tốt luôn đấy. Giờ chỉ còn lại 30 thí sinh, thế mà họ lại trao cho chúng tôi phần thưởng là 5 người qua cửa. Những lời tiếp theo mới là điểm mấu chốt. Tuy nhiên, chỉ một người nhận được lợi ích đó. Trước lễ trao giải tiếp theo, các đội sẽ phải thảo luận và chọn ra thí sinh nhận được phần thưởng này. Ý tưởng của team tờ giờ ngày càng kinh khủng hơn, mà chúng tôi bước tới nửa sau của chương trình rồi đấy, vẫn mất dùm. Đây rõ là hình phạt cho những người còn lại của team mà, ai mà không nhận được lợi ích đó ấy. Với cả, chính cái người nhận quyền lợi ấy cũng sẽ bị mắng chửi đấy. Theo như tôi nhớ, team sản xuất này vẫn thích xài mấy cái chiến lược gây tranh cãi cho đến tập cuối cùng của chương trình cơ. Quả là những đấng tuyệt vời. Thực ra thì không có vấn đề gì với đội Thỏ Cung Trăng cả, vì chúng tôi đều quyết định được là ai sẽ nhận nó rồi. Tốt nhất là để nó cho vào một. Khả năng 4 người hạng tốt bị loại trong lần tới gần như bằng không, thay vì nhận phần thưởng chẳng có ích gì và rồi gây ra tranh cãi, chúng tôi cứ thuận theo tự nhiên và giữ hình tượng cho tốt thôi. Nếu có vấn đề thì đó là với A Hi Un, bởi vì gần đây cậu ấy bị quấy rối rất nhiều trên mạng vì sự thay đổi thứ hạng mà cậu có được nhờ vào quyền lợi team giành được trong lần xếp hạng vừa rồi. À thì ủn luôn thấy lo lắng khi đọc những bình luận đó, cậu ấy muốn cải thiện chính mình và giành chiến thắng, nhưng với cái tính cách hiền như bao gạo ấy thì tôi nghĩ à thì ủn sẽ không đòi hỏi phần thưởng này đâu. Tên xe gìn thì không có gì để lo rồi, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Tất cả ánh mắt của chúng tôi đều nhìn vào Vàng Một. Rõ ràng mọi người có chung suy nghĩ. Vàng Một trông có vẻ ngượng ngùng, nhưng cậu ấy không từ chối. Dù sao thì thứ hạng của cậu nhóc cũng mấp mé ranh giới và có thể bị ô út bất cứ lúc nào. Không có xíu xung đột nào luôn. Dĩ nhiên là không. Vấn đề là ở team khác. Team Tờ Giờ lo lắng, hoặc không, hướng mắt nhìn về phía team Husky để xem ai sẽ là người nổ phát súng đầu tiên. Và nhiệm vụ thứ 3 của công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý cổ đông tại lần xếp hạng tiếp theo buổi quay kết thúc với việc các thí sinh cúi đầu chào trước ống kính với rất nhiều tràng pháo tay. Cảm ơn các bạn vì đã làm việc chăm chỉ, gặp lại sau nhé. Lời chào hỏi liên tục cất lên, nhỏ dần rồi tắt hẳn, tim tôi tụ lại sau khi thay quần áo. Và ngay lập tức, chúng tôi quyết định phần thưởng chiến thắng dành cho Vàng Một. Vì tất cả chúng ta đều đã làm việc chăm chỉ, nên anh cả của chúng ta xứng đáng nhận được phần thưởng đúng chứ? Chết, đến đây mới lộ tuổi của Vàng Một, nên mình sẽ chỉnh lại xưng hô cho cả team sau, mấy chương trước cũng sẽ được chỉnh lại dần dần, các bạn thông cảm giúp mình nhé, quá chuẩn luôn. Tôi đồng ý mở mình cũng vậy. Ý à, cảm ơn mấy đứa nhiều lắm, nhưng chúng ta có thể thảo luận thêm một chút mà. Xe Jin mỉm cười trả lời. Khi ông Nim, anh có không hiểu gì không đó? Nếu chúng ta mà còn suy nghĩ thêm nữa thì sẽ quá giờ đi ngủ đó à. Sau khi quay xong, sự căng thẳng hoàn toàn biến mất và cơn buồn ngủ tích tụ trong 10 ngày qua dần dần tuôn trào. Giờ cả team đang trò chuyện với đôi mắt díu lại vì mỏi mệt. Cảm ơn nhiều nhé, tôi sẽ đãi mấy cậu một bữa ra trò. Ha ha, cảm ơn Hì ủng trước nhó. Ai em sẽ không vô lương tâm đến mức gọi mấy món như thịt bò đâu nè. Xe gì ngứa đòn thế nhỉ, tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta vì giờ tôi quá mệt rồi. Với không khí ấm áp, team vỏ cùng trăng chia tay nhau. Tôi kìm lại để không ngáp và tra map đường đến bến xe buýt gần đây nhất. Muốn đi ra. Khi tôi quay lại, xe ổng A Hi-un nhìn tôi với đôi tay nắm chặt. Hy vọng cậu ấy không đánh tôi, có chuyện gì vậy? Cơ cậu muốn về nhà cùng mình không? Vợ bố mẹ mình đang chờ ở ngoài rồi. Ô hát. Được hả, cảm ơn cậu nhé. Với mức độ phổ biến của chương trình hiện nay, nên không thể đi xe buýt được thì tôi định gọi taxi. Nhờ A Hi-un, lại tiết kiệm được tiền taxi rồi gặp phụ huynh của thí sinh khác thì hơi phiền phức, nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn vì họ sẽ cho tôi đi nhờ xe mà hả hả. Ô ổn mà. Vợ ba mẹ mình muốn gặp cậu lắm á. A Hi-un hào hứng bước đi. Dừng lại trước một chiếc xe đạn màu đen bên đường. Là một chiếc xe ngoại. Họ hẳn có nhiều hơn một căn nhà nhỉ. Tôi đoán vậy vì điểm đến mà họ hướng đến khác với căn hộ trước đây chúng tôi gặp mặt. Tôi đi theo A Hi Un và tiến đến bên chiếc xe, chào hỏi một cách lịch sự nhất có thể. Con chào hai bác. À, là Moon đi nè. Rất vui được gặp con. Được rồi, hôm nay A Hi Un của chúng ta cũng đã làm tốt chứ. Vợ ba. Không khí gia đình hòa thuận hơn tôi nghĩ. Khi A Hi Un đỏ bừng mặt hoảng hốt, tôi có thể thấy bố mẹ cậu ấy đang rất vui. Cậu ấy đã làm rất tốt. Bác sẽ ngạc nhiên lắm khi xem chương trình đó ạ, quả nhiên là con trai tôi ạ. Hỉ ủn út mặt vào lưng ghế trước để che đi sự ngượng ngùng. Khi ở cùng ba mẹ, tôi thấy cậu ấy thể hiện bản thân mình một cách thoải mái hơn hẳn. Đúng như mình nghĩ, tổn thương tâm lý đến từ xung đột với bạn học cậu ấy. Tôi lịch sự nói địa chỉ căn hộ của mình, ngả người vào ghế sau và tận hưởng cảm giác thoải mái khi đi xe. Và ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi từ mẹ ạ Hỉ ủn. Lâu lắm rồi, tôi mới gặp được một người có bố mẹ yêu thương. Nhưng vì cũng đã qua cái tuổi bất ngờ trước những điều hiếm thấy trong quá khứ, nên tôi có thể thoải mái tận hưởng trọn vẹn cảm giác thoải mái khi ngồi trên xe thế này. Về cẩn thận nhé cửa, cảm ơn cậu và hai bác nhiều nhé. Mợ mình sẽ gọi cho cậu sau. Ok. Tôi xuống xe sau khi tạm biệt gia đình xe ông A Hi Un vài lần. Mình nghe thấy nhiều tờ mờ y hơn mình nghĩ, tôi tự hỏi liệu bản thân mình có cần biết là A Hi Un đã đến châu Âu để học tập và học múa ba lê hay không, nhưng hãy coi đó là cái giá để được đi ké xe ha. Tôi đi qua cầu thang và dãy hành lang cũ cho đến trước căn phòng trọ của mình. Khi tôi vào nhà, tôi sẽ đi ngủ ngay và luôn. Ô hát xịt. Cửa đang mở. Chương 45, chuyển nhà Chance và Edith, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ út đặt trên đoạn mặt nhờ ốp gà 1128 và đọc lên, không gì út dưới mọi hình thức. Tôi cẩn thận bỏ tay khỏi tay nắm cửa phòng, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Rõ ràng là tôi đã khóa cửa trước khi đi quay, tôi còn khóa hẳn hai lớp, nhưng bây giờ khi quay lại và tra chìa khóa vào, tôi nhận ra rằng ai đó đã phá khóa an ninh của cái cửa nhà tôi. Có người đã lẻn vào trong. Tôi biết đây là rắc rối đi kèm với việc nổi tiếng, xâm phạm quyền riêng tư. Tôi cũng đã bận tâm vấn đề này suốt thời gian qua, nhưng vì không có nhiều tiền để chuyển đến một nơi an toàn hơn nên tôi chỉ đành cho qua. Thì, mình cũng chẳng để thứ gì quan trọng trong phòng cả, tôi không mua sắm gì nhiều, quần áo cũng mang hết để đi quay, nên chả có gì giá trị trong phòng hết. Mình sẽ im ỉm đi ra nhưng ngay khi tôi đang định thế, điện thoại đổ chuông. Tay đỉnh. Xe ổng ạ Hi ủn khoảnh khắc kiểm tra tên trên màn hình, tôi nhận ra thêm một vấn đề. Những bức tường trong căn phòng này mỏng như tờ giấy vậy, chúng không cách đâm. Tiêu rồi. Tôi lập tức lùi ra xa và chạy ra lối thoát hiểm để trốn. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Kỳ vừa. Tôi thấy ai đó thò đầu ra để nhìn xung quanh. Tôi chỉ có thể nhìn thấy từ phía sau, nhưng cũng đủ để nhận ra rằng đó là một cô gái. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái này. Cô ta có vẻ là một người bình thường, nhưng vấn đề là cô ta đang xâm phạm tài sản của người khác. Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng tôi. Kinh khủng khiếp. Tôi đi xuống cầu thang lối thoát hiểm trước khi trả lời điện thoại. Khi tôi nhận cuộc gọi, là xe ông A Hi Un. Mob muốn đi ý à, cậu ăn tối chưa? Vẫn chưa nữa, nhưng mình nghĩ là giờ mình không ăn nổi đâu. Tại sao? Ai đó đã đột nhập vào phòng của mình sao cơ? Tôi có thể nghe thấy ạ hì ủn run dậy và tiếng của bố mẹ cậu ấy hỏi chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ tôi đã ngắt cuộc gọi, nhưng giờ tôi không nên mơ cậu ấy mình sẽ nhờ họ đưa mình đến đồn cảnh sát. Tôi có thể gọi 112 để cảnh sát tuần tra đến, nhưng điều đó sẽ gây ra một vụ lộn xộn nho nhỏ trong khu phố này, rồi những tin đồn kỳ lạ sẽ nảy sinh mất. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu giải thích tình hình ở đồn cảnh sát và để họ lặng lẽ tiếp quản mọi chuyện. Mình còn đang nghĩ sẽ mất một lúc lâu để gọi taxi đến, nhưng có khi nhờ vào trong trường hợp này lại tốt hơn. Chờ chờ mình nhé. Nợ nhà mình sắp đến rồi. Cậu đi xuống ngay đi. Cờ chúng ta nên báo cảnh sát cửa, mình sẽ trình báo mọi chuyện mà. Với cả xin lỗi, nhưng nhà cậu có thể đưa mình đến đồn cảnh sát không? Tất nhiên. Nói chuyện với A Hi ủn xong thì tôi vừa lúc xuống dưới nhà. Tôi vẫn không thể tin rằng những chuyện này lại xảy đến với tôi. May mắn thay, mọi thứ đã ổn thỏa sau đó. A Hi ủn và bố mẹ cậu ấy, những người trông còn hãi hùng hơn cả tôi, đã vội đưa tôi đến đồn cảnh sát để trình báo ngay lập tức. Dạ. Ồ vâng, là một cô gái ạ, cậu nói là Cờ ủ không quen người phụ nữ đó phải không? Vâng. Người sĩ quan trông có vẻ sâu cay thế nào ấy, nhưng dù sao thì anh ta cũng rất nhanh đưa ra biện pháp để giải quyết vấn đề. Mình cứ nghĩ chỉ có một người thôi, không ngờ lại nhiều hơn. Có tổng cộng 4 người xâm nhập vào phòng tôi. Các sĩ quan cho biết họ đã lục soát mọi thứ, làm lộn xộn mấy món đồ bát đũa bằng sứ và mấy bộ quần áo tôi bỏ lại. Có vẻ như những người này đã có tiền sử theo dõi các thần tượng khác. Họ hợp tác với nhau theo dõi tôi để xác định vị trí tôi ở và quyết định đột nhập vào nhà tôi nơi an ninh rất tệ. Không thể ngờ nổi mọi chuyện lại như này. Tôi xoa xoa bờ vai đang rũ xuống của mình. Vấn đề lớn nhất là cảnh sát đã có thái độ nhất trí rằng họ không muốn bắt giam những người này. Mình đúng là xui xẻo, sao lại sống ở khu này cơ chứ? 4 người bị bắt đều cười nói rôm rả khi cứ liên tục bắt tôi nói chuyện với họ, không thấy có tí hối lỗi nào luôn hỉ. Mù đi à, em không nghe thấy gì sao? Đừng giả điếc nữa. Trả lời đi bác mù đi. Họ có thể sẽ chỉ bị phạt hành chính thôi. Tôi phải chuyển đi ngay lập tức nếu không tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng hơn mất. Mù đi à, cậu ổn chứ? Hở? Mình ổn. Xe ông A Hi Un buồn chồn cầm đũa lên, nhưng rồi lại đặt xuống bàn. Thật là xấu hổ vì chúng tôi thực sự đang ăn tối trong hoàn cảnh này. Sau khi cảnh sát điều tra xong, đây là những gì cậu ấy nói với tôi. Vợ ban đầu mình đã định ăn với bố mẹ, rồi mình nghĩ nếu rủ cậu cùng đi ăn chung thì sẽ vui hơn. Ồ, đó là lý do cậu gọi điện ha. Ừ. Vì vậy, bây giờ tôi đang ở một nhà hàng với A Hi Un và bố mẹ cậu ấy. Ở đây phục vụ sườn trông ngon ghê. Tôi lặng lẽ đưa miếng thịt lên miệng. Dù bây giờ không thể ngủ nổi, thì ít nhất tôi cũng nên ăn uống đầy đủ. Ôi trời, đúng là trần đời đủ loại người kỳ lạ ngoài kia. Sao lại có thể làm thế chứ? Cháu không nghĩ liên lạc với bố mẹ sẽ ổn hơn sao? Cha mẹ của A Hỉ ủn chắc hẳn cũng rất kinh ngạc, hai bác ấy cứ lặp đi lặp lại mấy câu tương tự vậy suốt. Tôi suy ngẫm một lúc và quyết định nói cho họ biết sự thật. Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ hai bác, họ thậm chí còn mời tôi đi ăn tối, vì vậy điều ít nhất tôi có thể làm là trả lời họ một cách trung thực. Bố mẹ cháu gặp tai nạn nhiều năm trước nên họ không ở đây nữa. Bố A Hỉ ủn hít một hơi, mẹ cậu ấy trầm giọng hỏi tôi, cháu còn có bất kỳ họ hàng nào có thể liên lạc không? Cháu không có ai nữa ạ, vì tôi chuyển sinh vào cơ thể của bác Bùn đi, nên tôi không biết người thân hay người thân của anh ấy, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy có người giám hộ cả. Cậu ấy quá giống mình. Bây giờ mới nghĩ lại, tôi cho rằng đây là một trùng hợp thú vị. Cả hai chúng tôi đều có xuất thân giống nhau, tôi thầm hỏi liệu đó có phải là một trong những lý do khiến tôi chuyển sinh vào cơ thể cậu ấy hay không. Không khí trên bàn đang trùng xuống, vì vậy tôi đành lên tiếng. Nhưng hồi cháu còn nhỏ thì không như vậy đâu ạ, chỉ là có một số trường hợp. Mà cháu không gặp vấn đề gì mấy khi sống một mình đâu ạ thật chứ. Dạ. Mẹ của A Hi Un mỉm cười thay vì phàn nàn. Được rồi, chắc hẳn cháu cũng đủ phiền não vì nhiều việc khi sống một mình, nhưng cảm ơn cháu đã chăm sóc tốt cho A Hi Un nhà chúng ta. Không đâu ạ, cậu ấy cũng giúp đỡ cháu nhiều lắm ạ, tôi lật thịt lại để nó chín hơn một chút trước khi ăn. Nghĩ lại thì, cậu ấy cũng không biết rằng mình mồ côi nhỉ. Chắc hẳn cậu chàng cũng rất ngạc nhiên, nhưng cậu ấy đang cố gắng không thể hiện ra mặt kia. Chắc cậu ấy nghĩ đây là cách phản ứng tốt nhất. Tôi nghĩ ra lý do sẽ ông A Hi Un theo đuôi tôi trong giai đoạn đầu sâu cũng chính là vì điều đó. Mình cũng phản ứng giống thế. Mình không hề tỏ ra thương hại vì cậu ấy nói lắp đợt đánh giá lần xếp lớp hồi mới tham gia sâu. Chắc là tôi đoán đúng rồi đó. Nhưng cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Tôi nhún vai và ăn thêm thịt. Đây là con người mới bị sợ tỏ tơ đột nhập vô nhà đó cười mịn. Mặt khác, sau khi phân tích tình hình của mình, tôi nghĩ không còn cách nào khác ngoài việc ngủ lại nhà bây giờ. Ngày mai tôi sẽ tìm nơi ở mới sau. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, tôi không ngờ lại được giúp đỡ tiếp. Cháu có định bay lại không? Họ đã bị tóm rồi mà ạ. Cháu nghĩ hôm nay không có vấn đề gì nữa đâu ạ, nở nhưng vẫn. Sẽ ông A Hi Un và gia đình cậu ấy, những người đã rất sốc khi biết tin tôi trở về phòng, đã bảo tôi đến sống cùng A Hi Un cho đến buổi quay tiếp. Tôi không biết phải nói gì, nhưng chẳng mất mát gì cho tôi cả, nên tôi im lặng làm theo ý mọi người. Trong khi Park Moon thì đang tận hưởng niềm vui bất ngờ khi được nâng cấp nơi ở của mình, mọi người trên mạng lại đang điên cuồng phát tán sở bộ lý bởi vì chương trình giờ đã quá nổi tiếng, lệnh cấm tiết lộ nội dung coi như vất vào sọt rác. Người xem đề cập đến cá nhân cha rủ gìn rất nhiều, nhưng với tư cách là một đội thì team thỏ cung trăng được ưu ái hơn cả. Đội đầu tiên quá đỉnh rồi ý, tôi thấy thương cho đội sau đó ghê nơi. Cậu ấy ở hàng top là có lý do cả. Đẹp trai không chịu nhì, Cá 500 vé đút là mấy cư dân mạng sẽ thay đổi suy nghĩ nếu được coi màn trình diễn hôm qua hạ hạ, tại sao sẽ ổng ạ hỉ ùn lại bị chỉ trích nhiều như vậy cơ chứ? Cậu ấy quá giỏi đái nhiều ạn thì cố kìm hoặc phớt lờ các bình luận về những thí sinh tim thỏ cung trăng, nhưng khi những bình luận tích cực cứ liên tiếp xuất hiện thì những thành phần tiêu cực cũng dần biến mất theo. Và đây, ta có một master fan của Park Moon-hee. Cả cô ấy và bạn của cô đều không thể giành được vé khán giả cho trận chiến tim bạ tổ lần 3. Chắc cả nhà không lạ gì hai bà chị bị ông muốn đi và cho không trượt phát nào đầu chuyện đến giờ rồi nhỉ, vì vậy cô chỉ có thể nghiền ngẫm các bài đăng khác nhau và đọc bình luận để bắt kịp mọi chuyện. Cô cũng chính là cô gái trẻ người bí mật giấu máy ảnh của mình trong trận tim bạ tổ đầu tiên và rồi vô tình trở thành fan hâm mộ của Moon-hee. Mình không có ai thân quen trong phẹn đùm cả Easy toy bây giờ các bạn ạ, đu lại phẹn đùm cũ đã bỏ bê được 5-6 năm, giờ quay lại số người quen đếm trên đầu ngón tay thế thao. Thế thao, phẹn đùm của một thí sinh chương trình sống còn được lập nên cũng chưa bao lâu cả. Cô nàng này lại còn hạn chế giao tiếp xã hội nhiều nhất có thể kể từ khi cô lập nên tài khoản fan sai, và kết quả là giờ cô không có quá nhiều mối liên hệ để cung cấp thêm tin tức cho cô. Cô nàng đang cảm thấy thất bại vô cùng. Với bàn tay vẫn đang run rẩy, cô nhấp vào bài đăng thịnh hành hiện tại. Tôi là khán giả hôm công diễn, ảnh 361. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một chương trình đó. Tôi thực sự rất phấn khích luôn. Nhưng rồi khi nhìn thấy khuôn mặt của Moon-hee giờ tôi có xuống địa ngục tôi cũng thấy đáng giá tim của Moon-hee là tim thi đầu tiên luôn. Cả bọn đeo mặt nạ thỏ và mặc hạ bụng nữa. Trông mấy đứa nhỏ y như mấy nhân vật trong bộ phim cổ trang kết hợp giả tưởng. Tim tôi không thể chịu nổi luôn, vì mọi người quá đỉnh nên tôi có chụp lén một bức nẹ màn trình diễn của em ấy trên sân khấu khiến tim tôi đập bùm bùm loạn nhịp suốt. Hay đến nỗi giờ tôi vẫn thấy kích thích đá tôi biết có những người nói rằng em ấy không thể hát hay nhảy, nhưng đó là do mấy người chưa xem em ấy biểu diễn trực tiếp thôi. Tôi sẽ viết chi tiết về phần trình diễn bên dưới nhỏ. Cô gái thích thú đọc từng đoạn của bài đăng, càng không thể cưỡng lại việc xem ảnh đính kèm, nên cô kéo xuống cuối bài. Bức ảnh cho thấy phần trên của Park Moon-hee với một chiếc mặt nạ thỏ che đi một chút khuôn mặt của cậu ấy. Park Moon-hee tóc vàng mặc áo choàng hạ buộc màu xanh nước biển trên nền đen đầy sao trông xinh đẹp ngây ngất lòng người. Mình cần phải mua data. Data hình ảnh hoặc video, công việc kinh doanh của giải quyết gù nụ trước đây, Moon-hee trong tiền kiếp. Câu nghĩ thầm trong đầu, vẫn không thể vượt qua nỗi đau vì không thể gặp mặt Moon-hee trực tiếp. Tuy nhiên, những người bán dữ liệu hay tư liệu thường lo lắng các vấn đề pháp lý liên quan nên họ thường chỉ bán sau khi chương trình lên sóng. Càng nghĩ đến cảnh tượng có lẽ chỉ có thể thấy qua treo lơ tập 9 hoặc thậm chí là tập 10 lại càng khiến cô buồn chồn thêm. Thông báo, mình sẽ đặt quảng cáo ở. Cô gái cố gắng kiềm nén bản thân bằng cách ngồi thiết kế một quảng cáo mới cho Moon-hee để kịp treo lên trước khi tập tiếp theo phát sóng. Không, nếu được dùng ảnh thỏ Moon-hee để quảng cáo thì tuyệt hơn nhiều mà cô nàng lại khóc ròng và lại lọ mọ lên mạng. Cô cứ tiếp tục lang thang ngồi lần tìm nhận xét từ khán giả cho đến khi treo lơ của tập 9 ra lò. Sống trong nhà của ông ạ Hỉ ùn đã mang đến cho tôi một trải nghiệm về chất lượng cuộc sống khác với sống trong một sở studio rẻ tiền. Tất nhiên, tôi cũng gặp rắc rối kha khá với chủ phòng, dù tôi đã bồi thường lại cho anh ta chiếc khóa cửa bị hỏng. Tuy nhiên, tôi cũng từng trải qua điều tương tự trong quá khứ trước khi nhập vào người Moon-hee, vì vậy tôi không cảm thấy có gì tệ hại cho lắm. Điều quan trọng là bây giờ tôi đã có thể ngủ trong một căn phòng không có nấm mốc. Ngoài ra, cách âm tốt đến mức tôi có thể ngủ mà không cần đeo nút tai. Nhưng hôm nay, tôi không thể tận hưởng một môi trường không có tiếng ồn nữa rồi. Không thể. Mấy bộ không được phép đánh lẻ như vậy. Tỉnh xe gìn đến chơi. Xe gìn nói trong gờ giúp nhóm của chúng tôi, ba người bằng tuổi nhau, là chúng tôi nên xem tập 9 cùng nhau. Nhưng khi cậu ấy phát hiện ra rằng tôi đang ở nhà A Hi Un, cậu ta chạy vội chạy bằng đến. Cờ cứ thoải mái nha. Xe ông A Hi Un trông rất vui. Việc chủ nhân ngôi nhà đồng ý với sự có mặt của xe gìn đồng nghĩa với việc tôi chẳng thể phản nàn gì thêm nữa. Xe gìn mỉm cười và bước vào phòng khách, lấy trò bồ game cậu ta mang theo ra. Cậu chàng này có vẻ sẵn sàng chơi bời nghiêm túc rồi đây. Chết mất. Moon-hee, điện thoại reo kìa. Ô đúng rồi. Điện thoại reo trên bàn là của tôi. Kim Dạ Ebin, em chào Hỉ Ùng ạ, tập thứ 9 sẽ phát sóng vào hôm nay đó ạ, nếu anh có thời gian thì chúng ta xem nó cùng nhau không ạ? Hừm, vì chúng tôi cùng đội, tôi nghĩ cũng không thành vấn đề nếu cậu ấy tham gia cùng chúng tôi. Không sao mà, dù sao thì tôi cũng không thể xem chương trình một cách an tĩnh được đâu vì cái tên sẽ gìn lắm mồm kia đến rồi. Dạ Ebin muốn cùng chúng ta xem tập 9. Mình mời cậu ấy đến đây có sao không? Hở? Không sao đâu ạ, ổn mà. Vì đã được cả hai nhất trí, tôi nhắn tin cho Dạ Ebin giải thích tình hình. Sau một lúc, tôi nhận được tin nhắn trả lời từ em ấy. Kim Dạ Ebin, dạ em đang đi cùng Dù Dìn, cậu ấy cũng đến được không ạ? Này, này, cái vụ này. Chương 63, nhóm nhạc mới bổ sung sau. Chương 189, nhóm nhạc nữ mới bở rủ tật to dịu bi bộ ba đau lưng chèn. Hoặc thì hạ nạt tháng 2903 edit và beta, gặt 1128 bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ốc gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức bữa tiệc sinh nhật kéo dài hơn tôi tưởng tượng. Thú thật, tôi đã nghĩ rằng hát xong là tiệc tàn luôn nhưng chúng tôi thậm chí còn ăn bánh trong phòng chờ. Mỡ bánh có hợp khẩu vị của cậu không? Ừa, mình thấy cũng ngon may là tôi đã bỏ phiếu vượt bánh kem dâu tây. Dâu đang vào mùa nên mọc lắm. Những cuộc trò chuyện về các chủ đề liên quan vẫn tiếp tục cho đến khi tôi nhận được một miếng bánh lớn cho vai trò nhân vật chính của bữa tiệc. Thậm chí còn không có máy ảnh. Có nghĩa là họ làm điều này mà không hề có ý định biến nó thành một con nẹn. Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói điều này trước đĩa bánh nơi cha ở trình đã cạo hết phần kem còn lại. Cảm ơn nhé. Mình thấy tuyệt lắm. A Moon-hee Hỉ Ùng, tôi cảm động muốn gớt nước mắt rồi nè. phiên bản cáo Tây Tạng của cậu biến đâu mất rồi vậy? Chết, khúc này là cần xe dìn cô tính gọi hỉ ủng chứ không phải hai em kia đâu, tại vì bánh ngon. Chúc mừng sinh nhật nha, mùn đi. Từ anh chàng giả vừa khóc, cho đến những nhân viên vỗ tay khi họ sắp xếp xong những món đồ cuối cùng, đủ các phản hồi tôi nhận được thôi thì cũng ổn tôi cười. Sau đó, tôi nhấc điện thoại của mình lên và mở ứng dụng máy ảnh. Chụp ảnh à? Tuyệt vời. Giá mà chụp trước khi ăn bánh nhỉ đây. Tôi mang đĩa bánh đã hết ra và chụp vài bức ảnh selfie nhóm với 6 chàng trai liên tiếp. Mọi người ơi, chúng ta phải di chuyển ngay bây giờ. Vâng. Sau khi ra xe theo sự thúc giục của người quản lý, tôi đã hoàn thành chiếc cạp tí hòn giang dở. Xin chào, lô bờ đây là Testa, biểu tượng cảm xúc của con. Buổi cổn sật thực sự rất trọn vẹn khi người ta hạnh phúc thì thời gian trôi qua thật mau. Mình không biết 3 ngày qua đã trôi qua thế nào. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình vừa nhận được một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ nên đăng bài vì muốn chia sẻ khoảnh khắc này với mọi người. Mình hy vọng các bạn có một đêm tuyệt vời nhất trên thế giới. Biểu tượng cảm xúc của con, sau khi ủ tợ loạt ảnh cá nhân và ảnh tập thể mình vừa chụp ở phía dưới, không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Các dề ả sân nhảy lên tới tấp. Điên rồi. Bác muốn đi đây rồi, muốn đi cưng, sinh nhật vui vẻ nhé mà có dụ gì họ sao? Nào nào, vẽ phải chia sẻ với các đù nạ đi chứ. À à, đáng nhẽ phải cùng tổ chức sinh nhật chung vui ở ngay cồn sật chữa Testa, dừng lại đi. Đừng bỏ tuổi lộ bờ chúng tôi qua một bên như gì mở. Chị yêu bé muốn đi à, cồn sật quá đỉnh luôn. Nguyện mãi là fan của các em bé. Mong các bé có một tour diễn vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cũng muốn đích thân tổ chức sinh nhật cho Moon đi. Tôi nghiêm túc đấy, biểu tượng cảm xúc khóc, những biểu hiện của sự phấn khích và tình cảm, đắm mình trong dư vị của buổi concert. Ngay cả khi có mẹn bằng tiếng nước ngoài và biểu tượng cảm xúc cũng đủ để tôi có thể cảm nhận được thiện chí của họ. Còn rất nhiều điều để đọc trong phần bình luận, có lẽ vì lần này tôi đã chia sẻ trực tiếp ngay trước đó. Tôi tiếp tục làm mới từ từ, xem từ từ. Thỉnh thoảng có những tạp âm vo ve quanh quẩn, nhưng cũng không đáng để tâm. Tuy nhiên, dù không phải của Andy, cũng có vài bình luận làm tôi chú ý đúng như mong đợi. Moon đi cũng nhanh, ghê Moon đi cũng nhanh, cũng từ này kỳ ghê. Tôi nhấp vào nút quay lại trên bài đăng và quay lại trang đầu tiên trong tài khoản SNS của Testa. Và tôi đã thấy bài viết bên dưới bài viết của tôi. Những tin nhắn dài bắt đầu bằng mình yêu các cậu, lô bờ đã được tải lên thành nhiều đoạn bột 20 phút trước. Ngoài ra, trên mỗi bài đăng còn có một bức ảnh selfie của cậu ta và một bức ảnh hậu trường chụp cả nhóm tại cồn sật vừa qua. Là cần xe gìn. Tên này liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi với vẻ mặt lồi lõm. Izo Moon đi, chú cũng đăng à? Đúng như dự đoán, tên này không phải là một đứa tầm thường. Có lẽ nào bữa tiệc sinh nhật bất ngờ này là một mưu đồ để tên này tạo nét trước. Mặc dù điều đó là không thể, nhưng tôi cứ không thôi nghi ngờ điều đó trong lúc di chuyển đến địa điểm tổ chức bữa tiệc sau đó. Bạn của mình á, thực sự rất dễ thương. Ha ha ha. Trong khi cha dụ dịn cứ lại nhảy hát bài hát thiếu nhi thì các thành viên khác phá lên cười. Đã một tiếng trôi qua kể từ khi bữa tiệc sau cồn sật bắt đầu. Các nhân viên đã về nhà gần hết, chỉ còn lại vài người, trong đó có quản lý. Có lẽ anh ấy cũng phần nào khiếp đảm sự kinh hoàng lúc này. Và những người còn lại, họ hơi say rồi. Người hay rượu bia thì có say chút đỉnh cũng không sáo, nhưng đối với tôi điều đó là không thể. Vì thứ tôi có trong tay là sâm canh không cồn. Cơ cậu. Đừng. Tôi thậm chí còn chưa nói gì cả. Tôi im lặng nhìn bà ẹ xe dịn, người đang dọn dẹp chai lọ xung quanh tôi như một bóng ma. Nhất điện, những cái chai đó đã trống rỗng rồi. Buồn ngủ. Anh ta đang trông như vậy luôn. Trông như sắp gục đến nơi, đầu nghiêng ngả cạnh mấy cái chai rượu xong, buồn ngủ quá nên nói năng mất luôn cả ngữ. Cảnh tôi nhìn quanh bầu không khí không có vẻ gì là của mấy đứa say rượu rồi lắc đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Oh. Muốn đi. Đi đâu vậy? Đi vệ sinh. Thực ra thì không phải đi vệ sinh, tôi chỉ ra ngoài để hít thở không khí trong lành, nhưng không sao cả. Toàn bộ nhà hàng được thuê kèm theo sân hiên nên rất thuận tiện, tôi sẽ không phải lo ngại về ánh mắt của người khác. Tuy nhiên, chỉ cần mình lộ mặt ra, chắc chắn có một số tên khốn đang đợi gần đó để chụp ảnh dù sao cũng không thành vấn đề. Tôi sẽ chỉ ngồi im thôi mà. Tôi bước ra sân thượng và thoát khỏi không gian tràn ngập tiếng hát và tiếng cười. Thịch. Vừa đóng cửa lại, không khí lạnh lẽo của mùa đông ập vào má nhưng tôi không thấy lạnh lắm vì gần đó có một bếp lò cắm trại. Đúng là một nơi đắt đỏ, tôi chỉ ngồi xuống và lặng lẽ nhìn bầu trời đêm. Hờ mờ mờ cũng như bầu trời đêm ở Seoul, tôi khó có thể nhìn thấy các vì sao nhưng nó khiến tâm trí tôi dịu đi phần nào. Lấp đầy nơi mà lòng biết ơn và niềm vui đã lắng xuống. À, mờ mùn đi. Seoul A-hi-e-ông. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Sau khi cánh cửa đóng lại được một lúc, Seoul A-hi-e-ông thò đầu ra ngoài cánh cửa đang mở. Mợ mình ở lại đây được không? Cũng ổn thôi. Ngay từ đầu, tôi đã không đặt chỗ này một mình. Được chứ? Dù sao đi nữa. Có lẽ coi đây là sự cho phép nên sẽ ổng ạ hỉ ẹ ổng ngay lập tức bước ra khỏi cửa. Thịt. Cánh cửa lại đóng lại và sân thượng trở nên yên tĩnh. Sẽ ổng ạ hỉ ẹ ổng lặng lẽ ngồi gần, nhưng không quá gần. Kỳ lạ hay, điều này làm tôi nhớ đến cái gì đó. Khi tôi nhận được cốc sô-cô-la nóng từ sẽ ổng ạ hỉ ẹ ổng, nó chính xác ở vị trí này. Tôi vô tình mở miệng. Cậu ra ngoài lấy chút không khí trong lành à? Hơ hở, mình á. Ừ cái đó thì ở cả việc đó nữa. Ừ, cờ có điều này mình muốn hỏi mình á. Ừ. Sẽ ổng ạ hì ẹ ổng do dự một lúc khi chạm vào đầu gối của mình, rồi đột nhiên nói tiếp. Đó là một câu hỏi bất ngờ. Này, muốn đi, cờ có khi nào? 5 năm nữa, cậu sẽ từ bỏ sự nghiệp thần tượng đúng không? Sao cơ? Những lời tôi nghe được từ cảnh sẽ dịn khi thuyết phục tôi bỏ sân khấu solo cách đây không lâu lại phát ra từ miệng sẽ ổng ạ hì ẹ ổng. Tuy nhiên, sắc thái hơi khác một chút. Sẽ ổng ạ hì ẹ ổng có vẻ thực sự lo lắng. Cơ cậu đã nói điều đó với mình trước đây. Sẽ ổng ạ hì ẹ ổng hơi cúi đầu. Sẽ có thể nguy hiểm nên đừng làm quá sức trên sân khấu. Giữ sức khỏe nhé. Có thể làm được lâu dài thì tốt hơn. Là chuyện đó, khi mình thực hiện động tác lộn ngược ngẫu hứng trên sân khấu cuối 5 năm ngoài ấy. Sẽ ổng ạ hì ẹ ổng thậm chí còn giải thích chi tiết tình huống lúc đó, có lẽ vì cậu ấy nghĩ tôi không thể nhớ được. Cậu ấy không cần phải làm vậy. Tôi nhớ nó rất rõ. Mình đã nói điều đó. Tôi đưa ra lời khuyên này vì tôi thấy sẽ ổng ạ hì ẹ ổng làm điều gì đó có thể gây thương tích nghiêm trọng trên sân khấu và tôi đã nghĩ, khi bị áp lực, cậu ấy có xu hướng làm quá sức theo cách tự hủy hoại bản thân. Và kể từ đó, sẽ ổng ạ hì ẹ ổng không còn cố chấp nữa. Đúng vậy. Ngược lại, tôi mới là đứa cứng đầu. Nợ nhưng mù đi. Cậu đã làm quá sức rồi. Cậu vẫn chưa lành hẳn, nhưng cậu đã sử dụng dây cáp. Khi tôi nhận ra mình phụ thuộc vào rượu, tôi cũng thừa nhận điều này. Có lẽ đây là một lời trách móc, nhưng không thể khác được. Cơ cậu nói giữ sức khỏe lâu dài là tốt mà. Nên mình mới tự hỏi liệu muốn đi có định làm việc này lâu dài không? Có vẻ như sẽ ông ạ hì ẹ ông đã bất ngờ nói ra sự thật. Làm thế nào để hợp lý hóa sự mâu thuẫn này lại với nhau? Mình nói vậy vì lúc đó cậu ứng biến nên có vẻ nguy hiểm hơn, màn trình diễn của mình không có nhiều nguy cơ chấn thương, tại mình tưởng mình đã khá hơn rồi. Nhiều câu trả lời khác nhau lướt qua đầu tôi. Và có lẽ đó là những điều có thể thuyết phục được sẽ ông ạ hì ẹ ông một cách đại khái. Nhưng cuối cùng, câu trả lời đi kèm với một tiếng thở dài là thế này. Mình cũng không biết nữa. Một tiếng thở dài trắng xóa trong không khí. Mình nghĩ là mình muốn, nhưng mình không biết liệu mình có thể tiếp tục làm việc này cho đến lúc đó không thở tại sao. Đưa ra một câu trả lời cụ thể cho điều này sẽ rất khó khăn. Tôi gộp các tình huống lại với nhau. Bởi vì mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Dù có mọi thứ bây giờ có vẻ vẫn đang ổn, nhưng mình nghĩ công việc này khó có thể kéo dài lâu được. Sẽ ổng ạ hì ẹ ổng im lặng một lúc, nhưng cậu ấy sớm ngẩng đầu lên. À thật ra, mình cũng không biết liệu mình có thể làm được lâu không, mình nghĩ vậy. Phải. Nợ nhưng điều đó có nghĩa là... Chẳng phải điều đó có nghĩa là cậu vẫn có thể sao? Cơ hờ chúng ta vẫn còn 5 năm vui vẻ. Chúng ta có thể tiếp tục làm điều đó cùng nhau sau đó nữa mà. Chính vì vậy, nếu bây giờ cậu làm quá sức thì sau này cậu sẽ gặp nhiều khó khăn đấy. Nợ nên là, sao chúng ta không nghĩ đến việc giữ sức khỏe và cố làm tốt cho đến khi còn có thể? Tôi cảm thấy như bị đánh vào đầu. Đó có vẻ là một điều hợp lý hơn. Tất nhiên, lẽ ra mình nên cân nhắc khả năng tiếp tục tồn tại trong cơ thể này nó có thể kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc có thể sẽ không kết thúc. Ý là khả năng muốn đi sẽ không quay lại cơ thể cũ mà tiếp tục sống trong cơ thể này ngay cả khi hoàn thành hết các trạng thái bất thường. Sau đó, tất nhiên, tôi nên lập một kế hoạch dài hạn để phòng trường hợp nó không kết thúc. Ngay từ đầu, đây không phải là một ngành nghề có tương lai rõ ràng. Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ vô ích trong tình huống có thể nghỉ hưu vào ngày mai vì một sự cố. Chỉ khi đó sự bất hợp lý trong thái độ gần đây của tôi mới lộ ra. Vứt bỏ kế hoạch nghỉ hưu của mình chỉ bởi vì một tình huống bất ngờ là một việc làm ngu ngốc. Có lẽ như thế thì hợp lý hơn, đầu óc tôi trở nên thông suốt hơn. Nếu tôi sống với cơ thể này ngay cả sau khi mọi trạng thái bất thường đã qua đi, tôi sẽ tự chửi mình trong quá khứ vì đã không lập một kế hoạch dài hạn đủ để biến ước mơ có một cuộc sống lâu dài khỏe mạnh của tôi thành hiện thực. Cuối cùng tôi đã mỉm cười. Tại sao lại không chứ? Đúng nhỉ? Ừ. Sẽ ông A Hi E ông mỉm cười. Tôi ngước lên và ngắm nhìn bầu trời đêm một lần nữa. 5 năm kể từ bây giờ. Sau đó, chắc nên lập kế hoạch lộ trình với vấn đề gia hạn hợp đồng. Cách, đập. Wow. Lạnh quá đại. Dù gìn, tại ông mặc áo cộc tay đó. Trời ơi, muốn đệ muốn đi đây rồi. Cậu lấy cớ đi vệ sinh để chuẩn ra đây hả? Tôi thực sự bị tổn thương đó nha. Bản thiết kế mà tôi cố gắng vẽ trong giây lát đã sớm bị cha rủ rỉn và mấy tên xịn khác đột nhập vào sân thượng đập nát, nhưng không phải là không có kết quả. Bởi vì ngay ngày hôm sau, những biến số trong kế hoạch dài hạn đã lộ rõ. Có một bức ảnh chụp các cậu đang ầm ĩ trên sân thượng của nhà hàng đó. Mấy đứa này, anh đã bảo các cậu phải cẩn thận rồi mà. Tôi. Nhưng mọi người đều nói nó dễ thương. Anh đã nói chuyện với công ty và nội dung bài báo cũng khá hấp dẫn. Phụ. Sau khi nghe tin chấn động đầu tiên qua lời của người quản lý, tình hình nội bộ công ty lộ ra tương đối quan trọng. Tuy nhiên, thật may mắn là công ty đã hoạt động tốt hơn và kịp thời ứng biến, nhưng từ bây giờ chúng ta hãy cẩn thận hơn nhé. Vâng, tôi đã thấy tuyên bố được đăng sáng nay. Giám đốc đã thông báo nó dưới tên riêng của mình. Đó gần như là một lời tuyên bố đầu hàng. Tóm lại, nó đại loại là như thế này. Chúng tôi thực sự đã mắc sai lầm khi đưa ra 30 chỗ ngồi. Nhưng vì Red là xã hội đen nên chúng tôi cũng đành chịu thôi, cứ việc chửi bọn đó đi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không gây rối và chăm sóc tốt cho tệ stạ từ nay về sau. Trong tình hình này, có vẻ như việc xác định các fans mới là tệ khách hàng thân thiết mà chăm sóc một cách triệt để sẽ hiệu quả hơn việc phát biểu và bán sản phẩm vô tội vạ theo cảm tính không cần thiết. Chắc cũng có thể thở một tí sau vụ vừa rồi, nhưng lời nói của người quản lý không kết thúc ở đó. Có tin đồn hiện tại đang thiếu nhân lực, họ nói rằng khi nhóm nữ đỡ tốt, họ sẽ điều vài người bên đây sang đó mấy đứa à, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục làm quản lý tệ stạ. Ôi chuyện này. Sự sắp xếp này có chút thú vị nha. Chương 190. Sâu thực tế mới chuẩn bị lên sóng bở rủ tật to dịu bi bộ 3 đau lưng chẩn, hoặc tỷ hạ nạt 2903 edit và beta, gặt 1128 bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên hoạt mặt nhờ ốc gà 1128 và đọc lên, không gì ụp dưới mọi hình thức tôi thì vốn nghĩ việc nhóm nhạc thần tượng mới được chọn trong mùa thứ tư của EZC đợt tụt ở công ty này là điều bình thường. Chỉ là tình hình trở nên thú vị hơn một chút. Hiển nhiên, họ sẽ cần chuyên gia hỗ trợ nhóm nhạc mới. Vì Tesla đã đợt tụt gần 2 năm, họ sẽ chuyển đi một trong những quản lý của chúng tôi, những người đã có kinh nghiệm quản lý nhóm nhạc, sang bên đó. Họ quyết định cho anh ta quản lý một nhóm chưa nổi tiếng và chưa định được mức giá phù hợp. Mức giá phù hợp hay còn gọi là giá trị của nhóm nhạc đó. Ở trường hợp này, nhóm nhạc mới là một nhóm nhạc vô danh, chưa có nổi tiếng lắm vì mới đợt tụt. Cũng chưa xác định được tiềm năng cả nhóm hay một thành viên nào đó sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai hay không. Ồ, chúng ta sẽ có hậu bối đó. Cơ mà họ lại không thuê thêm quản lý mới mà là điều động quản lý của chúng ta. Ôi trời, liệu anh có phải làm việc quá nhiều khi quản lý cả hai nhóm không ạ? Tất nhiên là họ phải tuyển thêm quản lý mới rồi. Có vẻ như họ sẽ chọn lựa vài quản lý có kinh nghiệm. Đừng lo, anh không có đi đâu, chắc họ sẽ điều động quản lý thứ hai ấy. Ha ha ha. Tần Xe Dìn vui vẻ bật cười trước những lời nói đùa của quản lý, nhưng nhờ những kinh nghiệm làm thực tập sinh trong nhiều năm ở một công ty lớn và nhỏ, chắc cậu ta cũng đoán được phần nào. Lao CEO đã quyết định từ bỏ Tesla và tiếp cận nhóm nhạc hậu bối mới. Cụ thể hơn thì đây sẽ là một cú hích khủng khiếp đối với fans của Tesla. Từ góc nhìn của Lao giám đốc, chia đều số quản lý là ý kiến khả thi vì họ đã có kinh nghiệm cho công việc này suốt 2 năm, nhưng fans của chúng tôi sẽ rất giận dữ nếu phát hiện ra. Thực tế thì từ nào giờ các fans của nhóm luôn nhìn chằm chằm vào các hoạt động của công ty. Mà kể cả bản thân các thành viên cũng đang có ý định phản đối quan điểm của Lao ta nữa. Ý tôi là cái ý tưởng Mỹ tiến đấy. Vì nhóm nhạc mới cũng đã xây dựng một lượng fan đồng cụ thể sau chương trình sống còn EZC điên rồ đó, nên không có gì ngạc nhiên khi Lao ta sẽ tập trung toàn bộ nhân lực có kinh nghiệm vào nhóm mới, để đạt được mơ ước Mỹ tiến. Dạo này, công ty của chúng ta hoạt động rất tốt, sẽ có người giỏi hơn đến nên đừng lo lắng quá. Vâng. Tôi nghĩ gì ạ? Tuyệt vời. Quá tốt. Công ty chẳng muốn mất đi lượng thu nhập từ fans nên họ sẽ phải thận trọng giải quyết vấn đề này. Nếu vậy, trường hợp tích cực, CEO sẽ chỉ lo đầu tư vốn vào sản phẩm của chúng tôi mà không can thiệp sâu vào. Mà như thế thì các ý định kế hoạch sau này chúng tôi có thể tự chủ hơn. Lao dô bốt ổ tổ chấp thuận kia mà về thì lại hay ấy. Tuy nhiên, còn một thứ khiến tôi bận tâm. Còn nguy cơ lão giám đốc sẽ không đầu tư nhiều vào album tiếp theo của chúng tôi cũng như chỉ nhanh nhanh đẩy cả nhóm đi tour thôi. Chúng ta sẽ bị vắt kiệt sức như bỏ sữa mất. Sau khi tour này kết thúc, khi CEO xem xét thu nhập của chúng tôi, rất có thể hai mắt sẽ trận to trước doanh số cho coi. Nhưng, vì ông ta có ý định chăm sóc một nhóm nhạc khác, có khả năng ông ta sẽ không dùng tất cả số tiền hỗ trợ để tạo phát triển thêm nữa. Nên bước kế tiếp của chúng ta là gì đây nhỉ? Thứ gì đó đơn giản thôi. Chúng ta cần cái gì đó để chắc chắn Lao ta sẽ không từ bỏ hỗ trợ Tesla. Còn khoảng 3 năm rưỡi nữa đến khi kết thúc hợp đồng. Trong quãng thời gian này, chúng tôi chỉ cần duy trì sự nổi tiếng. Chúng tôi cần khiến ông ta chú ý đến khía cạnh thương mại vì nhóm có thể làm tăng doanh số của tour khi là một nhóm nhạc nổi tiếng đồng thời, kích thích uy tín và danh dự của Lao ta vì chúng tôi sẽ trở thành những thần tượng tuyệt vời dưới sự quản lý của ông ấy. Xem xét tính cách của Lao CEO, Lao này không phải là loại dễ dàng từ bỏ. Vì vậy, cách để Stata làm việc trong quãng thời gian đi tour này rất quan trọng trà, chúng tôi sẽ có quãng thời gian không ra nhạc giải hơi đầu tiên. Bây giờ, chúng tôi chỉ cần quản lý tốt con nền của mình ngoài việc xuất hiện tại các lễ trao giải. Tuy nhiên, vì lịch trình quá chặt chẽ nên chúng tôi không thể thêm bất kỳ hoạt động nào ở Hàn. Nên, chỉ có một câu trả lời. Chương trình thực tế của chúng ta phải hay hơn dự tính. Mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc lịch trình của chúng tôi sẽ kéo dài hơn. Nhưng, rõ ràng là cần phải năng nổ hơn nữa rồi. Đây là lần đầu tiên tôi phải làm ra một quyết định sau y gì cỡ vì vậy phải cố mà khiến cho nội dung tăng thêm kịch tính. Hình tượng cũng cần rõ ràng hơn. Chúng ta sẽ gặp nhóm hậu bối ạ. Bây giờ thì có hơi khó đấy. Mọi người xung quanh tôi lắng nghe giọng chị Âu Ngủ trả lời câu hỏi của cha Dù Dịn. Anh ấy nói đúng, vì ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến đi tour đầu tiên. Sau khi cồn sật tại Hàn Quốc nhận được nhiều phản hồi tích cực, Tesla ngay lập tức bay sang Mỹ. Họ sẽ có lịch trình ngắn và gấp gáp ở Mỹ rồi đến Nhật, vì họ cần phải nhanh chóng quay trở về Hàn để biểu diễn ở các lễ trao giải. Những người đã được nhồi cho miếng bánh gạo trong cồn sật ở Hàn, bấm ngón tay. Nhồi cho bánh gạo có nghĩa là rất tận hưởng và bấm ngón tay có nghĩa là rất vui vẻ. Đó cũng là thời gian tập cuối của EZC mùa 4 lên sóng, chương trình nhận về rất nhiều bình luận của Adzo vì các thực tập sinh có mặt tại cồn sật của Tesla. Tranh cãi. Chương trình công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết, hai gây cấn với kết quả đêm chung kết. Mùa 4 của công ty cổ phần thần tượng đã kết thúc và ra mắt nhóm nhạc mới có tên gọi là Mỹ gì này, liệu nhóm nhạc chiến thắng của mùa EZC 4 có chia sẻ cùng một bát gạo với Tesla? Chia nhau một bát gạo là một thành ngữ tiếng Hàn tức là chia sẻ cùng một nơi như trường học, nơi làm việc trong trường hợp này, chính là liệu Mỹ gì nay có đỡ tụt ở T1 sở tạc không? Lẹt đã lùi bước và không nói gì thêm trước phản ứng dữ dội từ fans của Tesla, trong khi tin tức về các buổi cồn sật của Tesla được đưa ra rất ngắn gọn nhưng lại tích cực và đáng khen ngợi. Đây chẳng phải là vấn đề gì lớn đối với Tesla, còn mùa 4 của EZC thì không thể tránh khỏi những tin đồn và đánh giá tiêu cực. Vì mùa 3 Tesla đỡ tụt quá thành công, họ cứ so sánh với mùa 4 và tạo ra những bình luận gây khiêu khích. Tôi không coi nổi mùa này nữa, dừng nhắc dùng cái. So sánh với mùa 3, mùa này hảo như cổ tích ấy. Mùa này không thể so sánh với khó khăn mà Tesla phải gánh chịu. Hình ảnh của chương trình cực kỳ tệ vì bị tố là quá tàn nhẫn, bóp nghẹt ước mơ hy vọng của các thực tập sinh chỉ dựa vào mấy câu phỏng vấn của những thí sinh đã ra đi hoặc bị loại khỏi chương trình. Mặc kệ sự thành công của chương trình, dư luận cảm thấy không thoải mái và hài lòng với nhóm được ra mắt ở mùa vừa rồi. Hiển nhiên, fan của Tesla không hề muốn nhóm nhạc nhà mình liên quan quá nhiều với nhóm nhạc mới. Hơn thế nữa, nhóm nhạc mới còn đang trong quá trình tạo ra hình ảnh và thế giới quan độc đáo của riêng mình cho lần đợt tụt đầu tiên. Cả hai liên quan gì nhau đâu trời? Định làm gì với mấy đứa nhỏ vậy? Tôi không thích họ cứ bị đặt cạnh nhau thế này. Im lặng là tốt đó. Vì kết cục cuối cùng là thua cuộc rõ ràng. Nhưng vì phía công ty không có hành vi nào quá đáng nên ngoại trừ một vài bài báo tào lao ra nên không nhận được phản hồi nào quá tiêu cực. Hơn nữa, fan của Tesla lo lắng cho việc thiếu tin tức của nhóm nhiều hơn. Mỹ không thấy ảnh mới nào của mấy đứa nhỏ hết trơn. Có vẻ như cả nhóm đã du lịch đâu đó sau buổi tợ dễ dễ cột đệt ở gỗ đà hệ rồi. Ảnh cả nhóm tan làm. Mấy đứa ơi, về đút lại đi. Chị đang buồn vàng cả ra vì không cập nhật được tin tức gì hết trơn. Ảnh tợ dễ bị cồn sật ở New Jersey 12, 21, 202X. Màn trình diễn solo của Mún đi đã đổi thành cậu ấy ngồi trên ghế và cả cái ghế được nâng lên luôn. An toàn và ổn định hơn đó nhưng hơi hụt hẫng chút xíu. Mỹ mong là vờ hot giờ của buổi cồn sật ở Seoul sẽ sớm ra. Tesla không có mặt ở Hàn suốt tháng 12, ngoại trừ những lễ hội lớn và lễ trao giải cuối năm. Hơn nữa, họ chỉ nghe vài tin tức về tour và một buổi vé đút like ngắn mừng sinh nhật của Mundi. Không hề có thêm tin tức gì về con nền hết. Cũng chẳng có video hay ảnh sau hậu trường, chắc tất cả chúng sẽ bao gồm trong vở họ giờ. Thế nên, fan cảm thấy lo lắng và khó chịu là điều hiển nhiên. Những trải nghiệm trong quá khứ của các fan đường cờ hoặc khác đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ vào lúc này. Xem xét tình trạng hiện tại thì tôi sợ sẽ chẳng có miếng bánh ngon ngọt nào trong quãng thời gian đi tour còn lại đâu. SHT, Mỹ chắc họ đang bắt kiệt sức kệ stạ như bỏ sữa và điều động sở tạp đi hỗ trợ bên nhóm nhạc mới. Có khi con nền mới của Tesla chỉ có phần hậu trường thôi. Lobler, hãy tận hưởng các buổi trao giải thật tốt đi. Một năm sắp kết thúc rồi, mấy chế đã tận hưởng đủ với mỗi lần có mẹ bạt gồm 3 tuần quảng bá của họ rồi đó. Hạ hạ cười mịn, chết tiệt, bọn trẻ nhà chúng ta mới ra mắt được 2 năm thôi, chắc đây không phải là chuyến lưu diễn cuối cùng đâu ha. Mong là lũ khốn nạn ở công ty sẽ đảm bảo về 2 lần có mẹ bạt vào năm tới. Mị hiểu là đã đến lúc họ sẽ tập trung ở thị trường nước ngoài, nhưng mấy đứa sẽ phải đi đến nhiều thành phố và một năm thì đang trôi qua. Một số người thậm chí còn đưa ra những bình luận cương điệu. Mong là album của mấy em sẽ không nhận được phản hồi tích cực từ nước ngoài, vậy thì mấy đứa sẽ chỉ tập trung trong nước. L đừng phát biểu kiểu đó khi để ạ vạ tạ là mấy đứa nhỏ. L sao? Tôi không phải là bị ổ xẻ gì đâu hả hạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc quảng bá ở nước ngoài chẳng đích gì. Họ sẽ có nhiều fan xịt ở nước ngoài hơn, nhưng theo thời gian họ sẽ mất đi động lực ban đầu và một số fan trong nước sẽ rời khỏi họ. Thực tế, Tesla không bật âm vô tín hơn 1-2 tháng, nên quá sớm để nghĩ vậy. Vấn đề là Tesla đang hoạt động không ngừng nghỉ như một con bò sữa và tin tức tràn về mỗi ngày, nhưng cả đám lại đột nhiên cắt đứt mọi tương tác trên mạng xã hội và video dù được nghỉ vài ngày. Sự thiếu tin tức này đã khiến fan đồn dùng mình. Tour chỉ mới bắt đầu mà các lễ trao giải cuối năm lại trùng nhau, tất nhiên là họ phải bận rộn rồi. Nếu ngừng lại thì tốt quá. SL họ đến mấy thành phố để biểu diễn nhưng chắc sẽ tận dụng để du lịch luôn không chừng. Mị không biết có nên nói ra không, nhưng Mị thấy hơi thất vọng. Không biết họ có gặp khó khăn gì không mà lại chẳng có một bức ảnh nào trong khi đang đi nghỉ cả. SL đúng rồi đó, sau buổi cồn sật cuối cùng ở Seoul, họ chỉ đăng vài tấm ảnh chúc mừng sinh nhật buồn đi. Giống như mấy đứa không hề muốn tiết lộ gì hết. Không biết idol tôi có ổn không? Nhưng có fan nào như tôi không? Tôi cảm thấy buồn bã và khó chịu. Dẫu vậy, những bình luận đó bị coi nhẹ vì bánh gạo không hề thiếu nhờ sự xuất hiện của Tesla trong các chương trình trao giải cuối năm. Vào ngày cuối cùng của tháng 12, khi fans đang rất thất vọng bởi buổi tờ dễ dễ cột đệt ở MBS Go Đà Lê Dọn, họ nhận được thông báo từ kênh mẹ tuyệt chính thức của Tesla. Điểm. Chapter, chúc mừng năm mới. Chương trình thực tế mới của Tesla dành cho năm mới. Thu bên nẻo của video là ảnh 7 chàng trai đang ngồi trên bãi biển. Ồ, cuối cùng. Biết ngay mà. Họ phải ra mắt một chương trình thực tế vì đang bị trì hoãn. Vì họ đang đi tour, có lẽ đây không phải là một tài liệu hài hước. Nhưng kệ đi, bánh gạo ra sao thì vẫn là bánh gạo. Lô Bờ cảm thấy nhẹ nhõm trước món quà năm mới và nhanh chóng nhấn vào video. Khi video bắt đầu chạy, họ lại thấy bối rối. Đột nhiên giai điệu bạc tuyệt đẹp xuất hiện, kết hợp vài nốt cao sắc nét. Đi ảm, họa bầy bầy bàng. U kỳ úc. Và đồng điệu với nền nhạc, cảnh từng thành viên Tesla la hét và thở dài lướt qua. Cuối cùng, hình ảnh bà ẹ xe dìn hoàn toàn bất động giơ cả hai tay lên đã được ghi lại. Ở phía sau, có một cây kem bị rớt. Gì thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bỏ lại phía sau những bình luận hoang mang trên mục Diêm Anh, đoạn video đột nhiên yên tĩnh lại. Ngay sau đó là một cuộc phỏng vấn các thành viên Tesla về cuộc sống hàng ngày của họ. Câu hỏi rất đơn giản. Mọi người đã từng làm việc bán thời gian chưa? Lee xe dìn, rồi. Giải hữu chi ông ngôi ủn, em từng giúp đỡ trong cửa hàng của cha mẹ nên chắc rồi. Bà ẹ xe dìn chưa? Hồi hộp, ép sao vậy? Những dòng chữ màu trắng hiện lên trình đỉnh trên nền đen. Bởi vì khung cảnh lại thay đổi. Tim tờ giờ nói với các thành viên Tesla, những người đang chuẩn bị đi du lịch và mang hành lý sẵn sàng. Mọi người, các bạn đã chuẩn bị cho chương trình thực tế chưa? Nội dung lần này sẽ là du lịch miễn phí. Lee xe dìn, wow. Xe ông A hiểu ủn, tờ thật ạ. Tất nhiên, mọi người muốn đi đâu cũng được. Những cảnh cút ấm áp của Tesla, chia nhóm thành 2, 3 hoặc cả đám tụ tập trên bãi biển hay trong một nhà hàng kỳ quái, trôi qua trong ngáy mắt. Kèm theo một phụ đề đỏ. Vẫn tính phí đó nha, một lần nữa, dòng chữ màu trắng lại xuất hiện trên nền đen. Liệu Tesla có thể hoàn trả chi phí cho chuyến du lịch hay không? Dù gìn, em muốn về nhà. Muốn đi, anh cũng vậy bác muốn đỉ và cha dụ dìn, những người đang dùng hai tay che mặt, trông có vẻ kiệt sức và hài hước. Cơ hờ chương trình thực tế của Tesla. Kỳ nghỉ làm việc của thần tượng tập đầu tiên sẽ lên sóng vào thứ năm, ngày 9 tháng 01. Hiển nhiên, đó là trailer của chương trình thực tế nổi tiếng đến nỗi các fans cũng không ngờ đến. Kết luận, tổng doanh thu ngày hôm nay là hơn 1,000. Nên anh nghĩ ngày mai chúng ta có thể đến công viên giải trí mà không cần phải mượn thêm phí đó. Wow! Một tràng pháo tay xuất hiện. Các thành viên mỉm cười và đập tay nhau với biểu cảm đầy tự hào. Cơ có muốn uống nước không? Cảm ơn. Tôi uống một ly nước ép mận do ạ hi pha. Trông cậu ấy khá tự hào và vui vẻ. Mọi người đã làm việc rất chăm chỉ. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng tôi có thể đi đến bất kỳ nơi nào chúng tôi muốn mà không phải thiếu nợ con đã. Hình như chúng ta đâu có giống đang quay chương trình thực tế. Tất cả chúng tôi đều quá tập trung vào công việc đang làm. Nhìn sang địa điểm quay phim, tôi chợt nhận ra rằng thay vì đi du lịch và vui chơi, chúng tôi lại rất nghiêm túc làm việc để trang trải chi phí. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Mình sửa lại thế nào bây giờ? Tôi không thể. Tôi nghĩ giờ bản thân nên khuyến khích những hoạt động xa hoa lãng phí thì hơn. Chương 191, các idol một thân mang nợ bở rủ tật to dịu bi bộ ba đau lưng chèn. Hoặc thì hạ nạt 2903 edit và beta, gặt 1128 bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ụt gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức trên thực tế. Khi chương trình thực tế này được lên kế hoạch, nó chỉ có cồn xẹp tương đối đơn giản là du lịch và chữa lành mà thôi. Với căn bệnh hám Mỹ tiến của tay giám đốc và phần dễ ạ sẩn với văn hóa Mỹ được thêm vào, cũng dễ dàng để mường tượng ra cảnh tượng này. Cuối cùng thì chỉ có fan mới coi cái này. Nghĩ thôi cũng hiểu mà. Idol nổi tiếng lên làm sâu chữa lành, làm sao mà có thể duy trì độ nhận diện được. Vì vậy, đoàn làm phim truyền hình thực tế cũng đang điên hết cả lên. Họ đang bận rộn chọn ra mấy trò mang tính tiêu khiển cao làm khổ chúng tôi. Việc thả mồi cũng khá dễ. Nếu trong chương trình không có vài cú tuyệt thì sao mà du hài được, phải hơn. Mấy trò như tự mình kiếm tiền cho chuyến đi nhỉ. Chúng tôi đã cắn câu ngay lập tức. Giám đốc đã bị phân tâm bởi nhóm nhạc mới nên việc thay đổi đề xuất dễ dàng được thông qua. Và đúng như dự đoán, ekip chương trình thực tế bắt đầu xây dựng lại quan niệm tự kiếm tiền và vui chơi theo cách kích thích nhất, tức là tôi không hề lường trước việc bị tốn cổ ngày vào ngày đầu tiên quay phim. À, hôm đó tụi mình đã kiệt sức đến khó lòng dậy nổi. Đúng rồi, em đã học được tầm quan trọng của việc tiêu dùng có trách nhiệm. Hồi đó chúng ta đã ăn gì ấy nhở? Tôm hùm gừng, tôm hùm với cua hoàng đế, ngon chết đi được. Ừ, rất ngon. Câu hồi tưởng về quá khứ huy hoàng của cha dụ dìn khiến một số người tỏ ra tiếc nuối. Cũng dễ hiểu. Đoàn quay đã cố tình đưa nhóm đi trên một lộ trình tiêu xài hoang phí không các cậu thực sự có thể đi bất cứ đâu mà. Tất cả các thành viên đều hiểu câu đó theo nghĩa cứ chơi cho thỏa thích trong ngày đầu tiên đi, nó sẽ tạo động lực cho bạn chăm chỉ cày cuốc để tiếp tục được bung xóa. Vì vậy, vào ngày đầu tiên, chúng tôi xem cá heo, ăn tôm hùm và ngủ tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Cape May, New Jersey. Và đây là số tiền phải trả. Nhưng anh không ngờ mình sẽ phải trả tới 4.000 đô la Mỹ, em cũng thế, tưởng không nhiều mà nhiều không tưởng. Là khoảng 4,5 triệu ngân bằng ngân Hàn Quốc. Nếu chúng tôi không giảm xuống còn 1.800 đô la Mỹ bằng cách van nài vật vã, dù có ăn chơi đổ đốn nhưng mà chúng em vẫn cần nơi nghỉ ngơi mà, chắc còn chúng tôi nợ đầm điện nữa. Đó là một khởi đầu rất sốc, nhưng nhìn lại, chắc chắn rất vui. Không phải chúng tôi thực sự không có nổi số tiền đó, đó là tinh chất về sự phản bội và gây sốc cần có trong một chương trình giải trí nên không có gì đặc biệt dã man tàn bạo cả. Tất cả nhân viên đều cười kìa, tôi nhớ bà ẹ sẽ gìn nhìn họ với khuôn mặt như bị phản bội. Dù sao thì kể từ đó chúng tôi đã làm việc như mấy con bò, trả hết nợ trong 3 ngày và tiết kiệm được 800 đô la cho công viên giải trí vào ngày mai. Thực ra nó vui hơn mong đợi. Mình đã quá đắm chìm vì kiếm tiền, đúng là một thứ gây nghiện. Tiền đến và đi, nhưng khi tôi cầm nó trong tay, tôi thấy vững tâm hơn hẳn. Chúng tôi đi chơi thêm một lần nữa ở khoảng giữa chuyến đi, nhưng tôi không nghĩ nó tiêu tốn quá nhiều vì tất cả những gì chúng tôi làm là chạy quanh bãi biển ăn vặt để tiết kiệm tiền nhiều nhất có thể. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu sâu này được edit cho thêm phần đặc sắc. Được rồi, hãy lên kế hoạch vào ngày mai nào. FV tờ tìm. Hôm nay Tesla cũng làm rất tốt, công viên giải trí ngày mai có vẻ là một cơ hội tốt. Tôi sẽ khiến chúng tôi tiêu hết tiền tiết kiệm và lại mắc nợ. Chỉ riêng vé vào công viên giải trí và xạ phạ gì đã có giá 450 đô la Mỹ rồi, vậy nên còn lại khoảng 350 USD. Mỗi người sẽ phải chi 50.000 won nhanh thôi. Chết, muốn đi đúng là muốn mọi người tiêu xài hoang phí hơn đó, bạn không nhầm đâu, quá là đơn giản đi. Tôi chỉ cần nhắm vào cha ở trình. Tôi cởi tạp dề và treo nó bên bồn rửa. Dù sao đi nữa, tôi hy vọng họ sẽ thích chương trình này. Show thực tế của Tesla được thực hiện dưới hình thức 2 tập phát sóng hàng tuần. Tuy nhiên, chỉ những người đã đăng ký thành viên trả phí mới có thể xem phần tiếp theo ngay lập tức và người dùng phổ thông phải đợi thêm 3 ngày nữa để xem phần tiếp theo. Đó là sự sắp xếp để đo đạc mức độ trung thành của fan và quyết tâm bạo chi của họ. Và có vẻ kế hoạch này đã thành công. Hôm nay, Tesla phát điên tại chương trình ở kính hồ lý đầy dữ lý ti được tiết lộ cờ dễ à sân về tập đầu tiên. Cảnh Tesla bị đội sản xuất lừa từ sân bay và cuối cùng phải đi làm vạ tìm để trả khoản vay không lãi suất là rất hot. Tỷ lệ thành viên trả phí tăng lên rõ rệt. Ngoài ra, Phát Muốn Đi lại ghi thêm một bàn thắng vào lòng các fan. Sát thái đó được bộc lộ ở cảnh Tesla cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của món nợ. Đây rồi quầy hàng nhỏ mà chúng tôi đã thuê. Các cậu có thể kiếm được lợi nhuận ở đó. Kim giả hệ bình, hồ hồ. Giải chung ngôi ủ, cờ hờ chúng ta sẽ bán gì vậy? Rốt cuộc là kiểu cửa hàng nào cơ? Vẫn chưa quyết định, nhưng nếu chi phí vượt quá 100 đô la Mỹ, nó sẽ được cộng vào khoản nợ. Lee Se-jin, OMG. và một dòng chú thích chờ chén xuất hiện. Bất cứ thứ gì bạn muốn, bạn có thể bán bất cứ thứ gì nhược, nhưng ngay sau đó, Park Moon-hee, người vốn đang bình tĩnh lắng nghe tổ sản xuất với vẻ mặt không biểu cảm đã lên tiếng. Park Moon-hee, vậy hay bán hột tệ ốc nhé?
Chết, hột tệ ốc bánh rán ngọt Hàn Quốc.
Xe ổng a hi e ổng, hột tệ ốc.
Lee Se-jin, Moon-hee, bồ tự nhiên thèm hột tệ ốc hở.
Park Moon-hee, không, cũng không nhất thiết phải là món đó, nhưng mình nghĩ sẽ có sự cạnh tranh. Món này giá thành rẻ lại có hương vị hấp dẫn. Mình nghĩ mọi người chỉ cần chăm sóc tốt khách hàng, chắc sẽ ổn thôi. Giọng điệu rất thuyết phục. Những âm thanh như ổ và ổn đấy chứ bắt đầu vang lên đây đó. Các thần tượng, những người từng bị vả mặt rất nhiều lần ngay cả trước khi đỡ tụt và đã quen với điều đó, nhanh chóng tự mình hiểu được tình hình và bắt đầu tiên phong trên con đường sinh tồn. Điểm yếu duy nhất là việc tệ stạ có thể sẽ trông ngu ngơ vì ẹ nịa bị ekip sản xuất lôi kéo đơn phương đã biến mất. Đúng hơn là đội ngũ sản xuất bắt đầu hoảng loạn.
Lee Se-jin, nhưng có nơi nào để bán chúng không?
Xe ổng a hi e ổng, không phải gần đây có siêu thị Hàn Quốc sao? Nhiều người Hàn Quốc sống ở New Jersey phết. Mình nghĩ đã nghe thấy điều gì đó tương tự vậy.
Park Moon-hee, ừa.
Mình nghĩ là mình làm hot tệ ốc giỏi đó.
Lee Se-jin, ẩu tự tin quá nha.
Cha Ju Jin, em làm mới.
Thể hiện sự tự tin, dạy một chung ngôi ủ, ngon lành đó chứ.
À, sẽ rất hợp nếu có sô-cô-la hoặc kem ở trên.
Ngay cả bà ẹ Se-jin cũng gật đầu với vẻ mặt lo lắng, và thỏa thuận kết thúc ngay lập tức.
Dạy một chung ngôi ủ đã trả lời đội ngũ sản xuất một cách sảng khoái.
Dạy một chung ngôi ủ, được rồi.
Chúng em sẽ bán hot tệ ốc.
Giờ giờ, vợ vậy à, các cậu không muốn xem xét bất cứ điều gì khác?
Ừm, không nhất thiết phải là đồ ăn, còn có rất nhiều thứ khác nữa mà cha Ju Jin. Không cần đâu ạ.
Với sự từ chối rõ ràng của thành viên, hình ảnh tờ giờ nhìn lên bầu trời đã lọt vào cảnh quay. Mong đợi nhiều thử nghiệm và sai sót từ Tesla, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều trò chơi nhỏ nhưng cuối cùng, chúng tôi không thể sử dụng và phải gửi mọi thứ về Hàn Quốc cùng với bầu trời trong xanh. Tiếng nhạc đồng quê chưa hề kéo dài sôi động vang lên vui nột. Quyết định mở cửa hàng hot tệ ốc của Tesla, chỉ trong vòng 5 phút, đó là cách Tesla bắt đầu kinh doanh hot tệ ốc ở một góc bãi biển nước Mỹ đại để bố cục làm ấy. Đó là sự lựa chọn thu hút được cả ba loại hình nổi tiếng, tiền bạc, đồ ăn và gục phòng.
Chết, gục phòng là chủ nghĩa dân tộc thái quá, tạm hiểu là người Hàn yêu nước cuồng, mấy bạn phục vụ đó rất dễ thương.
Hot tệ ốc.
Nó giòn và ngon lắm nha.
Và sau rất nhiều khúc mắc khi nghe những lời khen ngợi từ những người nước ngoài không biết Tesla, cảnh bán hot tệ ốc đã được chèn vào một đoạn ngắn như một đoạn tờ rệ vừa không có gì ngạc nhiên khi mọi người không thể cưỡng lại thói quen tò mò và quyết trả tiền để làm thành viên trả phí.
Team sản xuất là ác quỷ hạ.
Thế hức thế, nhìn mấy nhóc Tesla hòn lọn của tác.
Hãy cho tụi tôi thật nhiều bờ tờ ép nhé.
Wow, một chương trình thực tế về thần tượng cũng đang làm điều tương tự.
Đắc sắc ghi cờ 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 cờ, phản ứng của người nước ngoài với hot tệ ốc.
Hương vị này.
Đó là hương vị của gục phòng đó mấy mẹ.
Tôi không ngờ nó lại buồn cười đến thế.
Nhanh lên chiếu tập tiếp theo đi, có rất nhiều bình luận mang đầy sự kỳ vọng.
May mắn thay, sự mong đợi của họ đã không bị phản bội.
Trong tập thứ 2 tiếp theo, Tesla bắt đầu điều hành cửa hàng, thể hiện tinh thần đồng đội khá tốt.
Và đến tập 3, họ dành thời gian đi dạo biển vài ngày sau đó, chương trình thực tế diễn ra với nhịp độ nhanh và vui nhộn.
Các cậu đang ở câu lạc bộ nào ạ?
Có phải mấy cậu là sinh viên đại học không?
Hay là học sinh trung học?
Cũng tựa tựa thế.
Tôi mình nhảy và hát cảnh cha Ju Jin mỉm cười và nói nửa đùa nửa thật khiến người ta có thể cảm nhận rõ ràng cái gọi là nhân vật chính cố tình che giấu sức mạnh của mình. Phản ứng của mọi người đối với tập thứ 2 và thứ 3, đáp ứng đúng kỳ vọng của họ, không hề hạ nhiệt.
Này, mấy em sinh tồn ổn lắm, có thể ra đường cũng không chết đói được đâu. Mấy em nhanh nhạy giải các phiếu giảm giá đồ ăn và đồ uống trên bãi biển để khuyến mãi.
Không ngoài dự đoán, Lee Se-jin em là một thiên tài á, chú ngưu thậm chí còn hot ngay cả theo tiêu chuẩn của Mỹ.
Mỹ vẫn luôn thấy được điều đó.
Kem hot day thực sự rất điên rồ.
Chỉ người Mỹ mới được order sao?
Người xem cũng muốn ăn mà, nấu ăn,
Park Moon-hee,
Kim Giả Hệ biển nhận order,
Xe ổng ạ hi e ổng,
cha Ju Jin phục vụ,
Lee Se-jin,
dành chú ngủ hamster,
bà ẹ Se-jin sự kết hợp tuyệt vời nhất tại sao chỉ có bà ẹ Se-jin là hamster thôi dị mà em bé hamster của chúng ta cũng đang làm việc chăm chỉ mà khi các tính cách thuộc loại giải trí được phát hiện, hình ảnh của các thành viên cũng bị ảnh hưởng theo.
Và cuối cùng là khoảnh khắc đầy cảm xúc khi cuối cùng họ đã vượt qua doanh thu 1.000 đô la Mỹ và đi đến công viên giải trí.
Quyết tâm cố tình chỉ tiêu tiền vào tiền tiết kiệm của Tesla đã bị đập tan, gây ra những tràng cười khi cảnh quay được edit gãy gọn.
Hung thủ gây ra là Park Moon-hee, một và chỉ một mình Park Moon-hee.
Park Moon-hee, dễ thương quá kìa.
Lee Se-jin, hãy ổn muốn đi họ, nếu chúng ta mua thứ như thế thì ngân sách của chúng ta sẽ hết.
Park Moon-hee, đúng nhỉ?
Tiếp đây.
Park Moon-hee phản ứng hơi ủ rũ trước câu nói của Lee Se-jin tại cửa hàng lưu niệm.
Sau khi Cần Se-jin phản đối, nhiều dấu chấm than xuất hiện và cha Ju Jin đã nhảy dâu can thiệp.
Cha Ju Jin, mua đi anh.
Mua nó đi mà.
Kim Giả Hệ Bình, hả?
Xe ổng a hi e ổng,
đúng rồi, em nghĩ vẫn ổn thôi mà.
Cha Ju Jin, chúng ta sẽ làm việc lại.
Kiếm tiền một lần nữa.
Bà ẹ Xe Jin, đờ đúng là thế, nhưng mà tình cờ là giải hứa chung ngủ lại đi bắn.
Khoảnh khắc anh hai bà ẹ Xe Jin bối rối trước lời khẳng định quyết đoán của cha Ju Jin đã cố tình giả vờ đáng thương.
Cha Ju Jin, hôm nay hãy tận hưởng hết mình đi mà hỉ ủng.
Tụi mình đã làm việc hết sức chăm chỉ rồi bà ẹ Xe Jin, thôi ai được, chỉ lần này thôi đấy nhé.
Cha ở Jin, vâng.
Đó là cách Tesla đi mua sắm ở cửa hàng lưu niệm với lời giải thích hợp lý là mua chỉ lần này thôi, dòng chú thích từ đội ngũ sản xuất vui vẻ xuất hiện. Tất nhiên, làm gì có chuyện nó kết thúc chỉ với một lần này được, họ đã đúng. Sau một lần thử thành công, đám vệ Stạ đã làm theo cách tương tự và bắt đầu mua tất cả các loại đồ lưu niệm và đồ ăn nhẹ. Và cuối cùng, họ bắt đầu tiếp cận nguồn tài chính được đội sản xuất cho. Chừng này tiền ấy à mấy đứa à, đó là số tiền các cậu có thể kiếm được khi làm việc trong 3 giờ đó. Xe ông A Hi E ông, đúng vậy, nhưng cha dù gìn, đúng là vậy. Bà ẹ xe gìn, bối rối, có tính lại đâu mà sợ. Mấy đứa ơi, đây là chuyến đi đầu tiên của các cậu đến Mỹ cơ mà. Kết quả của việc rơi vào thủ đoạn này. Tổng chi phí hôm nay là... Wow! $1,012. Nó đã kết thúc như thế đấy. Mấy đứa phải làm việc chăm chỉ đấy nhé. Tập 4 kết thúc với cảnh kẻ Stạ ôm đống thu đông, gối đệm, mũ rồi trở về chỗ nghỉ với vẻ mặt bối rối. Bình trẻ mất hết tiền rồi, Luna này phải làm sao đây? Đây là lý do tại sao mấy cái quảng cáo cho vay lấy lãi rất nguy hiểm. Tổ sản xuất đã cấm những anh chàng bất hạnh này làm việc hơn 7 tiếng mỗi ngày, nói là rèn luyện để đủ điều kiện đi tour và cuối cùng thì để cho bọn nhỏ thành chúa chủ, ngay cả khi bọn trẻ lại nghỉ bán thêm một chút vì mọi người đổ xô vào, họ vẫn chỉ nói đó là vì lợi ích các bạn thôi. Đời Mỹ chưa bao giờ nghe thấy âm thanh quyến rũ đến thế. Lễ trao giải Golden Disc ở họ thậm chí còn được tổ chức vào đúng tuần khi câu chuyện phung phí tiền bạc ở công viên giải trí tại Star kết thúc. Điều đó có nghĩa đó là tuần mà tại Star về nước. Khán giả của chương trình thực tế đã chờ đợi ngày đó, bởi đó là dịp để trêu chọc mấy sự kiện trong show thực tế gần đây. Vui lòng thêm hoặc tệ ộp vào phẹn rừng của tệ Stạ nhé ạ. À, nhìn mặt tụi nhỏ là tôi đã không nhịn được cười rồi, tôi nóng lòng được gặp các em quá, thật đấy, nếu mấy nhỏ ôm theo đống quà lưu niệm thì còn cười nữa, nhưng không chỉ fan của nhóm mới ngóng đợi lịch trình trong nước của tệ Stạ. Nào, buổi tối ngày tệ Stạ đến, ngồi ở sảnh dành cho nhân viên công ty, tân binh đợi khá lâu mới được gặp tệ Stạ. Mình nghe nói hôm nay họ sẽ ghé qua văn phòng. Tin tức được đưa ra bởi người quản lý của họ, người cũng từng là quản lý của tệ Stạ, vì vậy lời nói của anh ấy rất đáng tin cậy. Cô nàng idol tân binh chắp hai tay vào nhau và bình tĩnh suy nghĩ. Phải nắm chắc cơ hội này. Hôm nay mình phải nói ra tất cả đúng lúc đó, cánh cửa tự động dẫn vào bãi đậu xe mở ra. Xuất hiện sau đó là một vài chàng trai cao lớn đội mũ và đeo khẩu trang. Họ là Tesla. Họ đây rồi. Cô idol tân binh nhảy lên và chạy về phía họ. Xin chào, Sunbinim. Tân binh cùng công ty với Tesla, thí sinh ra mắt ở vị trí thứ 2 trong xì ạ sần 4 đã cúi đầu chào họ. Hả? À, vâng. Xin chào. À, rất vui được gặp bạn. Vâng. Em vô cùng xin lỗi, nhưng nếu anh không phiền, em có thể nói chuyện với anh một chút được không? Một tông giọng vô cùng lịch sự nhưng đầy tuyệt vọng. Nghe giống như thái độ của một nhân viên mới đối với ông chủ của mình. Ở trong số các thành viên kệ Stạ liếc nhìn nhau với vẻ hơi bối rối, thì gương mặt của Park Moon thì có vẻ khác hẳn. Mày cậu có cảm giác là cô nàng kia đến để làm sáng tỏ câu chuyện của tay giám đốc nọ.